Chương 136, Vẫn Long Chi trong đất thần bí cự thành. Có câu nói rất hay, nhìn núi làm ngựa chết. Chỗ kia bóng ma bộ phận nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng đạo Thanh Huyền hai người đi nửa canh giờ cũng còn không tới. Trong lúc này, bọn hắn cũng lần lượt chém giết mấy đầu hồn thú, thu hoạch một chút hồn châu. Trong đó thực lực mạnh nhất hồn thú, thực lực đã đạt đến thánh giả cảnh, thực lực yếu nhất thì chỉ có tôn giả cảnh. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên hai người rốt cục có thể thấy rõ cái kia đạo bóng ma đến tột cùng là cái gì. Đây là, nhìn trước mắt tòa kia tàn phá mà to lớn cự thành, đạo Thanh Huyền cả người đều kinh đến. Thành này thật sự là quá lớn. Tường thành cao vút trong mây, thành trì rộng lớn vô ngần, một chút nhìn không thấy cuối cùng, xa xa liền có thể cảm nhận được ở trong đó tràn ngập ra khí thế mênh mông. Rất khó tưởng tượng, hùng vĩ như vậy cự thành tu kiên, đến tột cùng là tại phòng ngự thứ gì? Cũng rất khó tin tưởng. Khổng lồ như thế nặng nề trên tường thành, hiện đầy lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ, nhìn thấy mà giật mình công kích vết tích. Thậm chí tại nơi nào đó trên tường thành, trực tiếp nhiều hơn một cái độc lớn, đem kia thật dày tường thành trực tiếp xé rách xuyên thủng. Mà lại đạo Thanh Huyền còn có thể lo mơ nhìn ra, những này tường thành sử dụng đá, tất cả đều là lấy phù văn bí pháp chế tác mà thành. Cứ như vậy, càng thêm tăng cường năng lực phòng ngự. Nhưng chính là dạng này, một tòa nhìn như không thể phá vỡ, vương như thành đồng vĩ hùng tự thành, bây giờ lại khắp nơi đều là tường đổ, tràn đầy mục nát hoang vu khí tức. Không ai biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho dạng này một tòa cự thành phá hủy hầu như không còn. Hơi suy tư sau một lát, hắn liền cùng Địch Thành Thiên lần lượt tiên vào tòa thành lớn này bên trong. Giống. Vừa mới bước vào thành nội, liền có mấy đạo tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Chỉ gặp mấy chục con hình thái khác nhau, toàn thân tản ra nồng đậm hắc vụ hồn thú, từ những cái kia phế tích bên trong xung ra, gào thét giống giận hướng bọn hắn đánh tới. Loại này hồn thú bề ngoài hình thái, cùng lúc trước gặp qua hồn thú cũng không giống nhau. Bọn chúng thân thể dài ngắn không kém nhiều, chỉ là làn da nhan sắc muốn so phổ thông hồn thú sâu rất nhiều. Tại cái này vài đầu hồn thú trên thân, đều mang theo lấy một loại cực kỳ nồng nặc sát khí, để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Tại những này hồn thú bên trong, ngoại trừ phía ngoài nhất hồn thú bên ngoài, còn có một số hình thể tương đối khổng lồ hồn thú tồn tại. Thực lực của bọn nó rõ ràng muốn so trước đó những cái kia hồn thú cao hơn rất nhiều, có chút hồn thú phát ra sát khí càng sâu, thậm chí còn mơ hồ tản ra một vòng cực kỳ đặc thù mùi hôi thối. Xem ra, đây càng thêm khó giải quyết ta. Đối mặt khí thế hung hung các hồn thú, đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại trở nên kích động. Cái này không phải hồn thú a, rõ ràng chính là hành tẩu hồn châu. Giết! Địch Thành Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía một đầu hung mãnh hồn thú nên đón. Nhục thể của hắn vốn là cường hãn, lại thêm trên tay cặp kia hoang cấp cực phẩm linh khí, sức chiến đấu tự nhiên phi thường khủng bố. Mỗi một quyền huy động mà ra, trong không khí nổ đùng không ngừng, một cỗ lăng lệ bá đạo, cuồng bạo tuyệt luân khí tức lập tức tản mắt ra. Oeng! Một đầu hung hãn hồn thú đầu lâu bị hắn một quyền đệ bạo, trong nháy mắt liền hóa thành hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một viên hồn châu. Ngay sau đó, thân hình của hắn vút qua, vọt thẳng tiến vào đàn thú ở trong. Cánh tay như sắt cuốn quét ngang mà qua, những nơi đi qua, những hung thú kia căn bản không có chút nào ngăn cản chỉ lực, nhao nhao hóa thành hắc vụ tan biến tại chân trời. Một bên khác, đạo Thanh Huyền cũng đồng dạng triển lộ ra mình kinh khủng thực lực cường đại. Trên người hắn đồng dạng tản ra cực kỳ cường hãn uy áp. Những cái kia hồn thú căn bản là không chịu nổi cái kia cỗ lực lượng, trong nháy mắt liền tiêu tán một mảng lớn. Chương 137, sinh mệnh đặc thù sát linh. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, nguyên bản mênh mông vô biên, hung ác dữ tợn hồn thú bầy, liền chỉ còn lại lác đác không có mấy hồn thú. Những này hồn thú mặc dù hung hãn, không sợ sinh tử, nhưng đối mặt đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên hai vị này, cho dù là tại thánh giả cảnh bên trong cũng là người nổi bật tồn tại, hoàn toàn không đáng chú ý. Sau đó, tại Địch Thành Thiên hời hợt kia vẻ mặt, còn thừa những cái kia hồn thú tất cả đều bị chém giết không còn, chỉ để lại lít nha lít nhít một chỗ hồn châu. Chậc chậc. Địch Thành Thiên một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên tiến lên đem những cái kia hồn châu thu lại. Tuy nói những này hồn thú thực lực không thế nào dùng, để lại hạ hồn châu bên trong, thần hồn chi lực cũng không tính rất tốt, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Hắn thống kê sơ lược một chút, trước trước sau sau lần lượt chém giết hồn thú, trọn vẹn lưu lại trên 100 mai hồn châu. Trong đó đại bộ phận đều là pháp tướng cảnh cùng tôn giả cảnh hồn châu, đạt tới nhập thánh cảnh chỉ có một phần nhỏ. Loại này cấp bậc hồn châu đối với đạo Thanh Huyền hai người bọn họ tới nói, có thể tạo được tác dụng không lớn. Muốn rõ ràng tăng trưởng thần hồn chi lực, tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm miếng hồn châu mới được. Bất quá nha. Nhìn thấy Địch Thành Thiên đưa tới hồn châu, đạo Thanh Huyền ánh mắt hơi sáng. Mình là dùng không lên, nhưng có người cần dùng đến a. Cung Dục cùng Thạch Tả hai người trước mắt đều là nhập thánh cửu trọng cảnh đại viên mãn, khoảng cách thánh giả cảnh cũng liền cách xa một bước. Nếu mà có được những này hồn châu, như vậy thần hồn của bọn hắn tăng cường về sau, đột phá thánh giả cảnh liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Về phần Diệp Tiên Nhiên cùng Diệp Văn Tu a hai người bọn họ trước mắt tu vi khá thấp, không dùng được những cảnh giới này quá cao hồn châu. Diệt trừ trước mắt những này hồn thú về sau, đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên đằng không mà lên, đi vào kia cao vút trong mây phía trên tường thành. Ông trời ơi, cái này không khỏi cũng quá lớn đi. Nhìn về phía trước nhìn không thấy cuối cự thành bên trong cảnh, Địch Thành Thiên mang trên mặt một chút vẻ chấn động. Đời này của hắn tại Thương Linh giới du lịch rất nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ, xảo đoạt thiên công công trình kiến trúc. Nhưng tại Vẫn Long Chi trong đất nhìn thấy tòa thành lớn này, vẫn là để Địch Thành Thiên cảm thấy rung động. Tòa thành lớn này quy mô cùng khí thế, viễn siêu Thương Linh giới trước mắt lớn nhất thành trì, bên trên linh vực Thiên Thương thành. Nhưng là thành này tường độ cao, cũng không phải là Thiên Thương thành có thể tới so sánh. Chớ đừng nói chi là, cái này dùng thượng cổ vật liệu thiên linh sắt đá tu kiến tường thành. Hùng vĩ như vậy cự thành, cần có thiên linh sắt đá chính là một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng số lượng. Mà lại, thành này trên tường còn khắc họa rất nhiều thượng cổ phù văn. Những phù văn này rắc rối phức tạp, nhưng lại nhìn qua mười phần cân đối hợp lý, ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo phù văn chỉ ý, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể khắc họa ra. Đạo Thanh Huyền cũng chú ý tới những thứ này. Hắn thấy, nơi này chỗ không gian tuyệt không phải một đầu chân long mai táng địa điểm đơn giản như vậy. Hay là nói, đầu này chân long khi còn sống thực lực khẳng định thập phần cường đại, nói không chính xác đã đạt đến đạo cảnh. Nếu không, hùng vĩ như vậy cử thành, tuyệt không phải phổ thông thánh cảnh tu sĩ có thể kiến tạo mà thành. Sau đó Đạo Thanh Huyền mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng bên trong nhìn xem. Địch Thành Thiên nhẹ gật đầu, đi theo Đạo Thanh Huyền bên cạnh nhảy xuống, lần nữa về tới bọn hắn tiến vào cự thành chỗ kia chỗ lỗ hổng. Đạp đạp đạp. Tựa như giống như chết yên tĩnh trong thành trì, chỉ có hai người bọn họ kia rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh tường đổ. Liền như là đụng phải cái gì diệt thế tai nạn, một mảnh hỗn độn, để cho người ta nhíu chặt mày lên. Tổn hại linh khí, tàn phá hài cốt, sụp đổ phong ốc khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh thoảng còn có thể từ trên mặt đất nhìn thấy bãi lớn màu đen ấn ký, kia là huyết dịch xuyên vào mặt đất khô cạn về sau dấu vết lưu lại. Đủ loại cảnh tượng không một không tại nói cho Đạo Thanh Huyền, nơi này từng trải qua một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu, thậm chí là đổ sát. Hùng vĩ như vậy cự thành cũng là bởi vì cái này mà luân lạc tới bây giờ cái bộ dáng này. Địch Thành Thiên tiện tay nhặt lên một thanh coi như hoàn chỉnh linh kiếm, nhẹ nhàng bóp. Xa xa xa. Linh kiếm trong nháy mắt hóa thành trận trận bột phấn, phiêu tán trong không khí. Nhìn ra được, trôi này linh kiếm tổn hại trước đó phẩm cấp phải rất cao. Nếu không trải qua 5 tháng dài đằng đăng ăn mòn, đã sớm hóa thành bụi đất, chớ nói chỉ là bảo trì hoàn chỉnh hình thái đồng thời còn có thể cầm lên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy ba một tiếng, Địch Thành Thiên sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt tiếng xé gió. Công kích chưa tới, kình phong đã tới. Ẩn chứa mãnh liệt sát khí công kích uy thế kinh người, đem Địch Thành Thiên tóc gợi lên không ngừng bay múa. Nhưng Địch Thành Thiên nhưng không có mảy may bối rối, chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại chính là một quyền ngang nhiên vung ra. Vành! Một cỗ khổng lồ ba động khủng bố từ năm đấm bên trong phun trào mà ra, trong nháy mắt đem đánh tới cương phong xé rách vỡ nát. Sau đó, kia cỗ cường hành sóng xung kích hung hăng đâm vào sau lưng, lập tức nhấc lên một vòng kinh khủng kinh phong. Ầm ầm! Tại kinh phong tứ ngược dưới, vừa rồi đánh lén Địch Thành Thiên đạo thân ảnh kia lúc này bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại một tòa phế tích phía trên, bắn tung tóe lên đầy trời cho tàn. Chỉ bất quá, đợi cho bụi mù tan hết về sau, bên trong nhưng không có phát hiện kẻ tập kích thân ảnh, là một đầu sát linh. Một bên Đạo Thanh Huyền mở miệng nói ra, lần này tập kích Địch Thành Thiên, không phải trước đó hồn thú, mà là một loại sinh mệnh đặc thù thể, sát linh. DS, hai ngày trước có việc chậm trễ, hôm nay khôi phục đổi mới, ban đêm còn có hai chương. Chương 138, thần bí tế đàn. Sát linh. Nghe thấy Đạo Thanh Huyền lời này, Địch Thành Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Liên vừa rồi kia ngập trời sát khí đến xem, sát thực phù hợp sát linh loại vật này. Mà tại như thế hoang vu tử địa bên trong, cũng liền hồn thú cùng sát linh loại này không cần sinh cơ đồ vật có thể tồn tại. Đây là một loại sẽ chỉ ở sát khí cực nặng địa phương bên trong tạo ra mà ra một loại đồ vật. Cùng hồn thú, sát linh cũng là không có trí tuệ, chỉ biết là giết chóc, hủy diệt, thôn vệ. Cũng có thể chúng nói chúng nó tựa như là một loại đặc thù tử vật, chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc, căn bản sẽ không có chút sinh cơ có thể nói. Nếu như nói duy nhất tác dụng, chính là sát linh sau khi chết sẽ lưu lại một sợi tinh thuần sát khí. Đối với yêu tộc cùng tu hành đặc thù công pháp tu sĩ tới nói, những sát khí này sẽ thành bọn hắn tu luyện tốt nhất tài nguyên. Chỉ gặp Đạo Thanh Huyền vẫy vẫy tay, lập tức liền nhìn thấy một sợi đen nhánh sát khí từ phê tích bên trong chậm rãi dâng lên, trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Phẩm chất. Hơi cảm thụ một chút về sau, hắn trực tiếp một tay lấy cái này sợi sát khí bóc tán. Cùng hồn châu khác biệt, tình thuần dễ luyện hóa thần hồn chỉ lực, bất luận đối với cái nào cảnh giới tu sĩ tới nói, đều là mười phần cần lại quý hiếm đồ vật. Nhưng sát khí thứ này, nó cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều cần. Loại này phẩm cấp hơi thấp sát khí vốn là không thế nào đáng tiền, lưu lại chính là chiếm chỗ. Không chỉ còn là tại Đạo Thanh Huyền trong tay, trước mắt hắn còn không có nghèo đến mức này. Sau đó, hai người tiếp tục đi tới. Bọn hắn càng đi vào trong, nhìn thấy triển hiện ra cảnh tượng càng khốc liệt hơn, khắp nơi tràn ngập nhiều loại thi thể. Không chỉ có nhân loại tu sĩ thi thể, còn có từng cỗ chỉ còn lại xương cốt to lớn yêu thú, yêu tộc thi thể yêu. Lại đi về trước một khoảng cách. Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên hai người nhìn trước mắt cảnh tượng, theo bản năng dừng bước. Chỉ kiến giải mặt càng là nhiều hơn từng cái to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy cái hố, trong đó tản mát ra nồng đậm vô cùng, gần như sắp muốn thực chất hóa ngập trời sát khí. Thật là khủng khiếp sát khí. Địch Thành Thiên lúc này sắc mặt nghiêm túc. Dù là lấy hắn thánh giả cảnh cường giả đỉnh cao thực lực, đều đối cái này sát khí cảm thấy kinh hãi. Hắn mặc dù đối tòa thành lớn này tình huống có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trước mắt tình hình cho bị khiếp sợ. Như thế nồng đậm sát khí, nếu là thần hồn yếu kém tu sĩ, rất nhanh liền sẽ biến thành sát khí khôi lỗi. Thậm chí, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có khả năng tại sát khí bên trong mê thất mình, lâm vào vô tận giết chóc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là, đây hết thảy đối với Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên hai người tới nói, lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì bọn họ tu vi cùng thần hồn chỉ lực còn tại đó, cũng không phải bình thường tu sĩ có khả năng sánh ngang, nhất là Đạo Thanh Huyền. Trong thức hải của hắn có Đại La kiếm thai thủ hộ, cho dù là so cái này cao hơn gấp 10 sát khí, cũng đừng hòng ăn mòn thần hồn nửa phần. Chỉ bất quá, trước mắt cái này nồng đậm vô cùng sát khí, còn không phải để cho hai người kinh ngạc nhất. Những này tràn ngập sát khí, sâu không thấy đáy cái hố hết thảy có 9 cái, mà tại cái này 9 cái hố trung ương, tồn tại một tòa cự đại vô cùng, 10 phần cao lớn tế đàn. Chỗ này tế đàn quanh thân hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, răng khắp nơi giống như mạng nhện, nhìn phi thường nhìn thấy mà giật mình. Tế đàn bên trên còn khắc họa lấy rất nhiều kỳ quái, quỷ dị đồ án, nhìn một cái cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Phản phất thần hồn đều đang run rẩy, có thấy lạnh cả người không ngừng từ nội tâm tuôn ra, để cho người ta không nhịn được muốn nhượng bộ lui mình. Tòa tế đàn này, không đơn giản a. Địch Thành Thiên ánh mắt liếc nhìn một phía, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Tòa tế đàn này trung quanh bố trí rất nhiều cổ quái trận pháp cấm chế, mà lại tại trên tế đàn khắc đầy lít nha lít nhít thượng cổ phù văn. Nếu như không phải những cái kia khe hở phá hủy tế đàn bên trên phù văn, chỉ sợ dựng dục đồ vật sớm đã xuất thế. Sắc thực không đơn giản. Đạo Thanh Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu. Cường đại như thế thủ bút, đừng nói là cực đạo thánh địa, liền ngay cả mạnh như địa linh vực Khương gia loại kia bất hủ đạo thống, chỉ sợ cũng không cách nào bố trí ra loại này cấp bậc tế đàn đi. Nơi này tuyệt đối không giống trong Ngọc Giản ghi lại đơn giản như vậy. Từ trước mắt đủ loại tình huống đến xem, chỗ này không gian nhất định là cái nào đó thế lực cường đại lấy vĩ lực mở ra đến, xem như thế lực vị trí trụ sở tiểu thế giới. Cũng chính là người bình thường thường nói như là thần quốc loại hình địa phương. Mà trước mắt loại tình huống này, hắn là bị cái nào đó yêu tộc thế lực im được tọa độ sở tại địa, sau đó bị cưỡng ép công phá. Nếu không, trước mắt tòa thành lớn này luôn không khả năng làm ai táng chân long phần mộ a. Ai ăn no rồi không có chuyện làm, sẽ ở sau khi chết tu kiến dạng này một tòa cự thành. Thiếu chủ, có động tĩnh. Đứng ở một bên Địch Thành Thiên biến sắc, lôi kéo Đạo Thanh Huyền đột nhiên lui về sau đi. Ngay sau đó, ầm ầm, mấy cái sâu không thấy đáy cái hố bên trong, đột nhiên chuyển đến một trận vận động. Mặt đất chấn động, đại địa rạn nứt. Nương theo lấy trận trận chói hai tiếng oanh minh, vô số cho bụi phóng lên tận trời. Sau một khắc, mấy đạo vô cùng to lớn bóng đen từ đó nhảy ra, mang theo kinh khủng hung tàn ngập trời sát khí, thẳng đến Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên đánh tới. Chương 139, kinh hiện giao long. Thiếu chủ, cẩn thận. Địch Thành Thiên thấy thế hô to một tiếng. Sau đó hai người thân hình lóe lên, đồng loạt về sau nhanh lùi lại mà đi. Sau một khắc, mấy đạo bóng đen đụng vào trên mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất băng liệt, đá vụn loạn vũ, bụi đất tràn ngập, đem mấy đạo bóng đen kia cũng bao phủ ở bên trong. Địch Thành Thiên thấy thế cơ cơ tay áo, một cỗ kình phong chống rông xuất hiện, đem trước mắt những cái kia bụi mù đều thổi tan, lộ ra bóng đen kia chân diện mục. Đây là giao long. Nhìn trước mắt mấy đạo thân ảnh khổng lồ, Địch Thành Thiên hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới những cái kia sâu không thấy đáy cái hố bên trong, thế mà ẩn giấu đi chín đầu giao long. Nhưng tự tin ngẫm lại cũng đúng. Dù sao nơi này chính là danh xưng Vẫn Long chỉ địa, có mấy đầu giao long cũng không tính là gì quái sự. Chỉ gặp giờ phút này trước mắt cái này vài đầu giao long thân thể to lớn, toàn thân lân giáp hiện ra ngọn lửa màu u lam. Quan sát tỉ mỉ, đoán chừng chừng trăm trượng độ dài, toàn thân lân phiên lóe ra lạnh lẽo quang trạch, tản mát ra làm cho người trong lòng run sợ ba động. Giao long bên ngoài thân còn mơ hồ có lấy từng đạo màu đen hoa văn, tựa hồ là từ vô số đạo tơ mỏng quấn quanh trên người chúng, hình thành một bộ dữ tợn công xiềng. Bọn chúng mỗi một cái đều dương nhanh múa vuốt, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra hiện ra sâm bạch hàn quang răng nanh. Mà tại bọn chúng phần đuôi, đồng dạng thiêu đốt lên một đoàn lửa xanh lam sẫm. Những này giao long trên thân còn hiện đầy dày đặc vết thương, nồng đậm vô cùng màu đen sắc khí, chính liên tục không ngừng từ những vết thương kia bên trong tuôn ra. Điểm trọng yếu nhất, trước mắt những này giao long không có nửa điểm sinh cơ có thể nói, tất cả đều là đã chết đi từ vật. Sở dĩ còn có thể phát động công kích, hoàn toàn chính là có người bằng vào cực mạnh thủ đoạn, lấy sát khí làm căn bản, lại thêm những cái kia màu đen đường vân phù văn, cưỡng ép đem những này giao long luyện vì đặc thù sát linh. Hảo thủ đoạn a. Biết rõ ràng tình huống cụ thể về sau, Địch Thành Thiên không khỏi cảm thán một câu. Phải biết, từ trước mắt những này giao long phát ra khí thế đến xem, khi còn sống tối thiểu nhất cũng có được thánh giả cảnh thực lực. Có thể đem thánh giả cảnh giao long luyện thành sát linh, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể thành công. Cùng phổ thông khôi lỗi khác biệt, sát linh loại vật này có rất rất nhiều sự không chắc chắn. Muốn đem những này chết đi giao long đã giữ lại nguyên bản bộ dáng, lại khống chế bọn nó hành động, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất Địch Thành Thiên hành tẩu thương linh giới nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói có người có thể ngự sử sát linh chiến đấu tình huống. Trước đem bọn chúng giải quyết hết rồi nói sau. Đạo Thanh Huyền nhìn xem lại lần nữa phát động công kích giao long nhóm, trực tiếp một mình nên đón tiếp lấy. Địch Thành Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Chỉ gặp Đạo Thanh Huyền thân hình thoát một cái, phóng tới hướng phía mình tập kích tới kia vài đầu giao long. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đạt tới giao long trước người. Sau đó tay phải thành chảo, đột nhiên vung lên. Một con ngân bạch đại thủ trống rỗng hiện, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu màu bạc trắng thần long, mang theo vô song uy áp, hung hăng đánh vào kia vài đầu giao long trên thân. Ầm, ầm, ầm. Liên tục bốn đòn trầm đục truyền ra, kia vài đầu giao long nhao nhao bị đánh bay mấy chục trượng xa, nhưng lại chưa lấy được bao lớn tổn thương. Gặp tình hình này, Đạo Thanh Huyền không khỏi híp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Cứng vãi thân thể, mình một cái dẫn long thủ xuống dưới, cái này vài đầu giao long thế mà không có tạo thành quá lớn tổn thương. Hắn vừa mới liền chú ý tới, tại công kích mình rơi xuống trên người đối phương lúc, giao long trên thân những cái kia màu đen phủ văn đột nhiên phát sáng, tựa hồ chống cự dẫn long thủ mang tới công kích. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được ta mấy lần công kích. Đạo Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, sau đó hai tay triển khai, hai tay hóa thành tàn ảnh, trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh quy tích. Ầm, 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 liên tiếp trầm đục truyền ra, kia vài đầu giao long lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lại đến, Đạo Thanh Huyền lần nữa đánh giết mà đi. Rồng, vài tiếng gầm thét vang tận mây xanh, chỉ gặp kia vài đầu giao long đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng trong đôi mắt bắn ra đạo đạo hung mang, lập tức đột nhiên nhảy lên một cái, mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn về phía Đạo Thanh Huyền. Đạo Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cút cho ta. Thoại âm rơi xuống, cái kia lượn lờ lấy trận trận linh quang nắm đâm đột nhiên vung ra. Oeng, nắm đâm cùng một đầu giao long đầu đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang đỉnh thái nhức óc. Lực lượng kinh khủng bạo tạc, để không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết. Giang giác, giang giác, từng đạo dạn nứt thanh âm vang lên. Đầu kia giao long toàn bộ đầu đều lom đi vào, huyết nhục xoay tròn, xương cốt càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm ầm, nương theo lấy chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, đầu kia giao long thẳng tắp ngã trên mặt đất. Toàn thân sát khí nhanh chóng trôi qua, quanh thân ngọn lửa màu u lam cũng dần dần dập tắt, không còn có đứng lên. Đối mặt đạo thanh huyền khủng bố như thế một quyền, cho dù là có màu đen phù văn suy yếu lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá và pháp, cho dù cái này giao long thân thể đặc thủ, còn có màu đen phù văn cùng sát khí gia trì, nhưng vẫn là bị đạo thanh huyền một quyền bạo lực đưa nó hạch tâm hư hao, để không cách nào lại tiếp tục sống sót xuống dưới. Giống. Còn lại năm đầu giao long lần nữa gào thét, thân thể bay lên không vọt lên, lần nữa hướng đạo thanh huyền công kích mà đi. Cho dù là một đầu đồng bạn cứ như vậy chết đi, cũng vô pháp gây nên bọn chúng nửa điểm ba động, vẫn như cũ muốn đưa đạo thanh huyền vào chỗ chết. Muốn chết. Đạo thanh huyền thấy thế hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa huy quyền, hướng phía vài đầu giao long công kích mà đi. Chương 140, khu vực hạch tâm kinh hển linh khí. Mà tại một bên khác, Địch Thành Tiên cũng đang cùng cái khác vài đầu giao long giao thủ. Chỉ gặp hắn trong tay kim mang hiện hiện, một thanh lưỡi dao nhanh như thiểm điện vung đánh mà ra. Đao mang phá phong, khí lưu khuấy động. Phốc phốc. Lưỡi dao nhẹ nhõm đâm xuyên trong đó một đầu giao long đầu, mang theo trận trận màu đen sát khí. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Đối với đặc thù sát linh hình thái giao long tới nói, cái này xuyên thủng đầu lâu chí mạng công kích hoàn toàn không đau không ngứa. Đầu kia giao long vẫn như cụ khí thế hùng hổ. Chỉ gặp vài đầu giao long đột nhiên há mồm, phun ra mấy đạo đen như mực trùng sáng, hướng phía Địch Thành Thiên bắn giết mà đi. Mà Địch Thành Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là hờ hững, huy động trong tay lưỡi dao. Từng đạo kim mang chợt hiện, hướng phía kia mấy đạo trùng sáng màu đen công kích mà đi. Oeng, oeng, oeng. Kim mang cùng màu đen sát khí đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận kinh khủng khí lãng, đem bốn phía mặt đất nổ ra đạo đạo vết rách, tung bay hơn 10 trượng phạm vi bên trong vật thể, trực tiếp thanh không một mảng lớn khu vực. Chỉ bất quá bụi mù còn chưa tan đi đi, mấy đạo to lớn vô cùng bóng đen liền phá không tập kích tới. Kia là giao long nhóm cái đuôi lớn. Địch Thành Thiên thấy thế thân thể mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, nhảy lên một cái, tránh đi cái này mấy đạo hung mãnh công kích. Bành! Lại là mấy đạo tiếng vang. Vốn là trải qua tàn phá mặt đất, tại cái này kịch liệt công kích phía dưới triệt để đổ sụp. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, ngay cả tế đàn kia cũng rơi xuống. Địch Thành Thiên lập tức đằng không mà lên, mấy đầu giao long cũng truy kích mà đi. Hiu hiu hiu. Giao long há to mồm, mấy đạo lượn lờ lấy nồng đậm sát khí màu đen tốc độ ánh sáng lập tức xuất hiện. Thử, muốn chết. Địch Thành Thiên thấy thế ánh mắt lạnh lẽo. Tay phải phía trên thánh lực nổi lên, một trường ngang nhiên đánh ra, kia mấy đạo quang buộc bị trực tiếp đập thành hư vô. Lập tức, trong tay hắn lưỡi dao quét ngang, vô cùng mãnh liệt, tựa như mặt trời kim mang tràn ngập toàn bộ không gian. Kim Dương Liệt Thiên Kích. Theo Địch Thành Thiên tiếng quát khẽ rơi xuống, trong tay sáng chói chói mắt lưỡi dao ngang nhiên bổ ra. Trong một chớp mắt, nồng đậm kim mang làm một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt cự nhận, mang theo xé rách trường không, chặt đứt thương khung khí thế, hướng phía vài đầu giao long cực tốc chém tới. Đạo này kim mang chỗ đến, hư không sụp đổ, thiên địa run rẩy, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại một kích này uy áp hạ hủy diệt. Giống. Vài đầu giao long cảm nhận được cỗ này khí tức hủy diệt về sau, nhao nhao phát ra thê lương gào thét. Cho dù là bọn họ không có quá nhiều linh trí, vẫn như trước bản năng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nhao nhao gào thét, gầm thét muốn quay người trốn về mặt đất trong hố sâu. Nhưng mà giờ phút này muốn lại trốn đã không có cơ hội. Kim Dương Liệt Thiên Kích đầm vang rơi xuống. Ầm ầm, từng đạo như kinh lôi trầm đục chấn động thiên địa, để cho người ta mảng nhĩ đau nhức, để đại địa run rẩy. Tại Kim Dương Liệt Thiên Kích phía dưới, vài đầu giao long trong nháy mắt bạo tạc thành đầy trời hắc vụ, ngay cả một khối thi cốt đều không thể lưu lại. Những này giao long mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở Kim Dương Liệt Thiên Kích phía dưới lại yếu ớt giống như đầu hũ làm đồng dạng. A, bọn gia hỏa này để lại cái này sợi sắc khí, phẩm cấp ngược lại là thật không tệ mà. Địch Thành Thiên nhìn xem trong tay kia mấy sợi sắc khí, cười đi vào đạo thanh huyền bên cạnh. Ừm, là thật không tệ. Đạo thanh huyền nghe vậy nhẹ gật đầu. Đem so với lúc trước chút sát linh, cái này vài đầu giao long sát linh thực lực nhưng mạnh lên rất rất nhiều. Bị trong động đất kia nồng đậm vô cùng sát khí tẩm bổ về sau, bọn chúng thể nội kia sợi hạch tâm sát khí dị thường tinh thuần. Cùng hắn bóp nát kia sợi sát khí so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mặc dù trước mắt chỉ có hoang cấp, nhưng cái này mây sợi sát khí lại lột xác một đoạn thời gian, đủ để đạt tới hồng cấp phẩm cấp. Đã rất tốt. Cái này nếu là cầm tới ngoại giới đi, tùy tiện đổi 2-3 kiện đồng phẩm cấp linh khí không thành vấn đề. Sau đó hai người vượt qua trên mặt đất cái kia to lớn cái hổ, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Lại là một đường chiến đấu thúc đẩy. Càng đi bên trong đi, gặp phải sát linh, hồn thú thì càng nhiều, về phần khôi lỗi loại vật này kia liền càng nhiều. Tòa thành lớn này bên trong có thể nói là từng bước sắc cơ. Nếu không phải tại tuế nguyện trôi qua phía dưới, tuyệt đại bộ phận thượng cổ trận pháp đều mất đi hiệu lực, hư hại. Đạo thanh huyền hai người bọn họ muốn bình yên tiến lên, sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn, chớ đừng nói chi là xâm nhập nội thành. Nhưng liền tại bọn hắn bước vào cự thành chỗ sâu nhất trong nháy mắt đó, đạo thanh huyền ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Cảm giác này sẽ không sai. Liền ngay cả bên cạnh Địch Thành Thiên cũng đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía đạo thanh huyền. Thiếu chủ, trong này, cùng lúc trước bình tĩnh dáng vẻ khác biệt. Giờ phút này, Địch Thành Thiên trong giọng nói nhiều hơn một vòng ngưng trọng, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì, bọn hắn ở chỗ này cảm nhận được linh khí cùng sinh cơ tồn tại. Đối với một cái hoang vu chỉ địa tới nói, có được linh khí cùng sinh cơ tồn tại chẳng có gì lạ. Nhưng đây là tại Vẫn Long Chỉ trong đất a. Từ tiến vào nơi này về sau, tất cả địa phương đều không có nửa điểm linh khí cùng sinh cơ có thể nói, nhưng đang ở trước mắt nơi này lại có linh khí tản ra, hơn nữa còn phi thường nồng đậm. Xem ra đây chính là toàn bộ Du Long Hà chỗ hội tụ linh khí sở tại địa. Đạo Thanh Huyền cũng thu hồi vẻ nhẹ nhàng, ngược lại để cao nội tâm cảnh giác. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tật có yêu. Như thế cùng toàn bộ hoàn cảnh không hợp nhau địa phương, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn bí mật, hay là nguy hiểm. Chương 141, đặc thù long thú long nhân. Thiếu chủ. Địch Thành Thiên nhìn về phía Đạo Thanh Huyền, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm chi ý. Có nên đi vào hay không tìm tòi hư thực? Chỗ này không gian mức độ nguy hiểm đã vượt qua bọn hắn đoán trước quá nhiều, nhiều lắm. Nguyên lai tưởng rằng dựa theo Khương Hỏa Hoa đám người kia phối trí đến xem, chỗ này vẫn long chi địa bên trong, đầu kia mai táng chân long thực lực sẽ không quá mạnh. Cao nữa là cũng chính là đại thánh cảnh thôi, mà lại tu vi sẽ không vượt qua đại thánh ngũ trọng cảnh. Coi như trước mắt tình huống này đến xem, tòa này nguy nga cự thành cũng không phải chỉ là đại thánh cảnh liền có thể kiến tạo. Liên đoạn đường này đi tới, bắt đầu gặp phải những cái kia sát linh cùng hồn thú thực lực rất yếu, nhưng theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, những thứ này thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Tiến vào nội thành về sau, nhập thánh cảnh, thánh giả cảnh sát linh cùng hồn thú khắp nơi đều là. Thậm chí tới gần nơi này khu vực hạch tâm về sau, gặp phải tất cả đều là thánh giả cảnh sát linh, hồn thú. Nếu như Khương Hỏa Hoa đám người kia tiến vào mảnh không gian này, chỉ sợ tại nội thành liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, căn bản không có khả năng tới gần khu vực hạch tâm. Đạo Thanh Huyền nghe vậy khẽ lắc đầu. Đã đi tới nơi này, nói cái gì cũng phải vào xem xét. Nếu không, chỉ bằng vào những cái kia hồn châu cùng sát khí, nhưng không cách nào đem hắn dễ dàng như vậy đuổi đi. Ngay sau đó hắn ý thức chìm vào hệ thống trong không gian, bắt đầu tìm kiếm một chút để phòng vạn nhất át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một lát, Đạo Thanh Huyền lại đem tầm 10 quả ngọc phù giao cho Địch Thành Thiên. Công kích ngọc phù cùng phòng ngự ngọc phù đều có. Cũng chớ xem thường những này ngọc phù, bên trong phòng ngự ngọc phù đủ để ngăn chặn đại thánh cửu trọng cảnh công kích. Cái này đều là đường đường chính chính độ tốt. Thiếu chủ, thứ này quá quý giá, ngài vẫn là mình giữ lại phòng thân đi. Cảm thụ được ngọc phù phát ra khí tức, Địch Thành Thiên vội vàng từ chối. Phẩm cấp cao như vậy ngọc phù, chắc hẳn Đạo Thanh Huyền trên thân cũng không nhiều, hoàn toàn không cần thiết lãng phí ở trên người hắn. Cầm đi, ta chỗ này còn có. Đạo Thanh Huyền thấy thế, trực tiếp đem những cái kia ngọc phù nhét vào Địch Thành Thiên trong tay. Bên trong tình huống không biết, rất có thể tồn tại đại thánh cảnh sát linh cùng hồn thú. Có những vật này bản thân, cũng có thể phòng ngừa rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh. Hắn một bên ra hiệu đối phương nhận lấy, vừa mở miệng nói, nơi này khắp nơi cũng có thể ẩn tàng nguy hiểm, cho dù là Địch Thành Thiên thực lực bản thân cường hành, nhưng cũng có khả năng tại một nơi nào đó trúng chiêu. Nhiều mấy chương ngọc phù liền sẽ nhiều một chút bảo hiểm. Đã mình đem đối phương mang vào, vậy thì nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Địch Thành Thiên mang về. Nếu không, Đạo Thanh Huyền sau này như thế nào đối mặt Đường An Như mấy người bọn họ? Cái này, đa tạ thiếu chủ. Trông thấy Đạo Thanh Huyền thái độ kiên định như vậy, Địch Thành Thiên cũng không tiếp tục từ chối xuống dưới. Dù sao những vật này xác thực rất trọng yếu. Nếu như chỉ là thánh giả cảnh đối thủ, vậy hắn xác thực không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng trước mắt này cái tình huống, đừng nói có khả năng xuất hiện đại thánh cảnh địch nhân, cho dù là mạnh hơn đạo cảnh cường giả cũng có khả năng xuất hiện. Tốt, chúng ta đi xem một chút trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Đạo Thanh Huyền thấy thế nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nhất mã đương tiên đi vào bên trong đi. Càng đi vào trong, bên trong để lộ ra tới linh khí liền càng thêm nồng đậm. Mà lại hai người bọn họ đều phát hiện, cự thành bên trong tuy có rất nhiều trận pháp, nhưng bọn hắn gặp phải đều đã mất đi hiệu lực hư hại. Nhưng tại nơi này, thế mà vẫn tồn tại chí ít một tòa ngay tại vận hành tụ linh trận pháp. Chính là bởi vì tòa trận pháp này, khiến cho trong này linh khí hội tụ ở chỗ này sẽ không tiêu tán ra ngoài. Đi tới, Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên phát hiện chỗ không đúng. Hồn thú cùng sát linh hai loại đồ vật đối với cự thành tới nói, khắp nơi có thể thấy được, từng cái địa phương đều sẽ tồn tại. Nhưng là, từ khi hai người bọn họ tiến vào khu vực hạch tâm về sau, liền không còn có gặp được những thứ đó. Toàn bộ khu vực hạch tâm hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ hai người bọn họ tiếng bước chân bên ngoài, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh đáng sợ. Cùng lúc đó, một loại bị để mắt tới cảm giác xuất hiện tại trong lòng hai người. Từ khi bước vào khu vực hạch tâm về sau, liền có loại này bị thăm dò cảm giác. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, Địch Thành Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, gắt gao khóa chặt hắn cùng Đạo Thanh Huyền hai người. Đây là một con rồng người. Long nhân, đây là một loại có được hình người, ẩn chứa long tộc huyết mạch long thú. Hình thể của nó thon dài, trên thân thể hiện đầy lít nha lít nhít huyết sắc vảy rồng, nhìn dữ tợn mà kinh khủng. Tại trên lưng của nó thì gánh vác lấy ba thanh sắc bén huyết nhận, xem ra hắn là vũ khí nào đó, trước mắt không biết uy lực như thế nào. Nhưng từ phía trên phát ra kinh người ba động có thể biết, kia vũ khí cũng không đơn giản. Đầu này long nhân ánh mắt đỏ như máu một mảnh, tựa như một đám lửa thiêu đốt lên. Giống. Trông thấy Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên hai người về sau, long nhân lập tức ngửa đầu gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Theo sát lấy, long nhân bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng phía hai người trùng sát mà tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở Đạo Thanh Huyền trước người. Chương 142, pháp tướng bách chiến ngự linh thân. Long nhân một quyền đánh sát mà ra, quyền phong gào thét, không gian chấn động, mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng cuốn tới. Thiếu chủ, cẩn thận! Địch Thành Thiên thấy thế sắc mặt biến hóa, không chút do dự, vội vàng huy động tay phải nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng nổ tung lên, chiến đấu dư ba trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu vực hạch tâm. Chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, kiến trúc đổ sụp, bày biện ra một mảnh hỗn độn chi cảnh. Con rồng kia người bị mãnh liệt khí lãng tung bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Bất quá hắn thể chất dị thường cường hãn, đối mặt cường hành như vậy chiến đấu đối thủ, vẹn vẹn thụ một chút thương thế, rất nhanh liền đứng thẳng mà lên. So sánh với con rồng kia người, Địch Thành Thiên liền lộ ra tương đối bông lỏng. Hắn chỉ là về sau rút lui một khoảng cách, rất nhanh liền ổn định thân hình. Thánh giả thất trong cảnh, ổn định thân hình về sau, Địch Thành Thiên tại ngẩng đầu nhìn về phía con rồng kia người thời điểm, ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Trước mắt đầu này long nhân thực lực rất mạnh, thánh giả cảnh thất trọng cảnh thực lực, lại thêm thân là long thú kia cường hành vô cùng nhục thân, có thể so với một đầu hình người giết chóc binh khí. Đối phó phổ thông thánh giả cựu trọng cảnh tu sĩ đều không có vấn đề gì. May mắn chỉ có một đầu. Địch Thành Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như loại này long thú cùng sát linh, hồn thú đồng dạng nhiều, chỉ sợ bọn họ hai người liền phải quay người rời đi. Tựa hồ là đang đáp lại hắn lời nói này. Giống. Chỉ gặp con rồng kia người ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng về sau, xung quanh lập tức chuyển ra mấy đạo đáp lại tiếng giống. Ngay sau đó, ở xung quanh nơi hẻo lánh, chỗ bóng tối bên trong, lại lần lượt đi ra vài đầu giống nhau như lúc long nhân. Địch Thành Thiên thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Tính cả trước đó đầu này long nhân, hiện tại trước mắt long nhân đã đạt đến 6 đầu nhiều. Mà lại, những này long nhân sau khi xuất hiện cũng không có nóng lòng phát động công kích, mà là túi thấp đầu lâu đứng tại hai bên đường, giống như đang chờ đợi cái gì giống như. Một màn này khiến Địch Thành Thiên nhíu chặt lông mày, trong lòng dâng lên bất an dự cảm. Đạo Thanh Huyền cũng nhíu lông mày, thần sắc như thường nhìn trước mắt những này long nhân. Đông nhiên, từng đạo nột ngạt vô cùng thanh âm truyền đến, còn kèm theo mặt đất chấn động. Đông đông đông. Tựa hồ có tồn tại đáng sợ nào đang không ngừng tới gần nơi này. Theo càng ngày càng vang dội nặng nề tiếng bước chân, cả người cao siêu đếm rõ số lượng 10 trượng chỉ cao to lớn thân ảnh, chậm rãi từ chỗ sâu đi ra. To lớn thân ảnh thân thể bằng thạc, bắp thịt cá người phồng lên, tựa như nham tương đúc nóng linh như sắt thép, tản ra nhiếp nhân tâm phách kim loại sáng bóng. Không chỉ có như thế, đầu này cự thú người khoác lân giáp, đầu sinh độc giác, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Nhất làm cho người chú ý vẫn là hai tay của nó cùng cái đuôi, toàn bộ là bén nhọn sắc bén màu đen cốt thứ, phản phất lưỡi dao, tản ra lạnh lẽo hàn mang. Nó mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sẽ phát sinh kịch liệt run rẩy, giống như muốn sụp đổ, cho người ta cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Mà lại, mặt đất còn để lại từng cái to lớn vô cùng, thật sâu lõm đi xuống dấu chân, đủ để hiện ra nó kia kinh thế hãi tục lực lượng. Đầu này hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại cũng không chậm chạp, rất nhanh liền vượt qua đường đi, xuất hiện tại Địch Thành Thiên cùng Long Nhân ở giữa. Hắn đứng vững thân thể, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên. Ánh mắt kia tràn ngập bạo ngược, khát máu, càng mang theo nồng đậm tham lam cùng hưng phấn. Đây là Hắc Viêm Lôi Thú. Địch Thành Thiên nhìn xem kia vài đầu thân ảnh khổng lồ, con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hắc Viêm Lôi Thú, thượng cổ một chút cường đại long tộc thủ hộ long thú, trưởng thành liền có thể có được thánh giả cảnh đại viên mãn thực lực. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể đột phá đại thánh cảnh, trở thành một đầu hung ác mà cường đại khát máu manh thú. Trước mắt đầu này Hắc Viêm Lôi Thú khí tức, nghiễm nhiên đã siêu việt thánh giả cảnh. Đại thánh cảnh Hắc Viêm Lôi Thú. Đạo Thanh Huyền nhìn trước mắt đầu kia cự thú, theo bản năng híp mắt. Rất rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được đối phương kia mãnh liệt cường hãn khí tức. Giống. Đột ngột ở giữa, một trận cuồng dã tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng toàn bộ khu vực. Một giây sau, một đạo tia chớp màu đen vạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt tính khí tức, thẳng đến cao nhất Địch Thành Thiên kích xạ mà tới. Không được. Phát giác được màu đen lôi đình khí tức, Địch Thành Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng hắn nhưng không có tranh né ý tứ, ngược lại đón lấy đầu kia màu đen lôi đình. Ầm ầm. Vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Một cỗ cường đại sóng xung kích quét sạch ra, đem trên mặt đất kiến trúc cùng đá vụn toàn bộ cuốn bay. Hai đầu dựa vào là tương đối gần long nhân, gặp tác động đến cùng nhau quét bay ra ngoài, ở giữa không trung đánh lấy xoáy, cuối cùng hung hăng đụng vào trên vách tường. Mà Địch Thành Thiên thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, dưới lòng bàn chân sàn nhà từng khúc rạn nứt, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn mà ra. Giờ phút này hắn toàn thân tản ra trận trận cường hãn ba động, một tôn to lớn vô cùng dị thú hư ảnh đem hắn bao phủ trong đó, tản ra một cỗ khí thế kinh khủng. Địch Thành Thiên trên trán càng là hiện ra một viên kim hoàng sắc ấn ký, lóe ra kỳ lạ quang mang, cho người ta một loại thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thời khắc này Địch Thành Thiên cùng ngày thường cái kia Địch Thành hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hắn toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, trên người cơ bắp càng là bành trướng tựa như cương cân thiết cốt. Chân trụi ra nửa người trên khôi ngô cương tráng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, trên thân thể còn phát họa ra từng đạo kỳ lạ phù văn màu vàng. Thời khắc này Địch Thành Thiên cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa bá khí, tựa như một tôn viễn cổ chiến thần giáng lâm trần thế, nhìn xuống chúng sinh. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng. Pháp tướng, Bách Chiến Ngự Linh Thân. Chương 143, Quân Bằng phát hiện. Đạo Thanh Huyền nhìn thấy Địch Thành Thiên cảnh tượng như vậy, cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Dưới loại trạng thái này Địch Thành Thiên, một thân khí thế cũng ẩn ẩn đột phá thánh giả cảnh, nhưng không có đi vào đại thánh cảnh. Ở vào hai cái cảnh giới điểm tụ. Thực lực tổng hợp khẳng định là so với cái kia long nhân mạnh hơn, nhưng là đối đầu đầu này Hắc Viêm Lôi Thú, chỉ sợ vẫn là giữ nhiều lành ít. Dù sao, vừa rồi cái kia đạo công kích chỉ là Hắc Viêm Lôi Thú tiện tay một kích, nhưng Địch Thành Thiên lại cần toàn lực đối kháng. Ở trong đó chênh lệch liếc qua thấy ngay. Cho nên, Đạo Thanh Huyền nhấc chân đi ra phía trước, mở miệng nói với Địch Thành Thiên. "Địch lão, Hắc Viêm Lôi Thú liền giao cho ta, ngươi đi đối phó những cái kia long nhân đi." Nhìn trước mắt đầu này khí thế ngập trời Hắc Viêm Lôi Thú, trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm chiến ý. Từ khi Địch Thành Thiên mấy người bọn họ đi theo mình về sau, Đạo Thanh Huyền đã thật lâu không có nghiêm túc chiến đấu qua. Đầu này Hắc Viêm Lôi Thú ngược lại là cái không tệ bồi luyện đối tượng. "Thiếu chủ, đầu này Hắc Viêm Lôi Thú thực lực quá mức cường đại, vẫn là để ta đến đối phó đi." Địch Thành Thiên nghe xong lời này, lập tức liền có chút lo lắng hồi đáp. Đại thánh cảnh Hắc Viêm Lôi Thú quá mức kinh khủng. Mặc dù nhà mình thiếu chủ thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là thánh giả cảnh thôi, muốn đối kháng Hắc Viêm Lôi Thú chỉ sợ còn không được. Dưới mắt tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn, rất có thể xuất hiện không tưởng được ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải cam đoan thiếu chủ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này. "Địch lão, ngươi cứ yên tâm đi, ta là sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Lại nói, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta làm chuyện không có nắm chắc?" Đạo Thanh Huyền vừa mở miệng nói, một bên tiếp tục hướng phía trước, hướng phía Hắc Viêm Lôi Thú đi đến. Cái này, Địch Thành Thiên nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình. Xác thực, dựa theo nhà mình thiếu chủ tính cách, hoàn toàn chính xác sẽ không dùng tính mạng của mình nói đùa, cũng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Địch Thành Thiên không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Một bên Long Nhân nhìn thấy Đạo Thanh Huyền tới gần, lập tức khí thế hung hăng hướng phía hắn công kích mà tới. Nhưng Đạo Thanh Huyền gặp tình trạng này biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, dưới chân bộ pháp càng là chưa từng ngừng. Chỉ là tại Long Nhân nhóm sắp đến gần trong nháy mắt đó, hai tay đột nhiên vung lên. Cút. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một cỗ mênh mông vô song uy áp lập tức quét sạch mà ra. Ầm ầm. Một trận đỉnh thai nhức góc vang động truyền vang mà ra. Một đầu màu bạc trắng chân long cùng một con tre khuất bầu trời cự trưởng hiện hiện, hướng phía những cái kia Long Nhân quét ngang mà đi. Chỉ một thoáng, Long Nhân nhóm phảng phất nhận cự truy trọng thương, thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay ngược mà ra, từng cái miệng phun màu đỏ sẫm huyết dịch, chật vật đến cực điểm. Đạo Thanh Huyền mỗi lần xuất thủ cũng không có lưu nhiệm gì chỗ trống, trực tiếp liền đem những này Long Nhân trọng thương. Mặc dù những này Long Nhân năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng thụ này trọng thương, so sánh địch thành thiên chiến đấu kế tiếp hắn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Thừa dịp Long Nhân nhóm bị đánh bay, Đạo Thanh Huyền thân thể thăng đến giữa không trung, sau đó đôi Hắc Viêm Lôi Thú ngoắc ngón tay. Giống. Cảm giác được khiêu khích Hắc Viêm Lôi Thú nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, nó cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp vọt bắn đi ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, Hắc Viêm Lôi Thú liền tới đến Đạo Thanh Huyền trước mặt. Không có chút gì do dự, khổng lồ móng vuốt đột nhiên nô ra, hung hăng đánh ra mà ra. Đạo Thanh Huyền thần sắc không hề bận tâm, tại Hắc Viêm Lôi Thú công kích đến thời khắc, cũng vươn bàn tay của mình lên đón. Giống như sơn nhạc đấu đá, mang theo tồi khô lạp hủ chi uy, đối cứng Hắc Viêm Lôi Thú lực lượng kinh khủng kia. Ầm ầm. Bàn tay hai người đụng vào nhau. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực trùng kích, từ song phương đụng vào chi địa tỏa ra. Vô hình lại cuồng bạo sóng năng lượng văn cấp tốc huyết tán mà ra, để chung quanh hư không đều bắt đầu vặn mèo. Kia cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, kiến trúc chung quanh trong nháy mắt đổ sụp băng liệt, vô số đá vụn bị xung kích sóng xé rách vỡ nát. Mặt đất càng là không chịu nổi cỗ lực lượng này, từng khúc rạn nứt, xuất hiện mấy đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Hai thân ảnh cùng nhau lui lại. Đạo Thanh Huyền có chút lắc lắc cánh tay, trong lòng đã nắm chắc. Đối diện gia hỏa này xác thực có được đại thánh cảnh thực lực, nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến vào đại thánh cảnh mà thôi. Lấy mình bây giờ thực lực, cho dù là không sử dụng những cái kia thủ đoạn cuối cùng, vẫn như cũ có thể đánh bại đối phương. Đạo Thanh Huyền duỗi ra hai tay, bóc ra mấy đạo pháp ấn, đại lượng thần bí mà phù văn cổ xưa hiện ra tới. Nhìn kỹ, lại là côn bằng pháp. Đây là hắn từ hệ thống nơi đó lấy được thái cổ thập hung bảo thuật, côn bằng pháp, cùng Lâm Hạo học được côn bằng pháp giống nhau như lúc. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phá toái hư không, đi vào Hắc Viêm Lôi Thú trước người. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giống. Đầu kia Hắc Viêm Lôi Thú cảm thụ Đạo Thanh Huyền uy hiếp về sau, cũng là giận tím mặt. Gào thét một tiếng về sau, thân hình tăng vọt, hung hãn dị thường hướng phía Đạo Thanh Huyền công kích chán chắn đi. Cả hai giao kích, bộc phát ra linh thai nhức góc tiếng vang, tựa như sóng lớn vô bờ, khí lãng cuồn cuộn, quét sạch bốn phương tám hướng. Va chạm chỗ, không khí đều vặn vẹo lợi hại, giống như mặt nước nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Phốc phốc. Chỉ gặp một vòng tản ra vô tận phong mang tia chớp màu đen xẹt qua, trực tiếp chặt đứt Hắc Viêm Lôi Thú một cánh tay. Nếu như không phải tại trong lúc nguy cấp, Hắc Viêm Lôi Thú bản năng tránh né một chút, giờ phút này bị chém xuống chính là nó đầu lâu. Chương 144, Hắc Viêm Chân Long. Máu tươi phun ra, bắn tung tóe trên mặt đất. Hắc Viêm Lôi Thú bị đau gào thét liên tục, ánh mắt lộ ra phẫn nộ đến cực hạn dữ tợn quan mang. Nó đường đường đại thánh cảnh cấp bậc Long tộc thủ hộ thú, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ chém rụng cánh tay. Xỉ nhục. Quả thực là xỉ nhục lớn lao. Ầm ầm. Gào thét đồng thời, Hắc Viêm Lôi Thú thể nội bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh người ba động. Một cỗ mãnh liệt hắc diễm đột nhiên từ thể nội quét sạch mà ra, trong chớp mắt bao phủ lại toàn bộ khu vực. Ngay sau đó, hắc diễm không ngừng sôi trào, hóa thành đen kịt một màu biển lửa, che khuất bầu trời, điên cuồng lan lộn, uy thế cực kỳ dọa người. Giống. Một tiếng tràn ngập cuồng bạo long khiếu âm thanh từ trong biển lửa truyền vang mà ra. Chỉ gặp một đạo to lớn màu đen chân long từ trong biển lửa vọt bắn mà ra, hướng thẳng đến Đạo Thanh Huyền gầm thét liên tục. Đạo này chân long chừng ngàn trượng khổng lồ, thân thể tráng kiện vô cùng, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen, trên thân hiện đầy dữ tợn lân giáp. Một đôi cánh vỗ ở giữa, càng là nhấc lên một cỗ mãnh liệt gió lốc, đem trên mặt đất kiến trúc thổi đến khắp nơi đều là. Đầu này Hắc Viêm Chân Long chính là Hắc Viêm Lôi Thú hình thái thứ hai, cũng là nó sau cùng át chủ bài. Cùng phổ thông long thú khác biệt, Hắc Viêm Lôi Thú có thể tiêu hao thể nội long tộc huyết mạch, cưỡng ép chuyển hóa làm long tộc hình thái. Nhưng là, nếu đem thể nội long tộc huyết mạch tiêu hao hoàn tất, Hắc Viêm Lôi Thú liền sẽ thân tử đạo tiêu, triệt để tử vong. Nói cách khác, Hắc Viêm Lôi Thú đem mình hình thái thứ ba phóng xuất ra, như vậy thì mang ý nghĩa nó đã ôm hăn phải chết lòng tin. Biến thành Hắc Viêm Chân Long trạng thái về sau, nó kia gãy mất cánh tay cũng một lần nữa dài đi ra, hóa thành một con lóe ra trận trận hàn quang lợi trảo. Lợi trảo vung vậy ở giữa, mang theo kinh người sắc bén khí tức. Từng đạo mắt thường khả biện tàn ảnh lóe ra, trước mắt cũng đã nhào đến Đạo Thanh Huyền trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Đạo Thanh Huyền thấy thế lông mày nhướng lên. Trước đó chỉ ở trong sách cổ gặp qua, có quan hệ Hắc Viêm Lôi Thú hình thái thứ hai miêu tả. Thật không nghĩ đến ngay tại cái này vẫn long chi trong đất, thế mà còn có thể nhìn thấy cái này đã biến mất nhiều năm Hắc Viêm Lôi Thú. Hơn nữa còn là chân long hình thái Hắc Viêm Lôi Thú. Thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn xem thế công rào rạt Hắc Viêm Lôi Thú, Đạo Thanh Huyền đồng dạng đưa tay thành trảo, đột nhiên vung về phía trước một cái. Dẫn long thủ. Giống. Long ngâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp Đạo Thanh Huyền trước người không gian vặn mèo, một đầu mấy trăm trượng trưởng ngân sắc chân long trống rông hiện hiện. Chân long ngửa đầu thét dài, thanh âm to chói tai, để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Sau một khắc, màu bạc trắng chân long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng về sau, bay thẳng mà ra, cùng Hắc Viêm Lôi Thú công kích đụng vào nhau. Oanh ba. Một đạo trầm muộn nổ tung thanh âm bỗng nhiên vang vọng, toàn bộ chiến đấu khu vực đại địa đều hung hăng rung động, không gian chung quanh cũng là kịch liệt ba động. Hai đạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lập tức dẫn phát kinh thiên động địa hủy diệt ba động. Kinh khủng kinh phong tứ ngược, quét sạch hướng bốn phương tám hướng, tất cả vật thể đều tại cô gió lốc này bên trong triệt để chôn bụi, biến mất không thấy gì nữa. Phốc, bành bành bành. Ở vào xa xa Long Nhân vẹn vẹn chỉ là bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần, tựa như bị trọng kích bay rất ra ngoài, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Còn tốt địch thành thiên sớm có chỗ phát giác, sớm về sau nhanh lùi lại mà đi. Nhưng cho dù là dạng này, giờ phút này trong cơ thể hắn vẫn như cũ khí huyết cuồn cuộn, ẩn ẩn làm đau. Vừa rồi kia phiên đối bính uy lực, thật sự là quá mức kinh người. Mình bất quá chỉ là gặp một chút tác động đến, liền như thế khó có thể chịu đựng, khó có thể tưởng tượng. Trong chiến đấu chỗ uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn xem ngay tại kịch chiến một người một rồng, địch thành thiên trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Quá mạnh. Nhà mình thiếu chủ thật sự là quá mạnh. Đối mặt lột xác thành chân long hình thái hắc viêm lôi thú, thế mà còn có thể cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Đừng quên, đạo thanh huyền giờ phút này tu vi chỉ có thánh giả cảnh, còn không có đột phá đến đại thánh cảnh. Nhưng chính là nương tựa theo thánh giả cảnh tu vi, thế mà cùng nằm trong loại trạng thái này đại thánh cảnh hắc viêm lôi thú chiến đấu. Thật là khiến người kinh ngạc không thôi a. Nghĩ đi nghĩ lại, địch thành thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Liền trước mắt tình huống này đến xem, lần này du lịch kết thúc trở về Ngự Thiên Đạo Tông về sau, mình mấy người hẳn là liền có thể an tâm dưỡng lao. Dù sao, lấy đạo thanh huyền thực lực bây giờ đến xem, đã hoàn toàn không cần mình mấy người hộ vệ. Ngay tại địch thành thiên suy tư thời khắc, giữa không trung chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hắc viêm lôi thú không ngừng thi triển các loại thần thông, võ kỹ, hướng phía đạo thanh huyền phát động hung hãn tuyệt luân thế công. Nhưng đạo thanh huyền nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh, mỗi một lần công kích đều tùy tiện ngăn lại hắc viêm lôi thú công kích. Thân hình của hai người giao thoa không ngừng, ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại. Đạo thanh huyền thân hình như điện, nhanh như thiểm điện. Một chiêu một thức đều ẩn chứa cực kỳ cường hãn lực sát thương, mà hắc viêm chân long thì là dương nhanh múa đuốt, sát khí ngập trời. Mỗi một lần long chảo vung dậy, đều ẩn chứa ngập trời ngọn lửa màu đen, tựa hồ có thể đem bầu trời đốt ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Nên kết thúc a. Lại là một lần hung manh đối bính tách ra, đạo thanh huyền nhìn thật tình huống trước mắt, không khỏi tự lẩm bẩm. Dạng này đánh xuống cũng không biết lúc nào là cái cuối cùng, mà lại dạng này tiêu hao xuống dưới, với hắn mà nói cũng là một kiện chuyện bất lợi. Hắc viêm lôi thú nhục thân năng lực khôi phục rất mạnh, lại có ngoại giới truyền tống vào tới linh khí, đánh lâu dài không thích hợp tình huống dưới mắt. Hô, hít sâu một hơi, đạo thanh huyền quanh thân bắt đầu hiện ra đại lượng cổ lão mà phủ văn thần bí. Chương 145, chiến đấu kết thúc, hắc viêm lôi thú chết. Ông, theo phủ văn hiện, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên khuyết tán ra tới. Đạo thanh huyền khí thế cũng tại trong khoảnh khắc tăng vọt, tựa như một tôn cái thế thần ma, bệ nghệ thiên hạ, rung động lòng người. Ngay sau đó, chỉ gặp một đầu toàn thân đen nhánh, tản ra cổ lão khí tức thần bí thái cổ côn bằng hư ảnh, từ sau lưng của hắn hiện ra. Đầu này thái cổ côn bằng hư ảnh không lớn, chỉ có hơn 10 trượng chiều dài, nhưng nó quanh thân trải rộng lít nha lít nhít thái cổ phù văn, tản ra vô cùng mênh mông khí tức. Phản phất đầu này thái cổ côn bằng chỉ cần hơi động một chút, liền có thể xé nát vùng trời này, chấn áp ngàn vạn địch nhân. Đây chính là đạo thanh huyền toàn lực thôi động côn bằng pháp, mới có thể ngưng tụ ra thái cổ thập hung một trong thái cổ côn bằng. Côn bằng pháp. Đứng ở đằng xa địch thành thiên thay thế, trong lòng âm thầm giận mình. Đây không phải Lâm Hạo có bảo thuật sao? Nhớ ngày đó tại Cửu Châu trên đại hội, Lâm Hạo lấy một tay uy lực tuyệt luân côn bằng pháp tung hoành đại hội, treo lên đánh đồng dạng không kém trùng đồng người Lâm Nghị. Nếu không phải Lâm Nghị có bổ thiên thuật môn này nghịch thiên chí tôn bảo thuật, lúc trước trận chiến kiếp nhưng chính là Lâm Hạo chiến thắng. Phải biết, lúc trước, Lâm Hạo bằng vào thần kiểu cảnh tu vi chỗ thi triển ra côn bằng pháp, cho dù là động tiên cảnh tu sĩ cũng có thể tùy tiện chém giết. Chỉ có vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới, đạt tới pháp tướng cảnh tu sĩ mới có thể cùng chỉ chống lại. Bây giờ, loại này cấp bậc bảo thuật tại nhà mình thiếu chủ trong tay sử xuất, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện nghiền ép đầu này hắc viêm chân long. Mà tại đạo thanh huyền đối diện hắc viêm chân long cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm ba động về sau, con ngươi lập tức đột nhiên rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nó có thể cảm nhận được cỗ ba động này bên trong ẩn chứa cỡ nào kinh người hủy diệt tính năng lượng, đơn giản so với nó gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều đáng sợ. Ầm ầm. Ngay tại đạo thanh huyền thi triển côn bằng pháp về sau, hắc viêm chân long thân thể mặt ngoài cũng đồng thời bắn ra hừng hực màu đỏ thâm hỏa diễm, giống như núi lửa phun trào hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời. Những này màu đỏ thâm hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ khu vực, đem mảnh không gian này biến thành một vùng tăm tối địa ngục, kinh khủng mà dữ tợn. Hỏa diễm chỗ đi qua, đại địa nhao nhao bốc cháy lên, tản ra nóng rực khí tức, làm người sợ hãi. Thậm chí ngay cả không khí đều bị bỏng, phát ra tư tư tiếng nổ đùng đoảng, để cho người ta nghe được toàn thân một trận rùng mình. Cũng may chỗ này vẫn long chi địa không gian 10 phần kiên cố, đạo thanh huyền cùng hắc viêm chân long chiến đấu đến nay cũng chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Nếu là tại thương linh giới bên trong, kinh khủng như vậy lực phá hoại đã sớm băng liệt hư không. Thế nhưng là, ngay tại những này hỏa diễm muốn hướng phía trước tiếp tục lan tràn, lại tại đạo thanh huyền trước người cách đó không xa ngừng lại. Cho dù hắc viêm chân long lại thế nào điên cuồng gầm thét, muốn để hỏa diễm tiếp tục lan tràn, nhưng như cũng không cách nào tiến lên nửa phần. Thật giống như có cái gì không hiểu lực lượng, giờ phút này ngăn cản lại hắc viêm chân long hành động. Để không cách nào tiếp tục hướng phía trước, càng thêm không cách nào ăn mòn đạo thanh huyền chỗ khu vực. Giờ phút này hắc viêm chân long thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tản ra kinh khủng nhiệt độ cao biển lửa. Đạo thanh huyền nhìn qua phía trước biển lửa, trong đôi mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Hừ, chỉ là hỏa diễm cũng vọng tưởng ngăn cản ta. Lập tức, một cỗ kinh khủng uy áp, giống như phong bạo quét sạch bát phương, trong nháy mắt bao phủ lại phiến thiên địa này. Đạo thanh huyền hai tay đột nhiên vung lên. Ly. Một tiếng to rõ ưng gáy vang vọng thương khung, chấn động đến thiên địa run rẩy, để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Chỉ gặp hắn sau lưng kia thái cổ côn bằng hư ảnh lập tức mở ra hai cánh, hai đạo đen nhánh vô cùng, tản ra khí tức bén nhọn thần quang, đột nhiên hướng phía trước kích xạ mà đi. Cái này hai đạo màu đen thần quang, mang theo kinh thiên vĩ lực, tựa như hai đầu màu đen thần hồng. Quán xuyên thiên địa hư không, trong chớp mắt liền đã tới kia phiến biển lửa trước đó. Bành! Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, biển lửa lập tức nổ tung, vô số đạo tia lửa tung tóe mà ra. Màu đen thần quang còn vào chỗ không người, mang theo không thể địch nổi chi thế, tại biển lửa kia bên trong vạch ra hai đạo chân không khu vực. Phát giác được công kích đến, biển lửa bên trong màu đỏ thấm hỏa diễm không ngừng lan lộn, tạo thành một đầu lại một đầu dữ tợn hỏa long. Những này hỏa long dương nhanh múa vút, ý mắng gào thét, như toan ngăn cản kia hai đạo màu đen thần quang. Nhưng tất cả đều là phí công. Phàm là tiếp xúc đến màu đen thần quang hỏa long, tất cả đều hóa thành hư vô, ngay cả nửa điểm hỏa tỉnh đều không thể lưu lại. Ngay sau đó, màu đỏ thâm thần hồng tại hư không xẹt qua một đạo sáng chói đường. Vòng cung trực tiếp hướng phía dấu ở trong biển lửa hắc viêm chân long chém tới. Giống. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ hắc viêm chân long trong miệng truyền vang mà ra. Nhìn xem khí thế hung hăng hai đạo màu đen thần quang, nó hai cánh một cái, một cỗ khổng lồ hấp xả lực đột nhiên từ thể nội phun trào mà ra, chỉ gặp hắc viêm chân long tâm kia miệng lớn bỗng nhiên một trường, một cỗ ngập trời màu đỏ thâm dòng lũ liền từ nó trong miệng xung kích mà ra. Ầm ầm. Song phương cái kia đáng sợ công kích va nhau, sinh ra kinh khủng vô song bạo tạc. Cùng bạo khí lãng mãnh liệt quét sạch ra, lập tức chính là một trận đất rung núi chuyển. Từng vòng gợn sóng năng lượng, giống như gợn nước hướng bốn phía quét sạch lái đi. Khu vực hạch tâm kia cao lớn vô cùng, sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng tưởng thành, tại lúc này cũng là triệt để sụp đổ tổn hại. Hô hô. Nặng nề hơi thở âm thanh từ hắc viêm chân long nơi đó truyền ra. Sử dụng hết một chiêu này về sau, nó toàn thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên mệt mỏi. Nhìn ra được, vì ngăn cản đạo thanh huyền kia một cái công kích, hắc viêm chân long bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà đạo thanh huyền gặp tình hình này trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nên kết thúc. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng đầu kia thái cổ côn bằng hư ảnh đột nhiên mở ra hai cánh. Đạo thanh huyền bước ra một bước, cả người ngay tiếp theo côn bằng hư ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xẹt qua trời cao. Lặng yên không một tiếng động, thoáng qua liền mất. Không có gây nên bất cứ ba động gì, trong nháy mắt liền lướt qua hắc viêm chân long dậy thì thân thể. Chương 146, các ngươi rốt cuộc đã đến. Phốc thử một tiếng, màu đỏ thâm huyết dịch phun ra, tựa như hạ một trận huyết vũ giống như. Những cái kia huyết dịch liền như là nham tương, rơi xuống mặt đất về sau, ăn mòn ra từng cái tản ra nhiệt độ cao nóng rực cái hố. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, kia ngập trời hỏa diễm liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Sau một khắc, hắc viêm chân long kia to lớn vô cùng đầu lâu thoát ly thân thể, trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Mà nó cố kia thi thể không đầu cũng theo đó từ trên cao bên trong rơi xuống. Ầm ầm. Hắc viêm chân long thi thể rơi xuống đất phía trên, phát ra một trận ầm ầm trầm đục, đã dẫn phát liên tiếp bụi bặm, cuồn cuộn mà lên. Chết. Chết rồi. Xa xa địch thành thiên thấy cảnh này về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này, chết rồi. Hắn chỉ thấy một đạo hắc quang thoáng qua liền mất, hắc viêm chân long lập tức liền đình chỉ động tác. Sau đó liền không có sau đó. Hắc viêm chân long bị đạo thanh huyền một kích chém giết, triệt để hóa thành một cỗ thi thể. Hô. Chậm rãi thở ra một hơi, đạo thanh huyền thân ảnh từ trên cao phía trên hạ xuống tới. Lúc này, khu vực hạch tâm đã hóa thành một mảnh hỗn độn chỉ địa, so trước đó tình huống càng nghiêm trọng hơn. Nguyên bản khu vực hạch tâm kiến trúc bảo tồn coi như hoàn hảo, toàn bộ khu vực nhìn cùng bên ngoài đơn giản chính là hai thế giới. Nhưng bây giờ, theo đạo thanh huyền cùng hắc viêm lôi thú chiến đấu kịch liệt, dẫn đến nơi này gặp tai nạn trước đó chưa từng có tập kích, liền ngay cả kia cao ngất tường thành cũng đổ sụp. Nhìn trước mắt hắc viêm chân long cái kia khổng lồ thân thể, hắn nhưng không có bất luận cái gì lấy đi ý tứ. Liền ngay cả bay tới địch thành thiên cũng là như thế. Theo lý mà nói, một đầu đại thánh cảnh chân long thân thể giá trị không thể đo lường. Từ bên ngoài vảy rồng đến trong thân thể huyết dịch, xương cốt, đây đều là 10 phần chân quý vật liệu. Không chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược, linh khí, còn có thể dùng để cấu trúc trận pháp, tự dưỡng linh sủng. Nhưng chính là dạng này một đầu chân quý chân long thi thể, đạo thanh huyền cùng địch thành thiên nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì. Kỳ thật, hắc viêm lôi thú biến thành chân long cũng không thể hoàn toàn tính là long tộc chân long. Nó hiện tại chỉ là có được chân long bể ngoài cùng lực lượng, những vật khác vẫn là hắc viêm lôi thú nguyên bản đồ vật. Lại nói, vì có được chân long bể ngoài cùng lực lượng, hắc viêm lôi thú đã hao hết thể nội long tộc huyết mạch. Hiện tại thân thể của nó chính là một cái thể xác, chẳng những không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, hơn nữa còn là một đống phế liệu. Cũng tỉ như nó kia một đôi sừng rồng. Địch Thành Thiên đi ra phía trước, phất tay đem kia đối giữ tận sừng rồng chém xuống. Nhưng khi hắn cầm vào tay cảm thụ một lúc sau, liền dùng sức bóp. Vốn nên vô cùng cứng rắn sừng rồng, lại bị Địch Thành Thiên ngạnh sinh sinh bóp thành mảnh vỡ. Một đầu đại thánh cảnh chân long sừng rồng, thế mà bị một vị thánh giả cảnh tu sĩ một tay bóp nát. Khả năng sao? Điều này đại biểu hắc viêm lôi thú thân thể đã triệt để hao hết tất cả năng lượng, nhìn như dọa người chân long thân thể, kỳ thực không dùng được. Nương theo lấy trận này kinh thiên đại chiến kết thúc, đạo thanh huyền nhạy cảm đã nhận ra, khu vực hạch tâm bên trong trận pháp nhận lấy phá hư, linh khí bắt đầu tiết lộ ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, những này long thú bảo vệ đồ vật đến cùng là cái gì. Nuốt một hạt khôi phục đan dược về sau, đạo thanh huyền nhất mã đương tiên hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Có thể có được cường đại như thế hắc viêm lôi thú thủ hộ, chắc hẳn đồ vật bên trong nhất định cực kỳ kinh người. Nói không chừng, vậy sẽ là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Thiếu, nhìn xem đi về phía trước đạo thanh huyền, địch thành thiên đem bên miệng lại thu về. Nơi này nguy hiểm càng thêm cường hành. Chỉ riêng từ vừa rồi hắc viêm lôi thú tới nói, mình đã không giúp đỡ được cái gì. Về phần kia hắc viêm chân long thì càng khỏi phải nói. Lại tiến vào trong xâm nhập, không chừng sẽ còn xuất hiện tồn tại đáng sợ nào. Hắn rất muốn cho đạo thanh huyền như vậy dừng bước, sau đó rời đi chỗ này không gian trở về ngoại giới. Thế nhưng là, nhìn nhà mình thiếu chủ kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, địch thành thiên trong lòng rất rõ ràng, hắn là không thể nào cứ thế từ bỏ. Rơi vào đường cùng, địch thành thiên chỉ có thể bước nhanh đi theo. Hắn đem đạo thanh huyền cho những cái kia ngọc phù nắm ở trong tay, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cũng may trên đường đi gió êm sóng lặng. Từ khi những cái kia long thú tất cả đều chết đi về sau, bọn hắn đoạn đường này đi tới cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm. Đừng nói là hắc viêm lôi thú loại kia cấp bậc long thú, liền ngay cả một đầu thường thấy nhất sát linh cùng hồn thú đều không thể gặp được. Nhưng càng như vậy, Địch Thành Thiên trong lòng liền trở nên càng thêm bất an. Tình huống này thật sự là quá khác thường. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Như thế không phù hợp lẽ thường tình huống xuất hiện, nhất định tại biểu thị cái gì nguy cơ sắp xảy ra. Đại khái đi thời gian một nén nhang, phía trước lại xuất hiện lớp kín đồng dạng cao ngất tường thành. Giờ phút này, trong không khí tràn ngập nồng đậm vô cùng linh khí, cũng đã gần muốn đạt tới hóa lỏng loại trình độ kia. Cuối cùng đã tới. Đạo Thanh Huyền nhìn cách đó không xa cái kia đạo cửa thành, trong lòng không có từ trước đến nay xuất hiện một loại dự cảm. Mảnh không gian này cuối cùng cũng là bí mật lớn nhất, liền muốn xuất hiện tại trước mắt mình. Hít sâu một hơi, hắn treo lên 12 phần tỉnh thần hướng cửa thành đi đến. Khi bọn hắn hai người vượt qua cửa thành trong nháy mắt đó, một đạo giản mua vô lực thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi, rốt cục tới. Chương 147, Hán Thế Long Quân, Nga Quảng. Nghe được đạo thanh âm này, Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trên đất trống, bố trí một cái cự đại vô cùng, dị thường phức tạp tụ linh trận pháp. Giờ phút này, liên tục không ngừng linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những linh khí này đã biến thành hóa lỏng trạng thái. Tại tụ linh trận pháp ở trung tâm, hội tụ thành một cái cự đại, sâu không thấy đáy linh dịch hồ nước. Nhưng cái này còn không phải kinh người nhất. Chân chính để Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên kinh ngạc, thì là linh dịch trung tâm hồ nước chỗ, có một đạo thân ảnh giản mua ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Người này mặc dù tóc hai bù xù, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, nhưng nhìn cực kỳ suy yếu, thậm chí có thể dùng gần đất xa trời hình dung. Phản phất một trận gió đến liền có thể thổi ngã giống như. Nhưng Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên nhìn thấy người này về sau, sắc mặt lại dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đối phương dù cho biểu hiện như thế, nhưng kia lo đãng phát ra khí tức, cường hàn đến làm cho người trong lòng run sợ. Đạo Thanh Huyền còn tốt, dù sao tự thân nội tình đủ cường đại, ở vào nhưng trong phạm vi chịu đựng. Nhưng Địch Thành Thiên liền không đồng dạng. Hắn cảm giác bên trong, mình một cái thánh giả cảnh tu sĩ ở đây mặt người trước, liền như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền lá nhỏ. Lúc nào cũng có thể thuyền hủy người vong, thịt nát xương tan. Chỉ bất quá, để hắn hơi an tâm là, người này bị từng cây từ cổ lão phủ văn hóa thành xiềng xích khóa lại, giống như không cách nào rời đi chỗ kia địa phương. Những này xiềng xích không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhìn đã pha tạp không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ kiên cố đem người kia trói buộc. Soạt. Xiềng xích chấn động, linh hồn nổi lên gợn sóng. Chỉ gặp đạo nhân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Đạo Thanh Huyền hai người bọn họ. Các ngươi, rốt cục tới. Suy yếu vô cùng thanh âm vang lên. Mặc dù đối phương ngữ khí biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng Đạo Thanh Huyền vẫn như cũ từ đó nghe được vẻ kích động chi ý. Tựa hồ nhìn thấy hai người mình đến, người trước mắt này cao hứng phi thường. Người là ai? Vì sao lại bị giam giữ ở chỗ này? Đạo Thanh Huyền mở miệng dò hỏi. Ta là ai? Nghe thấy hắn vấn đề này, vị lão giả kia ngửa đầu nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, tựa hồ ngay tại suy nghĩ vấn đề này. Tên ta Nga Quảng, thế nhân lại xưng ta vì Hán Thế Long Quân. Lời này vừa nói ra, Địch Thành Thiên trong lòng cuồng loạn. Ngươi là thời kỳ thượng cổ Hán Thế Long Quân, Nga Quảng. Hắn có chút nghẹn ngào kinh hô lên. Hán Thế Long Quân Nga Quảng, chính là thời kỳ thượng cổ, Thủy Vân giới vô thượng đệ tộc, Thủy Vân Long Cung ngao ra một vị đại năng. Hắn thực lực đã đạt tới đạo cảnh bên trong thánh hoàng cảnh, thực lực cường đại dị thường, có được thông thiên triệt địa uy năng. Năm đó hắn từng tại Thủy Vân Long Cung trong dòng sông lịch sử, lưu lại uy danh hiển hách. Đừng nói Thủy Vân giới, cùng liền nhau mấy cái giới vực bên trong, cũng lưu truyền uy danh của hắn. Đạo Thanh Huyền bọn hắn chỗ Thương Linh giới chính là một cái trong số đó. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Hán Thế Long Quân Nga Quảng, tại trăm vạn năm trước đó một lần đại nạn ở trong vẫn lạc. Nghe nói, là cùng yêu tộc bên trong một vị nào đó yêu chủ đại chiến lúc, đồng quy vu tận, cùng một chỗ biến mất tại hư không ngược dòng bên trong. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, bọn hắn thế mà lưu lạc đến Thương Linh giới bên trong, còn mở ra như thế một cái không gian ra. Có tin tức này, tòa thành lớn này lai lịch tự nhiên cũng liền biết được. Hán Thế Long Thành. Đây là một tòa lấy Ngao Quảng danh hào mệnh danh thành trì, cũng là hắn tại Thủy Vân giới bên trong đất phong. Cũng khó trách tòa thành lớn này hùng vĩ như vậy, nguyên lai chủ nhân của nó một vị thánh hoàng cảnh cường giả. Bởi vì lúc ấy đại chiến cực kỳ kịch liệt, dẫn đến toàn bộ Hán Thế Long Thành phụ cận không gian đều sụp đổ, theo Ngao Quảng bọn hắn cùng một chỗ cuốn vào hư không ngược dòng bên trong. Nghe xong những này về sau, Đạo Thanh Huyền nhìn về phía Ngao Quảng ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Rùa rùa, thật đúng là một vị đại lão a. Thật không nghĩ tới, vị này gần đất xa trời lão giả, lại có kinh người như thế lai lịch. Thánh hoàng cảnh đại năng. Đây đối với thánh giả chính là cường giả đỉnh cao Thương Linh giới tới nói, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Về phần ta vì cái gì sẽ bị trấn áp ở chỗ này? Ngao Quảng tiếp tục mở miệng nói. Năm đó Cửu U yêu chủ muốn có được ta một kiện lịch tiên chân bảo, không tiếc hao phí to lớn tinh lực cùng tâm huyết. Cưỡng ép đi vào Hán Thế Long Thành, muốn trắng trọn cướp đoạt món kia chân bảo, nhưng lại đánh giá thấp ta thực lực. Lúc ấy lưỡng bại câu thương hai người đồng thời lưu lạc đến tận đây. Cửu U yêu chủ mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết Ngao Quảng, nhưng lại lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, lợi dụng trận pháp đem vĩnh viễn hắn chân áp ở chỗ này. Nói đến đây, Ngao Quảng có chút chờ mong nhìn xem Đạo Thanh Huyền hai người. Nếu như hai người các ngươi có thể trợ giúp ta mở ra phong ấn, thoát ly địa phương này, ta nguyện lấy cuối cùng tính mệnh, bảo hộ hai vị cho đến ta sinh mệnh cuối cùng. Nghe thấy lời này sau Địch Thành Thiên chấn động trong lòng. Một vị thánh hoàng cảnh tay chân, có dạng này một vị tay chân, liền có thể toàn bộ Thương Linh giới bên trong đi ngang. Ai có thể không tâm động? Nhưng đứng ở một bên Đạo Thanh Huyền tại nghe xong lời nói này về sau, ngay cả mí mắt đều không nhúc nhích một chút, chớ nói chi là tâm động. Chỉ gặp hắn trên mặt đột nhiên treo lên tiểu dung, mặt mày mỉm cười nhìn xem Ngao Quảng. Diễn thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi a. Ta nói vị đại nhân này, ngươi cũng nên để chúng ta mở mang kiến thức một chút chân diện mục của ngươi đi. Chương 148, Cửu Vũ yêu chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Địch Thành Thiên quay đầu nhìn về phía nhà mình thiếu chủ, không biết hắn lời nói này có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói, trước mắt lao giả này vừa rồi nói, cũng là vì lừa gạt hai người bọn họ hay sao? Mà Ngao Quảng khi nghe thấy lời này về sau, đục không chịu nổi trong hai mắt, hiện lên một vòng không hợp bình thường tinh quang. Nhưng hắn sau một khắc liền hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi, diễn kịch. Không biết tiểu hữu lời này ý gì? Ta, nghe không hiểu ngươi lời nói này. Đạo Thanh Huyền nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức nhịn không được bật cười. Nghe không hiểu? Chỉ sợ là giả không hiểu sao? Tính danh, Ngao Quảng. Tuổi tác, 198,000631 tuổi. Tu vi, Thánh Hoàng thất trọng cảnh, trước mắt, Đại Thánh bát trọng cảnh. Tư chất, màu đỏ. Thiên phú, Long chiến thánh thể. Trạng thái, tu vi nghiêm trọng hạ xuống, thánh thể tổn hại, bị Cửu Vũ yêu chủ ăn mòn chiếm cứ thân thể. Đây chính là trước mắt vị này Hãn Thế Long Quân, Ngao Quảng bảng thông tin. Phía trước mấy cột tin tức thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng một hạng thanh trạng thái bên trong tin tức liền không được bình thường. Bị Cửu Vũ yêu chủ ăn mòn chiếm cứ thân thể. Nói cách khác, trước mắt cái này Hãn Thế Long Quân đã sớm bị đối thủ của hắn Cửu Vũ yêu chủ cho đoạt xá. Đây cũng là Đạo Thanh Huyền nói đối phương ngay tại diễn kịch nguyên nhân. Sau đó Đạo Thanh Huyền không có trả lời Ngao Quảng, cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Cảm thụ được này quỷ dị bầu không khí, Địch Thành Thiên mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Hai người bọn họ coi như ổn được, nhưng Ngao Quảng lại không vững vàng. Hắn biết rõ tòa này Hãn Thế bên trong tòa Long Thành tình huống phức tạp, các loại hồn thú cùng sát linh hoành hành. Đối với hắn cái này đại lao tới nói không tính là gì, có thể đối những cái kia đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này ngoại nhân tới nói, vậy coi như là đại phiền toái. Dĩ vãng Tuế Nguyệt bên trong cũng có một chút may mắn tiến vào nơi này tu sĩ, nhưng bọn hắn không có thực lực. Đừng nói xâm nhập cái này chỗ sâu nhất khu vực hạch tâm, liền ngay cả nội thành đều không thể thông qua. Bây giờ thật vất vả có hai người lại tới đây, mà lại trong đó cái kia tiểu quỷ tư chất cực dai, một thân căn cơ vững chắc có chút không hợp thói thường. Cho dù là đã từng thân là Cửu Vũ yêu chủ, được chứng kiến vô số thiên kiêu yêu nghiệt hắn, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thấy, đây chính là thượng thiên cho mình sau cùng sinh cơ. Chỉ cần có thể đoạt xá tên tiểu quỷ này, như vậy bằng vào hắn tu hành kinh nghiệm, không được bao lâu liền có thể một lần nữa trở về đỉnh phong. Cho nên, vô luận như thế nào, Ngao Quảng cũng không thể buông tha Đạo Thanh Huyền hai người bọn họ. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Bất Vi sở động, cứ như vậy yên lặng nhìn xem mình Đạo Thanh Huyền, lại nhịn không được nhíu mày. Không ổn a. Trước mắt tiểu quỷ này giống như nhìn thấu mình, biết hắn là tại nói đối. Nhưng Ngao Quảng trăm mối vẫn không có cách giải. Đối phương thực lực của hai người bất quá thánh giả cảnh thôi, là một vị thánh hoàng cảnh cường giả, hắn tự tin mình ngụy trang sẽ không bị đối phương phát giác. Thật không nghĩ đến, dẫn đầu phát giác được mình ngụy trang người, lại là cái kia tiểu quỷ, hơn nữa còn là nhanh như vậy. Cái này khiến Ngao Quảng có chút bất ngờ. Đạo Thanh Huyền lần này cử động, đánh hắn một trở tay không kịp. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị một đống lớn chuẩn bị xong tìm từ, dự định hào hào lắc lư hai người trước mắt, để giải thích mở ra ấn. Nhưng đây hết thảy đều nương theo lấy Đạo Thanh Huyền một phen, triệt để biến thành một đống vô dụng công. Trầm mặc thật lâu, Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Thanh Huyền. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Thanh âm hắn khàn khàn mở miệng hỏi. Địch Thành Thiên nghe thấy lời này về sau, nhìn về phía Đạo Thanh Huyền ánh mắt cũng không khỏi đến biến đổi. Khá lắm, đối diện thật đúng là đang diễn trò a. Cảm thán thiếu chủ lợi hại đồng thời, trong lòng của hắn rung động cũng càng thêm mãnh liệt. Từ khi tiến vào mảnh không gian này về sau, Đạo Thanh Huyền triển hiện ra thực lực để cho người ta rung động, chỗ xuất ra những vật kia cũng đều không phải hàng thông thường. Nguyên bản Địch Thành Thiên coi là mình đã hiểu rất rõ người thiếu chủ này, khả thi đến nay ngày hắn mới phát hiện mình sai phi thường không hợp thói thường. Đừng nói nữa giải, trước mắt cái này Đạo Thanh Huyền thậm chí để hắn càng ngày càng lạ lẫm, càng ngày càng không hiểu rõ. Ngay tại Địch Thành Thiên đông muốn tây tưởng thời điểm, Đạo Thanh Huyền nhìn trước mắt Ngao Quảng mỉm cười. Ta muốn nói ta là đoán, ngươi có tin hay không? Ngạng lớn, không đứng đắn thanh âm truyền ra, để Ngao Quảng nhìn thật sâu hắn một chút. Thanh niên này, không đơn giản a. Đối phương nhìn như ngạng lớn không đứng đắn, kỳ thực là tại phân phối thần kinh của mình, để cho hắn mau chóng mất lý trí, từ đó tốt hơn đối phó chính mình. Nhưng là Đạo Thanh Huyền biểu hiện càng là ưu tú, Ngao Quảng muốn có được hắn bộ thân thể này dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Đã ngươi đã nhận ra, vậy ta cũng liền đối ngươi ăn ngay nói thật đi. Ngao Quảng thở dài, đem đã từng phát sinh sự tình lại nói một lần. Chỉ bất quá, lần này cố sự bên trong, Hãn Thế Long Quân biến thành giết chết Cửu Vũ yêu chủ nhi tử, cường bạo con dâu hắn ác nhân, cũng đem kia chưa đầy một tuổi cháu trai bắt đi, nhu toàn bồi dưỡng, thành một cái thống hận yêu tộc đạo phủ, muốn cho Cửu Vũ yêu chủ bọn hắn hai người tàn sát lẫn nhau. Hắn chỗ dẫn binh tiến đánh Hãn Thế Long thành, một là vì cho con trai con dâu báo thù, hai là đoạt lại cháu trai ruột của mình. Lại về sau, liền cùng trước đó cố sự không sai biệt lắm. Song phương lưỡng bại câu thương, Hãn Thế Long Quân lợi dụng Cửu Vũ yêu chủ cháu trai, đem bọn hắn hai người cùng nhau trấn áp ở đây. Nhưng Hãn Thế Long Quân lại đánh giá thấp Cửu Vũ yêu chủ thực lực. Vốn là muốn lợi dụng trận pháp luyện hóa Cửu Vũ yêu chủ, từ đó mượn nhờ lực lượng của hắn đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Hãn Thế Long Quân thế mà bị Cửu Vũ yêu chủ ăn mòn cũng chiếm cứ thân thể của hắn, một mực tiếp tục đến bây giờ. Đây cũng là chân tướng. Nếu như các ngươi chịu thả ta ra ngoài, ta sẽ đem ta suốt đời sở học, tính cả tòa Hãn Thế Long thành tài phú, cùng nhau giao cho các ngươi. Ngao Quảng ngữ khí nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Đạo Thanh Huyền nghe vậy không có trả lời, mà là tại yên lặng suy nghĩ, tựa hồ đang phán đoán những chuyện này tính chân thực. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Quảng. Ngươi trước tiên đem hứa hẹn đồ vật cho ta, ta lại lựa chọn giúp ngươi bài trừ phong ấn. Như thế nào? Lúc này trên mặt hắn mang theo một chút vẻ tham lam, tựa hồ thật bị những cái kia tài phú hấp dẫn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá ta hiện tại không cách nào rời đi nửa bước, cần ngươi đi tới mình cầm. Ngao Quảng thấy thế lập tức gật đầu đáp ứng. Giờ phút này trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Nguyên lai đối diện tiểu tử này tham tài a, vậy mình coi như tìm tới chỗ để đột phá. Chương 149, tiến vào trận pháp bên trong. Mắt thấy Đạo Thanh Huyền liền định hướng phía trong trận pháp đi đến, địch thành thiên gấp. Hắn vội vàng một cái lắc mình ngăn tại Đạo Thanh Huyền trước người, mười phần vội vàng mở miệng nói ra: "Thiếu chủ, ngài không thể đi vào. Hiện tại nguy hiểm không biết, cứ như vậy tiến vào cẩn thận tên kia có trá." Đối diện đây chính là Thánh Hoàng cảnh cường giả a, mà hai người mình cũng chỉ có thánh giả cảnh tu vi, ở giữa kém trọn vẹn ba cái đại cảnh giới. Nếu không phải đối phương bị trấn áp, đối mặt lớn như thế chênh lệch phía dưới, hai người bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Nếu nhà mình thiếu chủ cứ như vậy đường hoàng tiến vào bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Còn nhớ rõ lúc trước vị kia Bạch Cốt Bồ Tát ta, đồng dạng thánh hoàng cảnh cường giả. Lúc ấy, Đạo Thanh Huyền vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền trúng chiêu. Nếu như không phải Bạch Cốt Bồ Tát tại Tuế Nguyệt An màn dưới, thân hồn chỉ lực thật to suy yếu, đã đến mức đèn cả đầu. Nếu không chỉ riêng là một lần kia, nhà mình thiếu chủ liền trở thành một người khác, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy lời này Đạo Thanh Huyền không vui, chỉ gặp hắn một mặt không vui nhìn xem Địch Thành Thiên, nghiêm nghị quát lớn. Hắn bây giờ bị những cái kia xiềng xích cho trấn áp, khả năng có cái gì nguy hiểm? Nếu như hắn thật sự có bản sự này tránh thoát xiềng xích trói buộc, hai người chúng ta sẽ còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Vẫn là nói, ngươi đang chất vấn bổn thiếu chủ quyết định. Địch Thành Thiên nghe thấy lời này biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, rất rõ ràng là không nghĩ tới nhà mình thiếu chủ sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng hắn cũng không đốc, nghĩ lại liền đại khái hiểu một chút. Chẳng lẽ nhà mình thiếu chủ còn có thủ đoạn nào đó, có thể đối phó trước mắt vị này Hãn Thế Long Quân hay sao? Nếu không, dựa theo Địch Thành Thiên đối với mình nhà thiếu chủ hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế mất trí. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Địch Thành Thiên giả bộ như một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, một câu cũng nói không nên lời. Đạo Thanh Huyền thấy thế mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười thầm không thôi. Địch lao diễn kỹ này có thể a? Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Vẻ mặt này chuyển đổi trôi chạy tơ lụa lại tự nhiên, để cho người ta nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Sau đó Đạo Thanh Huyền xoay người sang chỗ khác, nhưng cũng không tiếp tục đi lên phía trước. Yêu chủ ngài cũng nghe thấy, ta hộ vệ này không phải không có lý. Cứ như vậy đi tới lời nói, chỉ sợ không quá an toàn đi. Hắn có ý riêng mở miệng nói ra. Ừm hay. Ngao Quảng nghe thấy lời này về sau, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Tiểu tử này, xem ra là muốn sớm đạt được một chút chỗ tốt ta. Đối mặt Đạo Thanh Huyền cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thao tác, hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ tức giận, ngược lại còn có chút mừng thầm. Mình không sợ tiểu tử này tham, nhưng liền sợ tiểu tử này không mắc câu. Chỉ cần đối phương đầy đủ lòng tham, như vậy hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem dẫn dụ đến bên cạnh mình. Đến lúc đó, hừ hừ, tiểu tử này liền biết hắn cửu yêu chủ chỗ tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Thế là Ngao Quảng rất sảng khoái nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về một phương hướng nói: "Ngươi thuận cái phương hướng này đi qua, không ra trăm mét sẽ thấy một khối ấn có màu đen yêu long địa gạch. Chỉ cần thất trọng bảy nhẹ đánh địa gạch, liền có thể đem nó mở ra, bên trong có một ít ta cất giữ đồ vật." Nghe thấy lời này Đạo Thanh Huyền ánh mắt sáng lên. Cơ hồ không chút do dự, hắn lập tức dựa theo Ngao Quảng lời nói bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, tại Địch Thành Thiên bên phải gần trăm mét địa phương, Đạo Thanh Huyền phát hiện mảnh đất kia gạch. Cục cục cục. Dầu có cảm giác tiết tâu tiếng đánh vang lên. Nương theo lấy cùng cụ một tiếng, địa gạch bắn ra, lộ ra xuống mặt một cái chôn giấu một thứ gì đó tiểu không gian. Cũng chớ xem thường chỗ này tiểu không gian. Vì phòng ngừa đồ vật bên trong bị triệt để ăn mòn, còn chuyên môn vì thiết trí 10 phần trận pháp cao minh. Đây là Đạo Thanh Huyền chậm rãi đem đồ vật lấy ra. Đây là một viên nóng ánh sáng long lanh, tản ra màu vàng nhạt kim quang bình ngọc, không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cảm thụ được phía trên cái kia còn tính nồng đậm long tộc tinh huyết, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một chút tiêu dung. Một bình nhỏ long tộc tinh huyết, mà lại liền cái này khí tức đến xem, tinh huyết chủ nhân mặc dù còn chưa đạt tới Hãn Thế Long Quân độ cao, nhưng cũng có thánh hoàng cảnh thực lực. Đây đối với hắn tới nói, đích thật là một cái rất giá trị cực cao đồ vật. Thế nào, ta cũng không có lựa ngươi đúng không? Lúc này Ngao Quảng thanh âm đột nhiên vang lên. Lúc này hắn nhìn xem thần tình kích động, hiển thị rõ vẻ tham lam Đạo Thanh Huyền, âm thầm nhẹ gật đầu. Phi thường tốt, mình cho ra mùi nhử đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tiếp xuống chính là chậm rãi móc tay. Thật không hổ là cựu lũ yêu chủ, vừa ra tay chính là loại này cấp bậc đồ vật. Đạo Thanh Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Địch Thành Thiên kia lo lắng, Ngao Quảng tâm tình kích động bên trong, Đạo Thanh Huyền nâng lên chân phải, hướng phía chỗ kia trận pháp đi đến. Ông, nương theo lấy một trận rất nhỏ vận động, Đạo Thanh Huyền thành công tiến vào trong trận pháp. Chương 150, ta cũng nghĩ sống sót. Tại Ngao Quảng nội tâm điên cuồng hò hét phía dưới, Đạo Thanh Huyền rốt cục nhấc chân bước vào trận pháp bên trong. Tiến đến, nhìn xem dần dần hướng phía mình đi tới Đạo Thanh Huyền, khóe miệng của hắn không cầm được điên cuồng dương lên. Thế là hắn vội vàng túi lầu xuống, không cho đối phương trông thấy tình huống này. Còn tốt giờ phút này Ngao Quảng tóc thai bù xù, đem trọn khuôn mặt che giấu tại loạn phát phía dưới, lúc này mới không có gây nên đối phương chú ý. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, từng bước một hướng phía ta chỗ này đi tới đi. Ngao Quảng một bên ở trong lòng nói, một bên bí mật quan sát lấy Đạo Thanh Huyền cử động. Mắt thấy Đạo Thanh Huyền chạy tới linh bên cạnh hồ, hắn vội vàng điều động, khiến cho trên mặt hồ xuất hiện một tòa trong suốt đại sen. Đạo Thanh Huyền gặp tình hình này, tựa hồ không có chút nào hoài nghi, trực tiếp nhấc chân liền bước lên. Rất tốt. Ngao Quảng trông thấy một màn này về sau, lập tức thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Chỉ cần tiểu tử này đạp vào tòa kia đài sen, mình lưu đồ liền thành công suất một nửa. Sau đó, đài sen phiêu phủ ở linh trên hồ, hướng phía Ngao Quảng nhanh chóng lướt tới. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, Đạo Thanh Huyền liền tới đến Ngao Quảng trước người. Tốt tốt tốt. Cỗ thân thể này thật sự là quá tuyệt vời, ta đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Chỉ gặp Ngao Quảng đột nhiên ngẩng đầu lên, một bên ánh mắt nóng bỏng nhìn từ trên xuống dưới Đạo Thanh Huyền, một bên không e dè tự đủ. Nghe thấy đối phương lời này, Đạo Thanh Huyền trong lòng cười thầm không thôi. Đã đối phương hiện tại hào hứng cao như thế, như vậy mình liền bồi hắn hào hào chơi đùa. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, muốn khiến cho diệt vong, liền trước hết để cho điên cuồng. Mình trước cho lão gia hỏa này một điểm hy vọng sống sót, cuối cùng tại đem điểm ấy hy vọng phá diệt. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Trước đó đã nói xong chỗ tốt đâu, hiện tại có thể đưa cho ta đi. Chỉ gặp Đạo Thanh Huyền nhìn chằm chằm Ngao Quảng, một mặt không nhịn được mở miệng dò hỏi. Ha ha ha. Ngao Quảng nghe thấy lời này về sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Không nghĩ tới đến lúc này, tiểu tử này thật đúng là cho là mình sẽ cho hắn hạn thế long thành tài bảo a. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta đang nói cái gì? Ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng ta đang nói gì. Hắn mang theo một mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem Đạo Thanh Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, mình rốt cục có thể tránh thoát trói buộc, lại thấy ánh mặt trời. Sau một khắc, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ bốn phía không gian, làm cho người cảm giác ngạt thở. Chỉ gặp Ngao Quảng đột nhiên đứng dậy, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, áo bào càng là bay phất phới. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước kia gần đất xa trời dáng vẻ tưởng như hai người. Cùng lúc đó, chung quanh kia một đạo xiềng xích cũng bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Ngay sau đó, chính là to rõ tiếng long ngâm vang lên. Những cái kia nguyên bản tàn phá không chịu nổi xiềng xích, giờ phút này tất cả đều tản mát ra trận trận lóa mắt kim quang. Từng đầu chân long hư ảnh từ trên xiềng xích hiện hiện, sau đó hóa thành từng đạo to lớn của sáng, hướng phía Ngao Quảng Trô đứng lập vị trí chấn áp mà xuống. Ha ha ha. Ngao Quảng, ngươi những vật này ép không được ta, ép không được ta. Cửu U yêu chủ thanh âm từ Ngao Quảng thể nội truyền ra, tùy ý tùy tiện, giống như điên dại. Mà Đạo Thanh Huyền gặp tình hình này biến sắc, lập tức liền muốn thoát ly đài sen, hướng phía trận pháp bên ngoài bay đi. Nhưng Cửu U yêu chủ thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Chạy. Lúc này muốn chạy chỉ sợ đã chậm. Chỉ gặp hắn hướng phía Đạo Thanh Huyền phương hướng hư không một điểm, sau đó Đạo Thanh Huyền liền phát hiện mình không động được. Tiểu tử, đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi quá mức tham lam đi. Nương theo lấy Cửu U yêu chủ tiếng nói rơi xuống, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nó đột phá những cái kia xiềng xích phong tỏa, một đầu đâm vào Đạo Thanh Huyền trong thức hải. Sau một khắc, Đạo Thanh Huyền trong thức hải, một đạo người mặc áo bào đen, khuôn mặt yêu dị nam tử xuất hiện. Hắn chính là cùng Hạn Thế Long Quân Ngao Quảng bất phân cao thấp Cửu U yêu chủ, U Thiên Diễm. U Thiên Diễm một bên đi bộ nhàn nhã du đãng, một bên đánh giá cái này sắp trở thành thức hải của mình. Chậc chậc. Tiểu tử này thức hải coi như không tệ a, bên trong thần hồn chi lực cư nhiên như thế hùng hậu, xem ra ta là đi đại vận a. Cảm nhận được nơi đây nồng đậm hùng hậu thần hồn chi lực, nụ cười trên mặt hắn càng thêm hài lòng. Liên tính huống trước mắt đến xem, chỉ cần mình đem thân thể này chiếm thành của mình, như vậy rất nhanh liền có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền dự định trực tiếp độc thủ, bắt đầu xóa đi Đạo Thanh Huyền nguyên bản thần hồn. Nhưng ngay lúc này, ông, một chỗ ngồi tử trống rỗng hiện hiện, mà thân là chủ nhân Đạo Thanh Huyền, giờ phút này chính một mặt hài lòng nằm trên ghế. Ai, ngươi nói các ngươi những đại lão này đều là nghĩ như thế nào? Đều thích trực tiếp đoạt xá người khác. Đạo Thanh Huyền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên là vì sống sót. Nghe thấy vấn đề này, U Thiên Diễm cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ liền mở miệng nói. Nếu như không phải là vì sống sót, a sẽ nguyện ý chiếm cứ một người xa lạ thân thể. Sống sót. Nghe thấy câu trả lời này về sau, Đạo Thanh Huyền nhẹ giọng thì thầm vài câu. Ngay sau đó hắn liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ông. Thức hải chấn động, uy thế ngập trời. Một cỗ vô cùng mãnh liệt phong mang cảm giác truyền ra, chỉ gặp một vòng sáng chói kiểm quang đống nhiên chợt hiện, hướng phía U Thiên Diễm công kích mà đi. Thật có lỗi, ta cũng nghĩ còn sống. Chương 151, Cửu U yêu chủ vẫn. Cái gì? Cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt đến làm cho người sợ hãi phong mang cảm giác về sau, U Thiên Diễm sắc mặt đột biến. Mạnh mẽ như vậy uy thế, cho dù là hắn cái này ngày xưa thánh hoàng cảnh cường giả, đều cảm thấy một trận kinh hãi. Ngay sau đó, hắn liền muốn né tránh đạo này công kích. Nhưng là, U Thiên Diễm vừa mới làm ra cái này trái ngược ứng, đạo kiếm quang kia liền đã đến trước người hắn. Phốp thử, chỉ gặp kiếm quang lấp lóe, U Thiên Diễm căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị một kiếm chặt đứt một đầu cánh tay. T. Cảm thụ được hồn thể truyền đến cảm giác suy yếu, U Thiên Diễm nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Mình thế nhưng là thánh hoàng cảnh cường giả, làm sao có thể bị một cái thánh giả tiểu quỷ gây thương tích? Còn có, U Thiên Diễm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đạo Thanh Huyền. Nói đúng ra, là nhìn về phía phiêu phù ở Đạo Thanh Huyền bên cạnh thanh kiếm kia. Một thanh không có chút nào đặc sắc, tựa như tiêu hỏa côn, mười phần cổ quái kiếm. Cho dù trước mắt hắn chỉ là hồn thể trạng thái, nhưng mình hồn thể chính là từ Cửu U Minh Hỏa Thiên Truy bách luyện mà thành. Sớm đã trở nên vô cùng cứng cỏi, năng lực phòng ngự thậm chí vượt qua U Thiên Diễm lục thân. Bình thường linh khí đừng bảo là chặt đứt cánh tay của mình, liền liên phá phòng đều làm không được. Nhưng trước mắt này dễ cây gậy, lại có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của mình, không cần tốn nhiều sức liền chặt đứt cánh tay trái. Cường đại như thế lực phá hoại, như thế nào lại là một vị thánh giả cảnh tu sĩ có thể chưởng khống? Cái này đến cái khác vấn đề tại U Thiên Diễm trong lòng hiện hiện, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì giải đáp. Đúng lúc này, đứng tại hắn đối diện Đạo Thanh Huyền mở miệng nói chuyện. Ngươi làm thật sự cho rằng ta là vì những cái được gọi là tài bảo, mới chủ động đi vào tòa trận pháp này bên trong sao? Hắn mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Ngươi là cố ý. Nghe thấy lời này về sau, U Thiên Diễm con ngươi đột nhiên co rụt lại, nội tâm càng là kinh hãi vô cùng. Giờ phút này hắn mới phát hiện, mình hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này chỉ có thánh giả cảnh tu vi tiểu quỷ. Ta đương nhiên là cố ý. Nếu không phải dạng này, ngươi làm sao lại bỏ qua cố kia thân thể, chủ động tiến vào ta trong thức hải đâu? Đạo Thanh Huyền rốt cục lộ ra hắn đuôi cáo. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tin tưởng U Thiên Diễm bất luận cái gì nói. Sở dĩ làm cho đối phương thần hồn tiến vào thức hải, bất quá là muốn dùng đại la kiếm thai món chí bảo này, đem đối phương triệt để đánh giết. Nếu không chỉ dựa vào đạo thanh huyền trước mắt lực lượng, nhưng không cách nào giải quyết có được long tộc thân thể U Thiên Diễm.
Ngươi.
Theo đạo thanh huyền lời nói này xuất hiện, U Thiên Diễm chỉ cảm thấy một câu nguy cơ to lớn cảm giác hướng mình đánh tới. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương lời này ý tứ. Chắc hắn trước mắt chuôi này uy thế ngập trời vũ khí, chỉ có thể ở đối phương trong thức hải sử dụng. Như thế nói đến, chỉ cần hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, liền có thể sống sót. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, U Thiên Diễm không chút do dự, lập tức điều động còn lại thần hồn chỉ lực, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Lưu lại cho ta. Quát lạnh một tiếng vang lên. Chỉ gặp đạo thanh huyền đưa tay hư không một điểm, bên cạnh đại la kiếm thai nhẹ nhàng khẽ động, lập tức hướng đoàn hắc vụ kia truy sát tới. Hiu, hiu, hiu. Đại la kiếm thai mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy một vòng kinh khủng đến cực hạn kiếm ý phát ra. Đáng chết. Chôi này vũ khí đến cùng là lai lịch gì, cư nhiên như thế kinh khủng. U Thiên Diễm không khỏi thầm mắng liên tục. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ mình hồn thể. Cái loại cảm giác này, phản phất cả vùng không gian đều tại áp bách hắn, khiến cho tự thân tốc độ trên diện rộng hạ xuống. Sau một khắc, Đại La kiếm thai xuất hiện tại U Thiên Diễm sau lưng, trực tiếp đem nó hồn thể xuyên thủng. Vệ đút đều thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Nương theo lấy kinh khủng đến cực điểm kiếm ý hiện lên, U Thiên Diễm hồn thể trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hắn tàn hồn cũng không có đào thoát, trực tiếp bị Đại La kiếm thai chém thành hư vô. U Thiên Diễm nhất đại thánh hoàng cảnh cường giả cửu u yêu chủ, như vậy vẫn lạc, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Theo đoàn hắc vụ kia biến mất, đạo thanh huyền rốt cục đỉnh chỉ công kích, cũng thở phào một hơi. May mắn lần này hắn đã sớm chuẩn bị, lợi dụng đại la kiếm thai uy lực kinh khủng, trực tiếp đem U Thiên Diễm triệt để hủy diệt. Không phải, thật làm cho cửu u yêu chủ tiến vào thức hải tùy ý làm vậy, hắn cố thân thể này về sau chỉ sợ đến đổi tên gọi U Thiên Diễm. Ngay sau đó, đạo thanh huyền hồn thể liền ngồi xếp bằng, hấp thu cửu u yêu chủ để lại tinh thuần thần hồn chi lực. Những này còn sót lại thần hồn chi lực đã bị đại la kiếm thai kiếm ý luyện hóa một lần. Không cần lo lắng U Thiên Diễm sẽ lưu lại thủ đoạn gì, hắn có thể yên tâm to gan hấp thu. Thánh hoàng cảnh thần hồn chi lực, đối với trước mắt đạo thanh huyền tới nói, có thể nói là vật đại bổ. Rất nhanh, thần hồn của hắn chi lực liền bắt đầu tăng vọt. Đại thánh cảnh, đại thánh tam trọng cảnh, đại thánh lục trọng cảnh, đại thánh cửu trọng cảnh. Kia cố kinh khủng thần hồn chi lực hấp thu xong tất về sau, đạo thanh huyền tự thân thần hồn đã đi tới đại thánh cảnh cửu trọng đại viên mãn cấp độ. Đây đối với tu vi cảnh giới chỉ có thánh giả cảnh hắn tới nói, tăng lên không thể bảo là không lớn. Chỉ cần rời đi nơi này, ra ngoài tìm kiếm mấy môn thần hồn công kích, phòng ngự chỉ pháp, đạo thanh huyền liền có thể dựa vào thần hồn chỉ lực, từ đó có đại thánh cảnh thực lực. Chương 152, trở về từ coi chết. Ông ở bên ngoài địch thành thiên, lúc này đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động truyền ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mắt tòa này khổng lồ tụ linh trận pháp chính tại dần dần tán loạn, mà ở vào linh hồ trung tâm chỗ ngao quảng, thế mà biến thành một đầu to lớn vô cùng, chí ít có ngàn trượng trường chân long bộ dáng. Cái này, địch thành thiên trực tiếp bị trước mắt một màn này cho kinh đến. Tại trong cảm nhận của hắn, nguyên bản còn sống ngao quảng, lúc này thế mà khí tức hoàn toàn không có, đã triệt để chết đi. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến đối phương hiện ra chân thân. Cũng liền ở thời điểm này, ở vào linh trong hồ hai mắt nhắm nghiền đạo thanh huyền đột nhiên mở to mắt. Vừa mới thức tỉnh, hắn liền nhạy cảm phát giác được chung quanh biến hóa. Không chỉ là tòa này tụ linh trận pháp, nương theo lấy cửu u yêu chủ triệt để chết đi, toàn bộ vẫn long chỉ địa không gian cũng bắt đầu chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Thiếu chủ, địch thành thiên cũng đã nhận ra điều này. Chỉ gặp hắn sắc mặt lo lắng nhìn xem đạo thanh huyền, lớn tiếng la lên. Thật sự nếu không mau chóng rời đi chỗ này không gian, hai người bọn họ lúc nào cũng có thể theo không gian sụp đổ, mà lâm vào nguy cơ tứ phía hư không loạn lưu bên trong. Kia đến lúc đó, đừng nói là trở về thương linh giới, liền ngay cả có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Đi. Tin. Nghe thấy địch thành thiên kêu gọi, đạo thanh huyền phất tay thu hồi hạn thế long quân thân thể về sau, liền hướng phía cự thành bên ngoài lao đi. Về phần hạn thế long thành những cái kia chân bảo, mệnh đều nhanh không có, đâu còn có tâm tư bận tâm những cái kia chân bảo a. Lại nói, trải qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt ăn mòn, những cái kia chân bảo chưa hẳn còn có thể lưu giữ lại. Cho dù là có chỗ còn sót lại, chắc hẳn cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi, không có cái gì giá trị. Cho nên, dù là đạo thanh huyền đang hấp thu xong cửu u yêu chủ lưu lại thần hồn chi lực về sau, biết được những cái kia chân bảo cất giữ địa điểm, cũng không có tâm tư đi lấy đi. Mà địch thành thiên gặp tình hình này, cũng vận chuyển toàn thân lực lượng, đi theo sau lưng đạo thanh huyền. Ầm ầm, rất nhanh, liên tiếp tiếng vang không ngừng truyền ra. Lâu năm thiếu tu sửa hạn thế long thành không chịu nổi không gian dung chuyển, đại lượng kiến trúc, tường thành bắt đầu sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi mù. Tại cái này nồng đậm trong bụi mù, hai đạo bóng đen nhanh chóng ra bên ngoài bay đi. Tạch tạch tạch. Lại là một trận vỡ vụn âm thanh truyền ra. Đang phi hành cực nhanh đạo thanh huyền ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nguyên bản kiên cố vô cùng không gian xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt không gian. Những này khe hở xuất hiện về sau liền bắt đầu không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, toàn bộ vẫn long chỉ địa không gian liền trở nên chia năm xẻ bảy, giống như mạng nện lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Liền trước mắt tình huống này đến xem, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ, chỗ này không gian liền sẽ triệt để sụp đổ. Địch lão, tranh thủ thời gian sử dụng ta đưa cho ngươi, dùng cho tốc độ tăng lên ngọc phủ. Phát giác được tình huống này về sau, đạo thanh huyền lập tức mở miệng nói với địch thành thiên. Chính hắn cũng lấy ra hai tấm ngọc phủ, không chút do dự liền đem nó bóp nát. Sau một khắc, một cỗ lục quang bỗng nhiên xuất hiện, đạo thanh huyền chỉnh thể tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Địch thành thiên sau khi nghe cũng xuất ra hai cái ngọc phủ bóp nát, hóa thành một đạo lục mang đi sát đằng sau lưng đạo thanh huyền. Mà giờ khắc này ngoại giới, Diệp Văn Tu đang có chút không có việc gì. Nhưng khi Vẫn Long Chi địa không gian xuất hiện chấn động thời điểm, hắn dẫn đầu liền cảm nhận được không thích hợp. Chỉ gặp hắn biến sắc, đột nhiên đứng dậy, hướng phía cái kia đạo không gian cửa vào nhìn lại. Thế nào? Phát giác được hắn không thích hợp, Đường An Nhu đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ngậy. Nghe thấy vấn đề này, Diệp Văn Tu trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt. Bên trong không gian tựa hồ xảy ra vấn đề, lúc này ngay tại dần dần sụp đổ. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Nhưng khi hắn lời nói này sau khi ra, nguyên bản còn rất bình tĩnh Đường An Nhu, cung dục mấy người, lập tức sắc mặt đại biến. Không gian sụp đổ. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy? Phải biết, nhà mình thiếu chủ cùng Địch Thành Thiên hai người còn tại bên trong không có ra. Diệp tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, bên trong còn có hai người không có ra à? Đường An Nhu mười phần lo lắng nói. Ở đây mấy người bên trong, cũng chỉ có thân là Nguyên Tiên sư Diệp Văn Tu, đối với không gian có nhất định tạo nghệ. Trừ hắn ra, trước mắt không còn có người có thể ổn định không gian. Ta thử một chút đi. Diệp Văn Tu nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Chỗ này Vẫn Long Chi địa không gian cường độ quá cao, chỉ dựa vào hắn hiện tại căn bản không có biện pháp gì vững chắc. Cũng không luận như thế nào hắn cũng muốn thử một lần. Dù sao, tỷ tỷ mình nhân cứu mạng kiếm sư Tôn Đạo Thanh Huyền, lúc này còn tại bên trong chưa hề đi ra. Diệp Văn Tu cầm một chút không gian vật liệu, bắt đầu nếm thử ổn định không gian. Theo thời gian trôi qua, trên trán của hắn sớm đã xuất hiện từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Những này mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, đem Diệp Văn Tu trước ngực quần áo làm ướt một mảng lớn. Đột nhiên, Diệp Văn Tu dưới chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hô hô hô. Không, không được, bằng vào ta trước mắt năng lực căn bản làm không được. Hắn không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Mắt thấy không gian ba động càng thêm kịch liệt, phía ngoài không gian trận pháp cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Đường An Nhu mấy người liền như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đi tới đi lui. Ông, đột nhiên không gian trận pháp chấn động, lối vào nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó liền có hai thân ảnh từ bên trong lướt đi. Đám người tập trung nhìn vào, cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên. Hô, thiếu chủ các ngươi rốt cục trở về. Đường An Nhu mấy người thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Đang lúc Đạo Thanh Huyền dự định nói cái gì thời điểm, một cỗ cường hoành không gian ba động truyền đến, để bọn hắn lập tức bước ra lui về sau đi. Chỉ gặp Vẫn Long Chi địa lối vào chỗ, một cỗ cường bạo vô cùng không gian phong bạo tứ ngược ra. Vòng quanh Vẫn Long Chi trong đất đầy trời cho bụi, giống như thủy triều điên cuồng đánh tới. Kia uy thế kinh khủng, đơn giản làm cho người ngạt thở. Mau bỏ đi. Cảm nhận được cỗ này không gian phong bạo bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, Đạo Thanh Huyền mấy người lập tức sắc mặt giật mình, cùng nhau thi triển ra thủ đoạn lần nữa trốn xa. Vô tận không gian chỉ lực tứ ngược ra. Đừng nói là trước mắt chỗ kia cửa vào, liền ngay cả đoạn này Du Long Hà cũng hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Cuối cùng, đương những cái kia không gian phong bạo tiêu tán về sau, Vẫn Long Chỉ địa cũng hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Không có không gian chỉ lực cách trở, thượng du nước sông lần nữa lao nhanh mà qua, đem kia một đoạn biên mất đường sông bổ sung. Hết thảy đều lại trở về bình tĩnh. Chương 153, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàn tuyển. Hô, nguy hiểm thật, nếu như chúng ta hai người chậm nữa như vậy một bước, chỉ sợ cũng sẽ biến mất tại vô tận hư không bên trong. Nhìn xem hoàn toàn biến mất không thấy vết nứt không gian, Địch Thành Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đạo Thanh Huyền tán đồng nhẹ gật đầu. Nhưng bất luận nói thế nào, hai người bọn họ đều đã thành công còn sống ra già rồi. Mà lại, còn thu hoạch một đầu cực kỳ chân quý thánh hoàng cảnh chân long thi thể. Vẹn vẹn chính là như thế một bộ chân long thi thể, đặt ở hiện tại thương linh giới, dùng một câu vô thượng chân bảo để hình dung cũng không đủ. Ngắn ngủi cảm thán vài câu về sau, Đạo Thanh Huyền một đoàn người liền cưỡi phi hành linh khí, hướng phía kế tiếp địa vực bay đi. Ở xa địa linh vực bất hủ đạo thống, Khương gia. Ngày này, bế quan luyện đan mấy tháng lâu Khương gia luyện đan đại sư, Khương Vân Xuyên xuất quan. Làm Khương gia bên trong, duy nhất có thể luyện chế hồng cấp đan dược luyện đan sư. Khương Vân Xuyên tu vi mặc dù chỉ có đại thánh nhất trọng cảnh, nhưng hắn lại là Khương gia bát trưởng lão, địa vị cực kỳ tôn quý. Phụ thân, ngài xuất quan. Vừa mới đi vào đại điện bên trong, liền có một cái trung niên hình dạng nam nhân đi lên phía trước, một mực cung kính mở miệng nói ra. Ở Khương Vân Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liếc nhìn một chút về sau, có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Tôn nhị ta lửa hoa đầu, làm sao không thấy hắn đến Tinh An?" Phải biết, hắn ngày bình thường luyện đan kết thúc, cháu trai Khương Hỏa Hoa luôn luôn cái thứ nhất đến đây Vân An, nhưng hôm nay làm sao còn chưa tới? Có thể khiến Khương Vân Xuyên nghi ngờ hơn sự tình tới. Đang nghe lửa hoa hai chữ về sau, trước mắt cái này trung niên nam nhân lập tức mặt lộ vẻ khóc thảm chi sắc. Lửa hoa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Vân Xuyên thấy thế nội tâm hơi hồi hộp một chút, lập tức trầm giọng dò hỏi. "Phụ thân, lửa hoa hắn?" Trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức một năm một mười đem sự tình nói ra. Ngay tại mấy ngày trước đó, phụ trách trông coi Khương gia đích hệ tử đệ hồn bài người, giống thường ngày tiến đến quét dọn. Nhưng khi hắn vừa quét dọn không bao lâu, liền mười phần hoảng sợ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp khối kia thuộc về Khương Hỏa Hoa hồn bài, lúc này thế mà chia năm xẻ bảy, vỡ thành đầy đất cặn bã. Đương Khương Hỏa Hoa phụ thân, cũng chính là người trung niên này, nam nhân biết được tin tức về sau, lập tức thi triển thủ đoạn, muốn suy tính thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng, làm cho người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Lấy Khương gia vị kia am hiểu thôi diễn trưởng lão tự mình xuất thủ, cũng vô pháp suy tính ra sát hại Khương Hỏa Hoa chân chính hung thủ. Đối phương liền như là che đậy thiên cơ, ngay cả nửa điểm tin tức hữu dụng đều không thể suy tính ra. Liền ngay cả ngũ trưởng lão tự mình xuất thủ đều suy tính không ra. Khương Vân Xuyên nghe thấy lời này về sau, chân mày nhíu chặt hơn. Làm trong gia tộc am hiểu nhất thôi diễn nhất đạo ngũ trưởng lão, đã từng thế nhưng là suy tính ra không ít thiên cơ ra. Nhưng bây giờ, bất quá là một cái hung thủ thôi, thậm chí ngay cả nửa điểm hữu dụng tin tức đều không thể suy tính ra. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngay sau đó, trung niên nam nhân tiếp tục mở miệng nói ra, đã không cách nào trực tiếp suy tính ra, ta liền tiến đến tra một chút lựa họa tượng trước cuối cùng đi địa phương. Trải qua một phen điều tra, hắn phát hiện Khương Hỏa Hoa khi còn sống cuối cùng đi một chỗ chính là Nam Thủy vực. Đồng thời còn tra được, Khương Hỏa Hoa trước đó tại Nam Thủy vực một cái tên là Vũ Hóa môn thế lực nhỏ xuất hiện qua. Sau đó mang theo cái kia thế lực nhỏ một nữ nhân, tiến về một chỗ tên là Du Long Hà địa phương. Căn cứ Vũ Hóa môn môn chủ nói, Khương Hỏa Hoa là đi Du Long Hà tìm kiếm một chỗ bí cảnh. Lại về sau, liền không có bất luận cái gì Khương Hỏa Hoa tin tức. Nam Thủy vực, Vũ Hóa môn, Du Long Hà. Khương Vân Xuyên càng nghe càng nghi hoặc. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lấy thân phận địa vị của hắn, Khương Hỏa Hoa thân là cháu của mình, căn bản không cần đi cái khác bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ a. Ngươi lập tức dẫn người tiến đến Nam Thủy vực cái kia tên là Du Long Hà địa phương. Cho dù là đem chỗ kia cho ta lật qua, cũng nhất định phải tìm cho ta đến Lửa Hoa. Hít sâu một hơi, Khương Vân Xuyên ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn Khương Hỏa Hoa trở lại Khương gia mới được. Ngoài ra còn có cái kia hung thủ sau màn. Khương Vân Xuyên kia lạnh lùng ánh mắt bên trong, để lộ ra vô tận sát ý toàn bộ Khương gia người nào không biết. Luyện đan đại sư Khương Vân Xuyên, thương yêu nhất cháu của hắn Khương Hỏa Hoa. Nhưng tại Khương gia sông Khương Vân Xuyên danh hào song trọng làm kinh sợ, đối phương vẫn như cũ giết chết Khương Hỏa Hoa. Cái này không chỉ có là đối Khương gia khiêu khích, càng là đang đánh hắn Khương Vân Xuyên mặt. Cho nên, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, mình nhất định phải đem giết chết Khương Hỏa Hoa hung thủ tìm tới, sau đó đem rút gân nổ xương, đem hắn thần hồn tra tấn trên vạn năm. Chương 154, Khương gia người tới. Lúc này Vũ Hóa môn trên không, một vị người mặc thanh sam tuấn lãng nam tử, chính trôi nổi tại trong cao không. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, nhìn phía dưới Vũ Hóa môn liền phảng phất đang nhìn sâu kiến, lạnh lùng vô tình. Người này tên là Khương Minh, chính là bát trưởng lão Khương Vân Xuyên thân truyền đệ tử. Không chỉ có thủ pháp luyện đan nhất lưu, tận đến Khương Vân Xuyên chân truyền, tự thân tu vi càng là đạt đến thánh giả tam trọng cảnh. Bởi vậy Khương gia có không ít người cho rằng, nhiều năm về sau Khương Vân Xuyên ẩn lui, Khương gia đan phong chi chủ nhất định sẽ là Khương Minh vị này thân truyền đệ tử. Vì điều tra cháu trai Khương Hỏa Hoa nguyên nhân cái chết, cùng tìm kiếm di thể hạ lạc, Khương Vân Xuyên vậy mà phái ra vị này đệ tử. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra, hắn đối Khương Hỏa Hoa để bụng trình độ. Hú hổ, không chỉ Khương Minh một người. Sau lưng hắn còn đứng lấy 20 vị người mặc huyết sắc chiến giáp, khí tức lăng lệ khát máu giao long vệ. Những này khát máu giao long vệ khí tức, mỗi một cái đều so với lúc trước Khương Hỏa Hoa mang vậy đen giao long vệ càng cường hắn hơn. Khát máu giao long vệ là Khương gia một loại so vậy đen giao long vệ mạnh hơn, số lượng càng ít, chỉ có Khương gia thực quyền trưởng lão mới có thể có đặc thù hộ vệ. Tu vi cảnh giới tất cả đều đạt đến thánh giả cảnh. Tương hỗ kết thành chiến trận về sau, chống lại phổ thông đại thánh cảnh tu sĩ không có vấn đề gì. Vừa rồi kia cố uy hiếp Vũ Hóa môn uy áp, chính là một vị khát máu giao long vệ sở phát ra. Không biết vị đại nhân kia dáng lâm Vũ Hóa môn, còn xin ngài hiện thân cáo chi ý đồ đến. Nhưng vào lúc này, Lý Hải thân ảnh xuất hiện tại Vũ Hóa môn đại điện bên ngoài, đối không trùng cung kính thanh âm. Giờ phút này trong lòng của hắn bi phẫn đan sen. Mới vừa đi ra tới một khắc này, Lý Hải liền nhạy cảm phát giác được, tại kia cố đáng sợ uy áp phía dưới, đã có không ít đệ tử trực tiếp chết đi. Còn sót lại đệ tử cùng các tông môn trưởng lão cũng đều nhận lấy nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Có thể nói như vậy, chỉ riêng là đối phương kia một đạo uy áp, Vũ Hóa môn nhiều năm cố gắng liền phó mặc. Thậm chí trong thời gian ngắn, Vũ Hóa môn thực lực sẽ còn rút lui rất nhiều. Nếu không phải tông môn cao tầng vẫn còn, chỉ sợ Vũ Hóa môn đã từ Nam Thủy vực thế lực cấp độ bá chủ bên trong xóa tên. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cứ như vậy tiếp tục xoay người, chờ đợi lấy kia không biết cường giả hiện thân. Cái khác Vũ Hóa môn người gặp tình hình này, đừng nói chuyện lớn tiếng nghị luận, liền ngay cả thở cũng không dám quá nặng. Tựa hồ là cảm thấy không sai biệt lắm. Khương Minh lúc này mới mệnh lệnh vị kia khát máu giao long vệ thu hồi uy áp. Sau một khắc, hắn liền xuất lĩnh lấy đông đảo khát máu giao long vệ xuất hiện tại Vũ Hóa môn trong tầm mắt của mọi người. Phát giác được kia cố uy áp biến mất, Lý Hải lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa mới ngẩng đầu, hắn liền đối với lên Khương Minh cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt. Cái này khiến Lý Hải nội tâm hung hăng run lên. Khương Minh trong ánh mắt kia hàn ý, phản phất muốn đem hắn đông lạnh thành một tòa pho tượng. Do khắc này, hắn cảm giác được mình phản phất tại đối mặt một vị thiên địa thần minh, để hắn không cách nào tiếp tục nhìn thẳng xuống dưới. Ngươi chính là Vũ Hóa môn môn chủ. Khương Minh thanh âm vang lên. Khi hắn nhìn thấy Lý Hải kia sợ hãi rụt rè, sợ hãi tới cực điểm dáng vẻ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra là mình đoán chứng sai. Liên mặt hàng này, quả quyết không phải là sát hại Khương Hỏa Hoa hung thủ sau màn. Mà Lý Hải nghe thấy lời này về sau, liền vội vàng không người mở miệng nói ra, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là Vũ Hóa môn môn chủ, Lý Hải. Khương Minh nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn không nhìn thẳng Lý Hải cái này Vũ Hóa môn môn chủ, trực tiếp tiến vào tông môn đại điện, đặt mông ngồi ở chủ vị phía trên. Theo lý mà nói, phóng nhãn toàn bộ Vũ Hóa môn, có thể có tư cách ngồi tại chủ vị phía trên, chỉ có môn chủ Lý Hải một người. Nhưng là vào thời khắc này, trơ mắt nhìn xem vị trí của mình bị chiếm cứ Lý Hải, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tức giận chi sắc, ngược lại là mười phần định nọt đi vào Khương Minh trước người. Không biết đại nhân đến từ nơi nào? Lần này đến đây ta Vũ Hóa môn, đến tột cùng có gì phân phó? Nếu như đại nhân có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, xin cứ việc mở miệng, cho dù là dốc hết Vũ Hóa môn tất cả, ta cũng nhất định hoàn thành. Lý Hải một bên ngâm một bình trà ngon, một bên lời thể son sắt vô độ ngực bảo đảm nói. Mặc dù hắn không biết đối phương đến đây đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không phải tới tìm phiền toái. Đã không phải đến phiền phức, vậy liền có thể thử một chút có thể hay không ôm một cái đuổi. Dù sao ôm ai đuổi không phải ôm đâu. Khương Minh liếc qua nước trà, lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ghét bỏ chỉ sắc. Quả nhiên là địa phương nhỏ sâu kiến. Liên mặt hàng này nước trà, cũng xứng nhập hắn Khương Minh miệng. Hắn cũng lời cùng loại người này tiểu nhân vật lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra, tên ta Khương Minh, đến từ địa lĩnh vực Khương gia. Lý Hải nghe được Khương gia hai chữ lập tức hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói, Khương gia nhanh như vậy liền phái người đến đây viện trợ Vũ Hóa môn rồi? Muốn thật sự là như vậy, vậy liền thật sự là quá tốt rồi. Thật không nghĩ tới a. Ninh Mạn Ngữ nữ nhân kia như thế có thủ đoạn. Vừa mới qua đi thời gian ngắn như vậy, liền đã cầm xuống cái kia tên là Khương Hỏa Hòa Khương gia thiên kiêu. Rất tốt. Cái này cũng không uổng công mình cả ngày lẫn đêm đổ vào Ninh Mạn Ngữ, để nàng có như vậy song tu kỹ xảo. Ngay tại Lý Hải suy nghĩ đầy trời phiêu thời khắc, Khương Minh tiếp tục mở miệng nói ra, "Ta lại hỏi ngươi, đoạn thời gian trước, nhưng có một cái tên là Khương Hỏa Hòa Khương gia tử đệ, đến đây ngươi Vũ Hóa môn làm việc." "Khởi bẩm đại nhân, có." Lý Hải nghe vậy liên tục gật đầu, đem Khương Hỏa Hoa đi vào Vũ Hóa môn sự tình nói một lần. Đặc biệt là hắn đạo lữ bồi ăn bồi uống bồi bông lòng chuyện này, càng là hảo hảo phụ lên một phen. Nghe xong hắn lời nói này về sau, Khương Minh âm thầm nhẹ gật đầu. Chiếu Lý Hải nói như vậy, Khương Hỏa Hoa trước đó xác thực tới qua cái này Vũ Hóa môn. Dù sao, Khương Hỏa Hoa yêu thích nhân thê cái này đặc thù yêu thích, ngoại nhân là rất khó biết đến. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi đem Khương Hỏa Hoa đi vào Vũ Hóa môn sau làm ra yêu cầu tất cả mọi chuyện, tưởng tận cho ta nói một lần. Khương Minh trầm giọng nói. Đã Khương Hỏa Hoa từ địa linh vực chạy đến cái này Nam Thủy vực đến, chỉ định là đến làm chuyện gì, tuyệt đối không có khả năng chỉ là tùy tiện đi một chút. Chỉ có biết hắn muốn làm sự tình, chính mình mới có thể tìm tới một chút manh mối. Vâng, đại nhân. Lý Hải nghe vậy lập tức liền đem có quan hệ Khương Hỏa Hoa sự tình toàn bộ nói ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đương Khương Minh nghe xong Lý Hải giảng thuật sự tình về sau, lập tức liền phải ra một cái tên. Du Long Hà. Khương Hỏa Hoa sở dĩ đi vào Vũ Hóa môn, cũng là bởi vì Du Long Hà nơi nào đó thuộc về Vũ Hóa môn quản hạt khu vực, chính là hắn đích đến của chuyến này. Đạt được cái này một đáp án về sau, Khương Minh lập tức để Lý Hải dẫn đầu đám người bọn họ, hướng phía Du Long Hà phương hướng nhanh chóng tiến lên. Chương 155, độ lôi kiếp. Rời đi Vẫn Long chi địa về sau, Đạo Thanh Huyền một đoàn người liền hướng phía Thanh Mục vực bay đi. Ngày này, Đạo Thanh Huyền dựa vào phi thuyền lan can, thảnh thơi uống vào rượu ngon. Đám người bọn họ ngoại trừ Đạo Thanh Huyền, Địch Thanh Thiên, Đường An Nhu bên ngoài, mấy người khác tất cả đều đang bế quan tu hành. Cho dù là luôn luôn không thích tu hành Diệp Văn Tu, cũng bắt đầu cố gắng tu hành. Từ khi ngày đó tại Du Long Hà lúc, đối mặt không gian sụp đổ tràn diện mà bất lực, nội tâm của hắn đối thực lực khát vọng liền mạnh. Dù sao, dựa theo Nguyên Thiên Thư bên trên ghi chép, chỉ cần hắn đem tu vi tăng lên trí cao sâu, liền có thể tùy tiện ổn định không gian, phòng ngừa không gian sụp đổ cục diện lần nữa phát sinh. Về phần Cung Dục cùng Thạch Tả hai người, Đạo Thanh Huyền trở ra về sau, liền đem hắn thu hoạch hồn châu phân cho hai người bọn họ. Chỉ cần bọn hắn có thể đem những cái kia hồn châu hấp thu xong tất, đột phá trở thành thánh giả cảnh tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại hắn suy nghĩ cái vấn đề tế, ông, một cỗ kỳ lạ ba động từ phía sau phi thuyền bên trong truyền tới, đánh gậy hắn mạch suy nghĩ. Đây là, cẩn thận cảm giác một phen về sau, Đạo Thanh Huyền trên mặt lập tức lộ ra một chút tiểu dung. Qua nhiều ngày như vậy, hai người bọn họ cuối cùng là muốn thành công. Bạch, tiếng xé gió lên. Chỉ gặp Địch Thành Thiên cùng Đường An Như hai người xuất hiện, đồng dạng trên mặt nụ cười đi đến Đạo Thanh Huyền bên cạnh. Rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng đã nhận ra. Ngay sau đó, kia cỗ ba động xuất hiện về sau, một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra, đem chung quanh linh khí tụ đến. Đạo Thanh Huyền thấy cảnh này về sau, trực tiếp vung tay lên, xuất ra mấy đống lớn cực phẩm linh thạch. Tại hắn ra hiệu phía dưới, Địch Thành Thiên cùng Đường An Như cùng nhau động thủ, đem những cái kia linh thạch nghiền nát, để tích chứa trong đó tinh thuần linh khí phóng xuất ra. Nương theo lấy linh khí tăng mạnh, to lớn linh khí trên bầu trời phi thuyền hình thành một cái vô cùng to lớn linh khí cái phế ước. Cùng lúc đó, hai cỗ bảng bạc mênh mông khí tức cũng đột nhiên bạo phát đi ra, giống như hai đầu hùng mãnh man thú, xung kích hướng bốn phương tám hướng. Nương theo lấy cái này hai cỗ khí thế xuất hiện, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp nhảy vọt đến trên không trung. Ầm ầm. Ngay tại hai người xuất hiện thời điểm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, lúc này đột nhiên trở nên tối mờ. Lôi vân dày đặc, đen nhánh như mực. Từng đạo tráng kiện như là như thùng nước ngân sắc điện xả tại trong lôi vân điên cuồng nhảy vọt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ táo bạo mà lên. Không sai, đây chính là cái gọi là lôi kiếp. Mà ở vào trên không trung, chuẩn bị độ lôi kiếp kia hai người, chính là Cung Dục cùng Thạch Tả hai người. Đang hấp thu xong nhiều như vậy thần hồn chỉ lực về sau, hai người bọn họ rốt cục muốn phóng ra một bước kia. Thành tựu thánh giả cảnh. Bắt đầu đi. Thạch Tả cùng Cung Dục hai người xa xa lướt nhau, sau đó liền nhìn về phía kia đầy trời lôi vân. Giang giác. Giang giác. Nương theo lấy hai người suy nghĩ khẽ động. Vô số lôi đình vùng vãi xuống tới, tựa như ngân xà loạn vũ, xé rách trường không, đánh rất tại trên người của hai người, đem nó thân thể bao phủ ở bên trong. Kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, tựa như ngày tận thế tới, làm cho cả hư không đều đi theo run rẩy lên. Giờ khắc này, Đạo Thanh Huyền cùng Địch Thành Thiên bọn người đều ngước đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Lôi kiếp, đây là mỗi một người tu hành tấn cấp đến thánh giả cảnh về sau, nhất định phải trải qua sự tình. Tuy nói Đạo Thanh Huyền ba người khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng nội tâm vẫn là rất tin tưởng Cung Dục cùng Thạch Tả hai người bọn họ. Dù sao, bọn hắn đã lắng đọng nhiều năm như vậy, cũng nên đột phá thánh giả cảnh. Lại thêm bọn hắn hấp thu hồn châu bên trong thần hồn chỉ lực phi thường tinh khiết, tăng thêm một bước hai người tấn thăng thánh giả cảnh sát suất thành công. Chương 156, song song đột phá thánh giả cảnh. Sau một lát, triệt để tiếp nhận xong chúc phúc, Cung Dục cùng Thạch Tả hai người trở về Đạo Thanh Huyền bọn hắn chỗ phi thuyền bên trên. Đa tạ thiếu chủ. Vừa mới đạp vào phi thuyền, hai người bọn họ lập tức đi vào Đạo Thanh Huyền trước người, xoay người cùng kính nói. Cung Dục cùng Thạch Tả hai người rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn đúng là tích lũy tự thân nội tình, muốn tại độ thánh giả lôi kiếp thời điểm, nhiều mấy phần nắm chắc, nhưng hôm nay chỗ có thể thuận lợi như vậy vượt qua lôi kiếp, trong đó có hơn phân nửa xác suất thành công đến từ Đạo Thanh Huyền. Bởi vì Đạo Thanh Huyền cho bọn hắn những cái kia hồn châu chất lượng phi thường cao, trong đó ẩn chứa thần hồn chi lực, đủ để giảm bớt bọn hắn hơn ngàn năm khổ tu. Phải biết, thần hồn chỉ lực vốn là khó mà tăng lên. Nó không giống tự thân tu vi, chỉ cần linh khí liền có thể một mực tiếp tục tăng lên. Mà độ thánh giả lôi kiếp cần nhất, chính là tự thân thần hồn đủ cường đại, mới có thể tránh miễn đặc thù lôi kiếp mê hoặc cùng ăn mòn chỉ lực. Nói như vậy, muốn nhanh chóng tăng lên thần hồn chỉ lực, liền chỉ có tương quan thiên tài địa bảo, cùng dùng cái này thiên tài địa bảo luyện chế, đan được. Nhưng, thông qua loại phương thức này tăng lên tới thần hồn chỉ lực, căn bản so ra kém hồn châu bên trong tỉnh thuần thần hồn chỉ lực. Cho nên nói, bọn hắn mới có thể như thế cảm kích Đạo Thanh Huyền. Ngài hai vị cũng đừng nói như vậy. Đạo Thanh Huyền thấy thế, liền vội vàng tiên lên đem bọn hắn hai người đỡ lên. Hai cái vị này đều là thật tâm đãi hắn. Chính mình lúc trước vẫn là cái động thiên cảnh thái kê thời điểm, cung dục cùng Thạch Tả liền bắt đầu xung làm hộ vệ. Bất luận đi đâu, bất luận làm gì, luôn có hai cái vị này ở sau lưng yên lặng bảo hộ. Chỉ vì Đạo Thanh Huyền là đạo thành không đệ tử, hai người bọn họ liền không oán không hối, chưa từng có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Cho dù là nguy hiểm vào đầu, Thạch Tả cùng cung dục đều sẽ chết trước tại Đạo Thanh Huyền phía trước. Đã như vậy hắn hiện tại có năng lực cũng có cơ hội, tự nhiên là muốn hồi báo bọn hắn hai vị. Chỉ là thánh giả tính là gì? Một ngày nào đó, mình sẽ để cho bọn hắn mấy người này thành tựu đại thánh cảnh, thánh vương cảnh, thậm chí là thánh hoàng cảnh tu sĩ. Dù sao hắn cũng không phải cái nào đó họ Đường nhân vật chính. Mình rõ ràng đều đã thành thần, nhưng ban sơ dạy bảo lao sư của hắn vẫn là cái 30 cấp thái kê. Không có chút nào dịu dắt cùng hồi báo ý tứ. Mà liên tại cung dục cùng Thạch Tả vượt qua lôi kiếp, trở thành thánh giả cảnh tu sĩ một khắc này. Ở xa Du Long Hà xem xét tình huống thương minh, tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Có người tấn thăng thánh giả cảnh. Cảm nhận được truyền đến kia cỗ thánh giả cảnh nhàn nhạt khí tức, cái kia không hề bận tâm ánh mắt bên trong, để lộ ra một chút hứng thú chỉ sắc. Cái này Nam Thủy vực chỉnh thể tu sĩ chất lượng tương đối thấp, nhập thánh cảnh liền đã có thể xưng vương xưng bá, thánh giả cảnh tu sĩ càng là ngàn năm chưa chắc xuất hiện một lần. Thật không nghĩ tới a. Mình vừa vặn ra một chuyến, liền gặp cái này Nam Thủy vực tu sĩ đột phá thánh giả cảnh. Mà lại, còn giống như không chỉ một vị. Mặc dù Khương Minh chỉ có thánh giả tam trọng cảnh tu vi, nhưng hắn thần hồn cùng năng lực nhận biết lại cường đại dị thường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể từ lớn như vậy Khương gia chỗ hết tài năng, trở thành bát trưởng lão Khương Vân Xuyên thủ tịch đại đệ tử. Đơn giản nhớ kỹ khí tức đối phương về sau, Khương Minh liền không còn quan tâm quá nhiều. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt tụ tập đến trước mắt Du Long Hà bên trên. Căn cứ kể bên này ở lại ngư dân nói tới, gần nhất trong khoảng thời gian này, hết thảy có hai sóng tu sĩ đi tới nơi này. Trong đó đợt thứ hai, cũng là cuối cùng đến cái đám kia tu sĩ, là một người trẻ tuổi, một nữ nhân, ngoài ra còn một đám người mặc hắc giáp hộ vệ. Không hề nghi ngờ, cái này đợt thứ hai người chính là Khương Hỏa Hoa cùng Khương Gia Vậy Đen Giao Long vệ. Ngư dân không chỉ có nói cho Khương Minh kia hai đám người xảy ra chiến đấu sự tình, còn đem có quan hệ Du Long Hà dị tượng tình huống nói một lần. Từ trên tổng hợp lại, Khương Minh trong lòng dần dần có một cái không xác định đáp án. Trước đó tại Vũ Hóa một lúc, môn chủ Lý Hải cũng giảng thuật có quan hệ Du Long Hà dị tượng sự tình. Cho nên cơ bản có thể xác định, nơi này tồn tại một loại nào đó cơ duyên. Khương Hỏa Hoa sở dĩ mang theo Vậy Đen Giao Long vệ đến đây nơi này, mục đích đúng là vì Du Long Hà bên trong cơ duyên mà tới. Về phần về sau hai nhóm người chiến đấu, nếu như Khương Hỏa Hoa không có vẫn lạc tại Du Long Hà dị tượng bên trong, như vậy chính là chết tại đọt thứ nhất trong tay người. Điều tra thế nào? Thu hồi suy nghĩ về sau, Khương Minh đối bên người một vị khát máu giao long vệ dò hỏi. Khởi bẩm đại nhân, nơi này xác thực lưu lại không gian ba động, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, dấu ở nơi này chỗ kia không gian triệt để sụp đổ, đã không cách nào tiến vào bên trong. Khát máu giao long vệ lao trung thực thật hồi đáp. Không gian sụp đổ. Nghe thấy lời này Khương Minh không khỏi nhíu mày. Kể từ đó, muốn cưỡng ép phá vỡ chỗ này không gian, từ đó tìm kiếm Khương Hỏa Hoa kế hoạch tuyên cáo tan biến. Xem ra chỉ có thể tìm kiếm một cái khác sóng đến đây Du Long Hà tu sĩ. Khương Minh ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đã tìm không thấy Khương Hỏa Hoa thi thể, như vậy thì chỉ có đem đám người kia bắt về giao nộp. Dù sao, lấy hắn đối sư tôn Khương Vân Xuyên hiểu rõ, đối phương chẳng qua là muốn kết quả, hoặc là nói để tìm về mặt mũi phương pháp thôi. Về phần Khương Hỏa Hoa, một người chết mà thôi. Cho dù lúc trước hắn lại được sủng ái, thiên phú tư chất lại ưu tú, nhưng bây giờ đã triệt để trở thành người chết. Mà người chết là không cần nhớ. Sau đó Khương Minh gọi ra phi hành linh khí, chuẩn bị mang theo khát máu giao long vệ tiến đến tìm kiếm đám kia tu sĩ. Trước đó hỏi thăm ngư dân lúc, bọn hắn tiện thể nói cho đám người kia rời đi phương hướng. Nhưng là, ngay tại phi hành linh khí hành xử thời điểm, Khương Minh sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đó chỗ cảm thụ đến kia hai cỗ thánh giả khí tức, tựa hồ chính là từ nơi này phương hướng chuyển đến. Là trùng hợp sao? Không biết tại sao, Khương Minh trong lòng ẩn ẩn có loại đặc thù cảm giác. Vậy cái kia hai cái đột phá thánh giả cảnh lạ lẫm tu sĩ, tựa hồ cùng Khương Hỏa Hoa chết có quan hệ. Mang theo cảm giác như vậy, hắn lại tăng nhanh phi hành linh khí tiến lên tốc độ. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua. Mà liên tại ngày thứ tư vào lúc giữa trưa, một vị ngự không phi hành khát máu giao long vệ trở về Khương Minh chỗ phi hành linh khí bên trên. Khởi bẩm đại nhân, ta tại phía trước ở ngoài ngàn dặm địa phương phát hiện ngài nói tới kia chiếc xanh ngọc phi thuyền. Nghe thấy lời này, nguyên bản đã hơi không kiên nhẫn Khương Minh lập tức hai mắt tỏa sáng. Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là để hắn tìm tới đám kia tu sĩ tung tích. Lập tức phía trước dẫn đường, không chút do dự, hắn lập tức có chút vội vàng mở miệng nói ra. Tại cái này khát máu giao long vệ dẫn đầu dưới, Khương Minh rất nhanh liền gặp được kia chiếc xanh ngọc phi thuyền. Nhanh, tiến lên ngăn bọn hắn lại cho ta. Chương 157, Bá đạo Khương Minh. Ừm. Phi thuyền bong tàu bên trên, Đạo Thanh Huyền nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện mấy vị giáp đỏ tu sĩ, không khỏi chọn lấy hạ lông mày. Làm sao cảm giác? Chiến giáp này có chút quen mắt ta. Nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, một chiếc khổng lồ, ngoại hình như là giao long nhất phi hành linh khí, xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Đây cũng là tình huống như thế nào? Đừng nói là đạo thanh huyền, liền ngay cả Diệp gia tỷ đệ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, chỉ gặp một vị nam tử áo xanh từ phi hành linh khí bên trong chậm rãi bay ra, sau lưng còn đi theo mấy vị đồng dạng người mặc giáp đỏ hộ vệ. A, tựa hồ nhìn ra đối phương lai lịch Diệp Thiên Nhiên, mở miệng nhỏ giọng nói ra, cái này cùng trước đó gặp phải những cái kia vậy đen giao long vệ có chút tương tự đi. Lời này vừa nói ra, đạo thanh huyền mấy người cũng kịp phản ứng. Không sai, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những này giáp đỏ hộ vệ nhìn qua cùng vậy đen giao long vệ không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là hộ giáp nhan sắc đổi một chút. Nói cách khác, địa linh vực Khương gia tới tìm hắn nhóm báo thủ. Sau khi đưa ra kết luận này, Thạch Tả liền có chút ma quyền sát trưởng. Đột phá đến thánh giả cảnh về sau, hắn còn không có tốt hiếu chiến đấu một trận, cái này khiến vốn là yêu thích chiến đấu hắn quả thực có chút ngứa tay. Mà trước mắt những này Khương gia người tới thật đúng lúc. Liên từ những này giáp đỏ hộ vệ tán phát khí tức đến xem, so trước đó những cái kia vậy đen giao long vệ càng cường hắn hơn. Có thể để hắn hảo hảo giãn gân cốt. Khương Minh nhìn trước mắt phi thuyền bên trên mấy người, thần sắc hài lòng nhẹ gật đầu. Năm nam nhi nữ, ba người trẻ tuổi, hai người trung niên, cộng thêm hai cái lão giả. Không sai, đây chính là những cái kia ngư dân miêu tả, một cái khác sóng tiến về Du Long Hà tu sĩ. Quá tốt rồi, coi như mình tìm không thấy Khương Hỏa Hoa thi cốt, nhưng đem những này người mang về cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Đem bọn hắn mang đi đi. Đơn giản cho khát máu giao long vệ phân phó một tiếng về sau, Khương Minh liền quay người chuẩn bị trở về phi hành linh khí bên trong. Tuy nói đối phương có thể là sát hại Khương Hỏa Hoa hung thủ, có được đối phó vậy đen giao long vệ thực lực, nhưng là bọn hắn tại đối mặt khát máu giao long vệ thời điểm, vậy liền chú định thất bại kết cục. Bởi vì đây chính là có thể chống đỡ sơ giai đại thánh cảnh khát máu giao long vệ. Liền trước mắt đám hàng này, có thể có được đại thánh cảnh tu vi. Đừng nói giỡn, cho dù là tại bọn hắn Khương gia bên trong, đại thánh cảnh cường giả cũng là gia tộc trụ cột tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất động. Cho nên, kết cục không hề nghi ngờ. Đạo thanh huyền mấy người bọn họ nghe thấy lời này về sau, biểu hiện trên mặt đều có chút cổ quái. Nói đều chưa hề nói bên trên một câu, đối phương liền trực tiếp muốn đem bọn hắn bắt đi. A, cái này, bất hủ đạo thống người đều như vậy tự tin sao? Đặc biệt là địch thành thiên, giờ này khắc này hắn thật rất muốn cất tiếng cười to a. Không phải, liền các ngươi những này ba dưa hai táo cũng nghĩ mang bọn ta đi. Có cái nào thực lực sao? Mà ban đầu chặn đường phi thuyền hai vị kia khát máu giao long vệ, khi nghe thấy Khương Minh lên tiếng về sau, cũng là rất nghe lời lấy ra riêng phần mình vũ khí. Chỉ gặp bọn họ mặt không biểu tình, cầm trong tay chuôi này huyết sắc trường đao giơ lên cao cao. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí, đột nhiên từ trường đao bên trên tràn ngập ra. Sự đáng sợ, thậm chí để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Giết! Nương theo lấy một đạo trầm thấp khàn khàn thét ra lệnh âm thanh rơi xuống, hai vị này khát máu giao long vệ trong nháy mắt hướng phía phi thuyền huy động trường đao. Hô! Một đạo lăng lệ vô song đao quang, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía phi thuyền chém ngang mà đi. Không có chút nào nói nhảm, bọn hắn lại dự định trực tiếp phá vỡ phi thuyền vòng phòng hộ. Chương 158, hy vọng các ngươi có thể để cho ta toàn lực ứng phó. Nghe vậy, hai vị khát máu giao long vệ lập tức phẫn nộ dị thường, đều cảm giác được ngực một cỗ hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Bọn hắn thế nhưng là đường đường khát máu giao long vệ, trên mặt đất linh vực bất hủ đạo thống Khương gia bên trong, cũng là được người tôn kính tồn tại. Lúc nào nhận qua như thế vũ nhục, ngươi đây là tại muốn chết. Cuồng vọng. Hai người tức giận gào thét, hai mắt huyết hồng, trường đao trong tay lần nữa bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, hướng phía Thạch Tả chém giết mà đi. Lần này, bọn hắn thế tất yếu làm cho đối phương trả giá bằng máu. Mà đối mặt kia hai đạo hung hãn vô song đao mang, Thạch Tả trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Mình đã có thể bại bọn hắn lần thứ nhất, như vậy thì có thể bại bọn hắn lần thứ hai, kết cục không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ gặp hắn song quyền linh quang đại thịnh, đột nhiên huy động, lần nữa hướng phía trước hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm. Lại là mấy đạo như sấm rền tiếng nổ lớn đột nhiên truyền vào ra, đao quang cùng quyền phong đồng thời chôn vùi vào vô hình. Nhưng Thạch Tả nắm đấm nhưng không có bởi vậy đình chỉ, mà là hướng phía hai vị khát máu giao long vệ xuống tới. Ba người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Giang giác. Giang giác. Hai đạo xương cốt đứt đoạn âm thanh đột nhiên vang lên, tại mọi người nghe tới là chói tai như vậy. Chỉ gặp hai vị khát máu giao long vệ tại cùng Thạch Tả ngắn ngủi va chạm về sau, vậy mà đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó đập ầm ầm ở phía dưới ngọn núi bên trên, chỉ một thoáng chính là một trận đất rung núi chuyển, cự thạch lăn xuống, tóe lên đầy trời bụi đất. Cái này sao có thể? Gặp tình hình này, quanh mình cái khát máu giao long vệ tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không ngờ rằng, đối phương phái ra lão đầu này thực lực vậy mà như thế cường đại. Rõ ràng để lộ ra tới tu vi khí tức, chỉ có thánh giả tam trọng cảnh, thật là thực chiến đấu thực lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Phải biết kia hai cái bị đánh bại khát máu giao long vệ, cũng đều là thánh giả tam trọng cảnh cường giả. Làm Khương gia thân kinh bách chiến, dạng này kinh nghiệm cực kỳ phong phú đặc thù hộ vệ, bọn hắn đối đầu bình thường cùng cảnh giới tu sĩ, liền không có thất bại thuyết pháp. Nhưng lại tại hôm nay, nhưng vào lúc này giờ phút này, hai tên khát máu giao long vệ liên thủ, chẳng những không có đánh bại đối thủ, ngược lại bị đối thủ lấy một địch hai tại chỗ trọng thương. Quả thực là đổi mới bọn hắn nhận biết. Cho dù là một mực bình tĩnh vô cùng Khương Minh gặp tình hình này, trong mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc, làm cho người rất ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, Nam Thủy vực cái này thâm sơn cùng cốc địa giới, còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Nhân vật lợi hại như thế tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, nhất định phải đem nó triệt để giết chết ở chỗ này. Chỉ gặp Khương Minh phất phất tay, chọn vẹn 6 vị khát máu giao long vệ xuất hiện tại Thạch Tả trước người. Cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, Đỉnh Phá Thiên cũng chỉ là một vị thánh giả tam trọng cảnh tu sĩ, tại nhân số ưu thế trước mặt, là không nổi bất luận cái gì bằng nước. Đã hai tên khát máu giao long vị bắt không được ngươi, vậy ta liền trực tiếp phái ra 6 vị. Nha a, đây là định đem ta mài chết sao? Thạch Tả thấy thế, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi chỉ sắc, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lên. Vừa vặn, mình vừa mới không có tận hứng, hy vọng trước mắt những địch nhân này có thể làm cho mình toàn lực ứng phó đi. Giết! Khương Minh quát lạnh một tiếng, ra lệnh. Lập tức, 6 vị khát máu giao long vệ lần nữa huy động trường đao trong tay, hướng phía Thạch Tả công sát mà đi. Bọn hắn không tin thực lực của đối phương lại người tiên, cũng không có khả năng ngăn trở thế công của mình. 6 chôi đao mang sen lẫn thành dày đặc hình lưới, hướng phía Thạch Tả bao phủ tới. Đến hay lắm. Thạch Tả thấy thế, không khỏi phát ra một đạo hét to thanh âm. Tuy nói hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng đối mặt 6 vị vị cùng cảnh giới, thậm chí cảnh giới so với hắn còn cao hơn địch nhân, cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cho nên, Thạch Tả lập tức kích hoạt lên tự thân thạch viên linh thế. Chỉ một thoáng, một cỗ càng thêm cường hành khí tức kinh khủng từ thể nội bộc phát ra. Giờ phút này Thạch Tả bộ dáng đã cải biến, cả người thân hình trong nháy mắt trở nên khổng lồ, cả người đầy cơ bắp, giống như kim thạch rèn đúc mà thành. Bên ngoài thân càng là linh quang lượn lờ, tựa như một tôn thái cổ thần viên, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Ngay sau đó, Thạch Tả huy động cánh tay phải, hướng phía không trung đấm tới một quyền. Đông, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt từ hư không bên trong đổ xuống mà ra, mang theo vô biên uy áp, hung hăng đánh vào vô số đạo huyết sắc đao mang phía trên. Giang giác, giang giác, liên tiếp tiếng vỡ vụn đống nhiên vang vọng mà lên, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, những cái kia đao mang vỡ nát tan cảnh, hóa thành điểm điểm tinh huy tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Khát máu giao long vệ bọn người gặp tình hình này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối phương kích hoạt linh thể về sau, chỉ là hời hợt một quyền, liền phá giải rơi mất bọn hắn 6 người liên thủ thế công. Loại thực lực này, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Các ngươi cùng lên đi. Thạch Tả nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn thạch viên linh thể tại trải qua thánh giả lôi kiếp về sau, tựa hồ lại có chỗ tăng cường, uy năng căn bản không phải trước kia có thể so sánh. Đã trước mắt bọn này địch nhân, đã chủ động đưa tới cửa cho mình luyện tập, như vậy thì đừng trách mình không khách khí. Hộc. Khát máu giao long vệ gặp tình hình này, lại không chần chờ, lập tức kết thành chiến trận. 6 vị khát máu giao long vệ nhao nhao thôi động thể nội thánh nguyên, mặt ngoài thân thể hiện ra nồng đậm đến cực điểm yêu dị hồng quang. Một tòa phức tạp trận pháp tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện, cũng đem trận kia trận hồng quang hội tụ tại trung tâm trận pháp chỗ. Ngưng. 6 người cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Nương theo lấy trận chấn động mãnh liệt phát ra, một đầu toàn thân mọc đầy huyết sắc vảy rồng, dương nhanh múa vuốt giao long hư ảnh xuất hiện. Đối với đạo thanh huyền bọn hắn tới nói, trước mắt trận pháp này cũng không lạ lắm. Trước đó tại Du Long Hà thời điểm, Khương Hỏa Hoa xuất lĩnh vảy đen giao long vệ, đã từng liền sử dụng qua bộ này chiến trận. Uy lực sắc thực không tầm thường. Mặc dù trước mắt đầu này huyết sắc giao long chỉ là 6 vị khát máu giao long vệ ngưng tụ mà thành, nhưng nó phát tán ra khí tức khủng bố, lại so trước đó vảy đen giao long vệ ngưng tụ ra càng mạnh. Bong tàu bên trên cung dục gặp tình hình này, cũng thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thạch Tả bên cạnh. Tình hình dưới mắt cũng không quá tốt. Nếu như bỏ mặc Thạch Tả một người ở đây ứng chiến 6 người kết thành chiến trận, chỉ sợ hắn sẽ xuất hiện cái gì chỗ hở, bị đối phương kích thương. Cho nên nàng liền muốn đến đây trợ giúp Thạch Tả. Chương 159, song song xuất thủ. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Dẫn đầu phát động công kích chính là Thạch Tả. Chỉ gặp Thạch Tả bỗng nhiên rôi ra hai tay, song trưởng ở giữa không trùng trùng điệp cùng một chỗ, đột nhiên hướng phía bầu trời đánh ra mà đi. Đông. Nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức góc truyền vang ra, chỉ gặp giữa không trùng trống giống nhiều hơn 9 đạo to lớn trưởng ấn, mỗi một đạo đều nắm chắc 10 trượng, tản ra ngập trời khí tức. Sau một khắc, chỉ gặp lục đạo trưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự hình trưởng ấn. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức càng khủng bố cũng từ giữa không trung lan tràn ra, đem trọn phiến không gian bao phủ. Trưởng ấn phía trên tràn ngập vô cùng mãnh liệt uy áp ba động, phảng phất muốn đem hư không đều chấn vỡ ra, từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Một màn này nhìn qua phá lệ kinh người. Cựu Linh vẫn trời trướng. Thạch Tả gầm nhẹ một tiếng, bàn tay hướng phía khát máu giao long vệ mấy người bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Chỉ nghe âm ầm một tiếng, trưởng ấn mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng hướng về 6 người hành sát mà đi. Kiến càng lay cây. Đối mặt Thạch Tả thế công, 6 vị khát máu giao long vệ không hề sợ hãi. Lập tức, 6 người vận chuyển hợp kích trận pháp, điều động đầu kia huyết sắc giao long, hướng phía trưởng ấn oanh sát mà đi. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Giữa song phương lực lượng điên cuồng va chạm, sinh ra sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, tạo thành một cái đủ để khiến lòng người rung động kinh khủng dư ba vòng xoáy. Tạch tạch tạch. Vòng xoáy trung ương chỗ, thậm chí còn xuất hiện từng đạo thâm thúy đen nhánh vết nứt không gian, giống như mạng nện đồng dạng lan tràn ra. Ngay sau đó, 6 vị khát máu giao long vệ kêu lên một tiếng đau đớn, đỉnh đầu kia huyết sắc giao long mặc dù không có tán loạn, nhưng giống như trở nên hư ảo một chút. Mà cung dục nhân cơ hội này, thì phát động lần công kích thứ hai. Nàng toàn lực điều động tự thân thần hồn chi lực, vận chuyển thần hồn công kích chi pháp. Trong chốc lát, cung dục mi tâm ở giữa bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, giống như một viên sao băng, cấp tốc hướng phía kia huyết sắc giao long đánh tới. Cổ sáng những nơi đi qua, lại đã dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Một vòng lại một vòng sóng năng lượng văn, giống như gợn sóng nhanh chóng khuyết trừ ra. Cái này thần hồn công kích chi pháp càng như thế kinh khủng. Không được. Tựa hồ cảm nhận được đạo ánh sáng này trụ mang đến uy hiếp, kết thành chiến trận giao long vệ 6 người nhao nhao sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, bọn hắn liền liều lĩnh thôi động thể nội thánh lực, ra chỉ ở đầu kia huyết sắc giao long phía trên. Ngao! Huyết sắc giao long ngửa đầu gào thét một tiếng. Từng đạo huyết hồng đặc thù thánh nguyên bị không ngừng quán chú đến huyết sắc giao long bên trong, để nó khí tức càng phát hung hãn. Sau một khắc, huyết sắc giao long liền đột nhiên há miệng, phun ra một đạo tráng kiện huyết sắc trường hồng, giống như đại lửa, hướng phía cổ sáng kia hung hăng công kích mà đi. Theo sát lấy liền nhìn thấy huyết sắc trường hồng cùng cổ sáng kia hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt linh quang. Ầm ầm. Hai đạo cường đại công kích hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ, phát sinh mãnh liệt tiếng nổ. Giữa hai bên va chạm ở giữa, khiến cho toàn bộ hư không đều xuất hiện vặn vẹo cùng phá hư, mảng lớn vết nứt không gian xuất hiện. Tại va chạm trong dư âm, sáu vị khát máu giao long vệ thân hình có chút lay động, sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Đối mặt Thạch Tả cùng Cung Dục kia siêu quy cách cường độ công kích, cho dù là bọn hắn 6 người kết thành chiến trận cũng có chút gánh không được. Bất quá, Cung Dục cùng Thạch Tả hai người, lúc này cũng không có người ngoài nhìn như vậy nhẹ nhõm. Vừa rồi kia hai đạo công kích đối với bọn hắn hai người tới nói, đều thuộc về áp đáy hòm tuyệt chiêu thủ đoạn. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể đánh tan đầu kia huyết sắc giao long hư ảnh, làm đối phương hợp kích trận pháp sụp đổ. Quả nhiên, bị bất hủ đạo thống bồi dưỡng ra tới đặc thù hộ vệ, không có dễ dàng đối phó như vậy à. Chương 160, đại thánh cảnh huyết sắc chân long. Mắt thấy chiến đấu rằng co không xong, hậu phương quan chiến Khương Minh hơi không kiên nhẫn. Hắn thấy, vốn nên lên thiên về một bên chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Song phương thế mà cầm cự được. Đối phương bất quá liền hai cái thánh giả tam trọng cảnh tu sĩ mà thôi, sáu cái khát máu giao long vệ kết thành chiến trận, lại còn bắt không được đối phương. Cái này khiến Khương Minh cảm giác được trên mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá, đối phương hai vị kia lão giả thực lực sát thực lợi hại, có thể ngạnh kháng sáu vị khát máu giao long vệ công kích. Bất luận là thân có linh thể thạch tả, vẫn là am hiểu thần hồn chi lực cung dụng, đều được cho hiếm thấy thánh giả tu sĩ. Chắc không được đối phương có thể đánh giết Khương Hỏa Hoa. Chỉ thực lực này, cho dù là tại Khương gia bên trong, cũng coi là thượng đẳng thực lực. Nhưng giật đáng tiếc, đối phương những người này không biết tốt xấu, cũng dám động đến bọn hắn người của Khương gia. Vì chết thay đi Khương gia tộc người báo thù, cũng vì giữ gìn bất hủ đạo thống Khương gia uy nghiêm, những người này phải đi chết. Thế là Khương Minh vung tay lên, trực tiếp để còn lại những cái kia khát máu giao long vệ cùng lên trận. Thời gian 10 hơi thở, hắn muốn dẫn lấy đối phương trở về địa linh vực Khương gia. Dù sao, sư tôn Khương Vân Xuyên vẫn chờ tin tức của hắn. Nương theo lấy cái khát máu giao long vệ gia nhập, Thạch Tả cùng Cung Dục hai người trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Thạch Tả cùng Cung Dục liền khoe miệng chảy máu, bay rất ra ngoài. Cũng may trong tay hai người còn có đạo thanh huyền cho chữa thương đan dược, một viên xuống dưới về sau liền khôi phục lại 7-8 phần. Liên tại bọn hắn hai người chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích lúc, đạo thanh huyền thanh âm chậm rãi vang lên. Cung bà, Thạch lão, các ngươi hai vị trước nghỉ ngơi một lát. Chiến đấu kế tiếp, liền giao cho địch lão bọn hắn đi. Đạo thanh huyền hề vải ngồi dựa vào bong tàu bên trên, ngựa khí 10 phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không có đem nhiều như vậy khát máu giao long vệ để vào mắt. Mà Cung Dục cùng Thạch Tả nghe thấy lời này về sau, cũng là thu hồi riêng phần mình thủ đoạn, chuẩn bị trở về phi thuyền trên. Nhưng là đối diện những cái kia khát máu giao long vệ, cũng sẽ không để bọn hắn hai người cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi. Chỉ gặp những này khát máu giao long vệ giơ lên trong tay huyết sắc trường đao, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Uống, đi chết đi cho ta. Theo mấy đạo bạo hồng tiếng vang lên, trọn vẹn 20 chôi huyết hồng sắc trường đao ra khỏi vỏ, đồng nhiên hướng Cung Dục cùng Thạch Tả chém tới. Ba ba ba. Trong chốc lát, đầy trời huyết sắc đao mang hiện hiện, đem toàn bộ chân trời chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, giống như tư la địa ngục giáng lâm. Những nơi đi qua hư không vỡ tan, bụi đất tung bay, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Phát giác được sau lưng mãnh liệt cuồng bạo công kích đánh tới, Cung Dục cùng Thạch Tả sắc mặt đổi biến. Đối phương bọn gia hỏa này tu vi cảnh giới không thể so với bọn hắn thấp, liên thủ càng là đủ để uy hiếp hai người bọn họ sinh mệnh. Huống hồ giờ phút này Thạch Tả cùng Cung Dục đã thu hồi tự thân thủ đoạn, trong thời gian ngắn ngủi như thế, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đầy trời huyết sắc đao mang đánh tới. Vào thời khắc này, một đạo sáng chói chói mắt, tựa như kim dương kim sắc đao mang đột nhiên xuất hiện. Đạo này kim sắc đao mang phảng phất có thể bổ ra thương khung, mang theo đồng dạng vô cùng kinh khủng uy năng, hướng phía đầy trời huyết sắc đao mang bổ tới. Ầm ầm. Hai đạo công kích tiếp xúc một cái mắt, đầy trời huyết quang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở thiên đế ở giữa. Tựa như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Làm sao có thể? Nhìn qua kia đột ngột xuất hiện kim sắc đao mang, kia 20 vị khát máu giao long vệ con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Đây chính là bọn hắn 20 người đồng loạt xuất thủ công kích a. Đừng nói thánh giả tam trọng cảnh, liền xem như phổ thông thánh giả lục trọng cảnh tu sĩ cũng không tiếp nổi. Nhưng là bây giờ lại bị một đạo kim sắc đao mang tùy tiện chặn phá, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Bất quá còn chưa chờ những cái kia khát máu giao long vệ từ trong rung động tỉnh táo lại, dư uy không giảm kim sắc đao mang tiếp tục huy sái mà xuống. Nhìn xem kim sắc đao mang tiếp tục hướng mình tới gần, kia 10 vị khát máu giao long vệ rốt cục kịp phản ứng. Lúc này bọn hắn 10 người liền thôi động hùng hậu thánh lực hướng phía kim sắc đao mang nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang truyền khắp nơi. Kim sắc đao mang mặc dù uy thế kinh người, nhưng lại vẫn như cũng bị kia 20 tên khát máu giao long vệ ngăn cản xuống tới, không có chút nào chiếm cứ ưu thế gì. Nhìn thấy kim sắc đao mang bị hóa giải, kia 20 vị khát máu giao long vệ sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp một đạo kim sắc đao mang lại lần nữa ở không trung ngưng tụ thành hình, tàn mát ra làm người sợ hãi sát phạt chi lực, cũng hướng phía bọn hắn bên này cực tốc chém tới. Đám người gặp tình hình này, nhao nhao sầm mặt lại, trong mắt hung quang chợt hiện. Chẳng lẽ lại, đối phương lại còn coi bọn hắn là quả hờ mềm rồi? Đã như vậy, vậy hôm nay liền để đối phương mở mang kiến thức một chút, Khương gia khát máu giao long vệ chỗ lợi hại. Thế là, những này khát máu giao long vệ không hẹn mà cùng vận chuyển đặc thù công pháp. Nương theo lấy trận trận huyết sắc thánh nguyên bay lên, một tòa cự đại hợp kích trận pháp xuất hiện, đem tất cả khát máu giao long vệ bao phủ trong đó. Sau một khắc, một đầu dài trăm thước huyết sắc giao long liền từ trong trận pháp phóng lên tận trời. Giống. Huyết sắc giao long há mồm hét giận dữ một tiếng. Thân thể cao lớn bên trên huyết quang lấp lánh, vậy mà tại phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh. ngay sau đó thân thể của nó nhanh chóng bành trướng. Trong khoảnh khắc, liền đạt đến hơn ngàn trượng dài, bề ngoài mạo cũng không ngừng biến hóa, từ một đầu giao long lộ sắc thành lưng có cánh chim huyết sắc chân long. Trận kia trận khí tức cường đại phát ra, đã vượt xa khỏi thánh giả cảnh nên có khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này ngưng tụ 20 vị khát máu giao long vệ lực lượng huyết sắc chân long, đã đột phá nguyên bản thánh giả cảnh, đã có được đại thánh cảnh thực lực. Đại thánh cảnh. Địch Thành Thiên nhìn trước mắt đầu kia huyết sắc chân long, biểu hiện trên mặt rốt cục có biến hóa. Hắn không nghĩ tới những người này kết thành chiến trận về sau, thế mà có thể có như thế lớn tăng lên. Vẹn vẹn 20 vị thánh giả cảnh tu sĩ, liền có thể ngưng tụ ra đạt tới đại thánh cảnh huyết sắc chân long. Lần này cũng không tốt làm. Tuy nói có đạo thanh huyền vị thiếu chủ này cho bọn hắn lật tẩy, nhưng Địch Thành Thiên vẫn là nghĩ bằng vào lực lượng của mình, chiến thắng trước mắt đầu này huyết sắc chân long. Chương 161, kịch liệt đại chiến. Nhưng mà, vào thời khắc này, đầu kia huyết sắc chân long đống nhiên hướng phía Địch Thành Thiên cùng Đường An Như hai người lao xuống mà tới. Hai chảo của nó sắc bén như câu, huyết hồng sắc răng nanh lóe ra băng lãnh hàn ý, tràn ngập vô tận giết chóc cùng khát máu khí tức. Nhìn thấy đầu này huyết sắc chân long bạo khởi công kích một mấy mắt, Đường An Như sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Hắn biết, đối phương muốn phát động công kích. Nhưng mà, ngay tại đầu này huyết sắc chân long lao xuống mà đến trong nháy mắt. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo kim sắc đao mang đống nhiên xuất hiện. Bọn chúng cơ hồ là trong nháy mắt, liền vạch phá bầu trời, xuất hiện tại đầu kia huyết sắc chân long bên cạnh. Phốc phốc, phốc phốc. Kim sắc đao mang uy lực cực mạnh, trong nháy mắt liền xuyên thủng kia huyết sắc chân long thân thể, lưu lại một cái lỗ thủng mắt. Nhưng Địch Thành Thiên sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì vừa mới kia mấy đạo công kích, kỳ thật căn bản không có đối đầu kia chân long tạo thành tổn thương gì. Mặc dù để nó hành động hơi nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là rất nhanh lại khôi phục lại, những cái kia lỗ thủng mắt cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái này mang ý nghĩa, mình toàn lực xuất thủ kia mấy đạo công kích, đối đầu này huyết sắc chân long tới nói không đau không ngứa. Giống. Huyết sắc chân long bị công kích về sau nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đoàn che khuất bầu trời huyết vụ. Ngay sau đó, đoàn kia huyết vụ hóa thành khắp thiên kiếm mưa, phô thiên cái địa hướng phía Địch Thành Thiên cùng Đường An Như vây sát mà đi. Đối mặt này huyết sắc mưa kiếm điên cuồng thế công, Địch Thành Thiên biến sắc, toàn thân khí thế đột nhiên leo lên. Ong ong ong. Từng sợi phù văn màu vàng tại Địch Thành Thiên bên ngoài thân lấp lóe. Trên trán của hắn trong nháy mắt thêm ra một viên màu hoàng kim ấn ký, toàn thân khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một cỗ cường hành khí lãng quét sạch ra. Kia để lộ ra khí tức mang tính chất hủy diệt, từ Địch Thành Thiên thể nội bộc phát ra. Giờ khắc này hắn, giống như một tôn từ thượng cổ đi ra chiến thần, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Pháp tướng, Bách Chiến Ngự Linh Thân. Sau đó Địch Thành Thiên song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người hở ra, xương cốt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng cả mảnh trời không. Từng đạo phù văn màu vàng lấp lánh tại Địch Thành Thiên trên nắm tay, sau đó song quyền tựa như dao long nhất nô ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lập tức gây nên một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Kia kinh khủng khí lãng, càng là tứ ngược bát phương. Nương theo lấy liên tiếp như sấm rền nổ vang, những cái kia đánh tới huyết sắc mưa kiếm trong nháy mắt liền bị Địch Thành Thiên đánh nát, hóa thành đầy trời linh quang phiêu tán hư không. Mà Địch Thành Thiên thân hình lóe lên, thì thừa cơ xông về phía trước. Đợi cho hắn tới gần khổng lồ huyết sắc chân long thời điểm, vung đầu nắm đấm hung hăng đánh tới hướng đối phương. Ngao. Huyết sắc chân long thấy thế há miệng gào thét một tiếng. Dưới thân thể những cái kia khát máu giao long vệ thao tác dưới, chân long trên thân huyết quang nổ bắn ra, phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, hướng phía Địch Thành Thiên nên kích mà đi. Ầm ầm. Cả hai mãnh liệt đụng thẳng vào nhau. Một cú cuồng bạo, bá đạo, năng lượng kinh khủng dư ba quét sạch ra, nhấc lên vô số bụi đất tung bay, phản phất tận thế giáng lâm. Địch Thành Thiên thân thể bị đẩy lui mấy chục bước. Kia huyết sắc chân long lại tại giữa không trung lắc lư mấy cái, liền một lần nữa ổn định thân hình. Hiển nhiên, lấy Địch Thành Thiên thực lực trước mắt, cũng không phải là kia huyết sắc chân long đối thủ. Cũng liền trong nháy mắt này, một mực chưa từng xuất thủ Đường An Nhu, thừa cơ hội này triển lộ thân hình. Chỉ gặp hắn xuất hiện ở trên không trung, trong tay cầm cái kia thanh bình thường dùng để nấu cơm dao phay. Do khắc này, dao phay tách ra chói mắt hào quang chói mắt, tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Lập tức, Đường An Nhu đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía đầu kia huyết sắc chân long trùng sát mà đi. Đao quang như điện, chém rách thương khung, thẳng tiến không lùi. Đầu kia huyết sắc chân long thấy thế lập tức giận dữ, há miệng gào thét, to lớn đuôi rồng đống nhiên đong đưa, muốn đem Đường An Nhu quét bay ra ngoài. Đáng tiếc là, Đường An Nhu không chút nào không e ngại, ngược lại đón đầu mà lên, lần nữa hướng phía đầu kia huyết sắc chân long chém xuống mà đi. Đang, một tiếng vang giòn truyền ra. Đao quang hung hăng chém vào tại đầu kia huyết sắc chân long thân rồng phía trên. Giang rắc. Một đạo có thể thấy rõ ràng khe hở trong nháy mắt hiện hiện. Ngay sau đó, Đường An Nhu lực lượng bộc phát, đem huyết sắc chân long đẩy lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Địch Thành Thiên cũng đã đuổi tới, một cái trọng quyền ném ra, mang theo ngập trời uy thế đện ở huyết sắc chân long trên đầu. Chương 162, Đạo Thanh Huyền xuất thủ. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đầu kia huyết sắc chân long long đầu bị sinh sinh đánh lõm đi vào, thân thể cũng đổ bay mà ra. Mà tại hợp kích trong trận pháp kia 20 vị khát máu giao long vệ, thì là toàn thân chấn động, nhận lấy một chút xung kích. Bất quá một kích này cũng không có khả năng trọng thương đối phương, chỉ là làm cho đối phương bị thương nhẹ, không có trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Kết quả này, để Địch Thành Thiên cùng Đường An Như đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu như chỉ dựa vào bọn họ hai vị thánh giả cảnh tu sĩ, liền có thể tùy tiện trọng thương đại thánh cảnh tu sĩ, vậy cái này đại thánh cảnh không khỏi cũng quá yếu đi đi. Nhưng ở hậu phương một mực chờ đợi Khương Minh ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Thời gian lâu như vậy đi qua, khát máu giao long vệ thế mà còn không có cầm xuống đối phương. Tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, ta không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Hắn bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Không biết thế nào, Khương Minh giờ phút này trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất an. Giống như lại như thế tiếp tục, sợ rằng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, cục diện cũng đem thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cho nên hắn liền mở miệng thúc giục, muốn mau chóng giải quyết trận chiến đấu này. Tuân mệnh. Đạt được chủ tử nhà mình mệnh lệnh, những này khát máu giao long vệ cũng không còn che giấu, nhao nhao tăng lớn huyết sắc thánh nguyên chuyển vận. Theo khát máu giao long vệ không ngừng phóng thích huyết sắc thánh nguyên, toàn bộ vòng chiến nhiệt độ cũng cấp tốc lên cao, kia mùi máu tanh cũng càng thêm nồng nặc lên. Giống. Đột ngột ở giữa, một đạo chân thiên động địa gào thét vang vọng bốn phía. Đầu kia huyết sắc chân long khí thế càng hơn, toàn thân lân giáp cũng biến thành càng phát ra cứng rắn, tản mát ra một trận chói mắt huyết mang. Theo sát lấy, huyết mang tăng vọt. Một viên cực đại vô cùng đầu lâu ngưng tụ ra, tản mát ra vô tận huyết tinh cùng lệ khí. Trước mắt đầu này huyết sắc chân long khí tức tăng vọt về sau, thế mà biến thành một đầu song đầu chân long. Viên kia mới xuất hiện đầu lâu tản ra làm cho người hồi hộp khí tức, cặp kia tinh hồng trong con ngươi càng là tràn ngập bạo ngược cùng khát máu quan trạch, để cho người ta run như cầy sấy. Tại cái này đầu lâu chui ra sát na, một đầu tơ máu từ trong mồm phun ra. Kia tơ máu hiện ra nhàn nhạt huyết sắc, thoạt nhìn không có bao lớn uy lực, nhưng lại rất có ăn mòn lực. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, ngọn núi ăn mòn hầu như không còn, lực phá hoại mười phần. Đây là thủ đoạn gì? Địch Thành Thiên nhìn thấy viên này tơ máu, lập tức con ngươi co vào, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Mà Đường An Nhu thì đồng dạng biến sắc, vội vàng thi triển thân pháp, cũng tránh né. Địch Thành Thiên vừa thối lui trong nháy mắt đó, đầu kia tơ máu liền sát hắn vị trí mới vừa đứng sẽ qua. Dư uy quyết tán, đem phía dưới mặt đất cày ra dài đến mấy ngàn trượng chỉ trường, sâu không thấy đáy thật sâu khe rãnh. Nhìn xem một kích này uy lực, Địch Thành Thiên cùng Đường An Nhu trên mặt đều là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có được khủng bố như thế lực phá hoại, có thể xưng hủy diệt tính công kích. Nếu như đạo này công kích rơi vào hai người bọn họ trên thân, chỉ sợ cũng gánh không được. Giống. Ngay tại Địch Thành Thiên sinh lòng nghỉ hoặc thời khắc, lại một đường phẫn nộ gào thét truyền ra. Địch Thành Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu kia huyết sắc chân long chính căm tức nhìn Địch Thành Thiên, cặp kia huyết hồng hai mắt bên trong lóe ra rét lạnh chỉ sắc. Sau một khắc, nó lần nữa phun ra đầu kia tơ máu công kích. Chỉ bất quá, lần này là hai đạo tơ máu công kích, so trước đó kinh khủng hơn đáng sợ. Tơ máu gào thét mà đến, mang theo vô tận kinh phong, phản phất có thể cắt chém sơn nhạc, xé rách thiên địa, cho người ta một loại khó tả cảm giác nguy hiểm. Gặp một màn này, Địch Thành Thiên cũng không lo được rất nhiều, vội vàng vận chuyển thể nội thánh nguyên, toàn thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới, tản mát ra một cô lăng lệ khí thế. Đem pháp tướng bách chiến ngự linh thân thôi động đến cực hạn. Đường An Nhu thì là xuất ra hắn những cái kia đồ làm bếp, tại sau lưng cấu trúc ra một cái đặc thù trận pháp. Nương theo lấy trận pháp thành hình, một đạo mơ hồ không rõ, nhưng khí thế cường hoành thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Kia là một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, nhưng từ thân thể hình dáng phán đoán, hẳn là một nam tử. Hai tay của hắn đều cầm một thanh dao găm, tản mát ra lạnh thấu xương khí tức. Địch Thành Thiên cùng Đường An Nhu khí thế tương liền, thực lực của hai người lập tức leo lên đến đỉnh phong. Chém. Đường An Nhu khẽ quát một tiếng, cái kia hư ảo thân ảnh nhất thời xông về phía trước, dao găm trong tay liền chém về phía trong đó một đạo tơ máu. Leng keng. Dao găm cùng tơ máu đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm giòn vang, tia lửa tung tóe. Nhưng ngay sau đó, cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh liền bị tơ máu cắt thành mảnh vỡ. Đạo này công kích độ mạnh, hoàn toàn vượt qua Đường An Nhu tưởng tượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể cùng chống lại. Mà đổi thành một bên, Địch Thành Thiên vung đầu nắm đấm, hướng phía kia tơ máu đập tới. Quyền ảnh những nơi đi qua, không gian tựa như pha lê, vỡ vụn thành từng mảnh sụp đổ. Một quyền này, uy mãnh vô song, bá đạo đến cực điểm. Bành! Quyền ấn cùng tơ máu rốt cục đụng vào nhau, bộc phát ra chói tai thanh âm. Theo sát lấy, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Tuy nói Địch Thành Thiên đạo này uy lực công kích cường đại, nhưng đầu kia tơ máu uy lực không chút nào không kém cỏi. Hai đạo công kích tại va chạm về sau, thế mà đều cầm cự được. Kia tơ máu chẳng những không có tán loạn, ngược lại tại cái này va chạm thời điểm, điên cuồng ngăn mòn Địch Thành Thiên cầm tới quyền ảnh phía trên lực lượng. Trong nháy mắt cái kia đạo quyền ảnh liền bị chém thành hai nửa, trừ khử giữa thiên địa. Gặp tình hình này, Địch Thành Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Ngay tại hắn ngắn ngủi thất thần thời điểm, kia hai đạo tơ máu tiếp tục công kích mà đến, mắt thấy liền muốn đem Địch Thành Thiên cùng Đường An Nhu một phân thành hai. Đạo thanh huyền rốt cục xuất thủ, chỉ gặp một đạo tản ra vô tận phong mang tia chớp màu đen sẽ qua, trong nháy mắt chém vào tại kia hai đạo tơ máu phía trên. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, kia hai đạo tơ máu trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời huyết vũ vương vãi xuống. Nhưng ở những cái kia huyết vũ bên trong, lại ẩn chứa đáng sợ ăn mòn năng lượng. Một giọt máu nhiễm tới đất bên trên, liền sẽ đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Địch lão, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, các ngươi hai vị trở về phi thuyền trên nghỉ ngơi đi. Đạo thanh huyền thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, ngựa khí bình thản định mở miệng nói ra. Khương gia không hổ là bất hủ đạo thống, thế mà có thể nuôi dưỡng được loại này cấp bậc hộ vệ. Trước mắt những này khát máu giao long vệ thực lực, viễn siêu trước đó gặp phải vảy đen giao long vệ, đã không phải là Địch Thành Thiên bọn hắn có thể đối phó. Mà Khương Minh khi nhìn đến đạo thanh huyền xuất thủ về sau, một kích liền chặn 20 vị khát máu giao long vệ liên thủ công kích, cả người vụt một chút liền đứng lên. Điều này khả năng, đối phương tiểu quỷ này làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Chương 163, Thôi khô là hủ, trong nháy mắt biểu sát. Khương Minh trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin, bởi vì đạo thanh huyền không có tận lực gần tàng tự thân, cho nên Khương Minh có thể cảm nhận được hắn cốt linh. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Khương Minh thất thố như vậy. Bởi vì đối phương tiểu quỷ này cốt linh không cao hơn 30, bằng chứng ấy tuổi, phổ thông tu sĩ đừng nói ngạnh kháng đại thánh cảnh công kích, liền xem như nhập thánh cảnh cũng vô pháp ngạnh kháng mới đúng. Nhưng trước mắt này cái có chút cả lơ phất phơ tiểu quỷ, chỗ biểu diễn ra thực lực thế mà so với hắn cái này Khương gia người càng mạnh. Phải biết, bất quá thiên tuế Khương Minh có thể có được thánh giả tam trọng cảnh tu vi, như thế tu hành tốc độ dù là tại Khương gia cũng là 10 phần không tệ. Thật không nghĩ đến ngay hôm nay, bị một cái cốt linh không cao hơn 30 lạ lẫm tu sĩ hung hăng lên bài học. Thuyết minh cái gì gọi là chân chính nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Đạo Thanh Huyền ánh mắt vượt qua những cái kia khát máu giao long vệ, cùng Khương Minh ánh mắt đụng vào nhau. Không biết tại sao, Khương Minh tại đối đầu Đạo Thanh Huyền cặp mắt kia về sau, trực giác cảm giác một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi đánh tới. Nhanh, mau ra tay, đem tiểu quỷ kia cho ta trực tiếp giết chết. Hắn mười phần hốt hoảng giống to. Dỗ. Khát máu giao long vệ môn cùng nhau khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên tách ra vô số đạo huyết quang, lên đỉnh đầu biến thành một mảnh to lớn huyết hải. Giống giống. Tiếp thu được cỗ lực lượng này, kia huyết sắc song đầu chân long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế phô thiên cái địa phun trào ra, chấn động hư không. Hư không tại thời khắc này từng khúc nổ bể ra đến, phát ra ngột ngạt đến cực điểm anh minh. Tại cái này khí tức khủng bố áp bách dưới, Diệp gia tỷ đệ hai người lập tức cảm thấy vô cùng ngạt thở cùng kiềm chế, toàn thân lông tơ dựng đứng, lỗ chân lông co vào, tim đập loạn. Đây là cỡ nào khí thế kinh người? Liền ngay cả Địch Thành Thiên cùng Đường An Như cũng bị cố khí thế này bị hù sợ mất mật, sắc mặt trở nên tái nhợt, cái trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh. Nếu là hai người bọn họ đối mặt như thế công kích, chỉ sợ qua trong giây lát liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng đối mặt uy áp kinh người như vậy, Đạo Thanh Huyền nhưng như cũng mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh nhạt. Bởi vì trong mắt hắn, những này khát máu giao long vệ cũng liền như thế thôi. Giết! Khát máu giao long vệ môn giận dữ hét lên. Nương theo lấy tiếng nói vang lên, kia ngưng tụ ra huyết hải lập tức lăn lộn quấy động, sóng máu ngập trời, che đậy thiên địa, mùi máu tươi nồng, đập đến làm cho người buồn nôn. Huyết sát song đầu chân long lôi cuốn lấy ngập trời huyết hải, hướng về Đạo Thanh Huyền quét sạch mà đi. Ầm ầm. Huyết sát song đầu chân long những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, đại địa giạn nứt, toàn bộ không gian bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, một cỗ tựa là hủy diệt ý chí giáng lâm đại địa. Giờ khắc này, Khương Minh phảng phất thấy được Đạo Thanh Huyền vẫn lạc, nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy. Đạo Thanh Huyền biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc. Chỉ gặp hắn chậm chạp nâng tay phải lên, từng mai cổ lão đen nhánh côn bằng phù văn hiện ra đến, ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu khổng lồ thái cổ côn bằng hư ảnh. Một giây sau, hắn đột nhiên huy động tay phải. Bạch. Côn bằng hư ảnh trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về huyết hải phóng đi. To lớn côn bằng hư ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu đen, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, trong nháy mắt đánh trúng cái kia đạo bước lên huyết sắc hải triều, đem cái kia đạo huyết hải triệt để đánh tan ra. Giống. Huyết sắc song đầu chân long khàn giọng gào thét một tiếng, há mồm phun ra ra vô tận huyết vụ, ý đồ ngăn cản côn bằng hư ảnh tiến công. Nhưng Đạo Thanh Huyền sử dụng côn bằng pháp công kích quá mức cường hoành cùng bá đạo, song đầu chân long căn bản ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, huyết sắc song đầu chân long bị một phân thành hai, phá hủy hầu như không còn. Nương theo lấy hợp kích trận pháp bị cưỡng ép đánh vỡ, tất cả khát máu giao long vệ như gặp phải trọng kích, nhao nhao bay ngược mà ra, miệng mũi chảy máu, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Phốc phốc, máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra, đem bầu trời đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Cái này, đây không có khả năng. Khương Minh nhìn thấy một màn này về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn làm sao đều tưởng tượng không ra, Đạo Thanh Huyền thế mà lại cường hoành đến tình trạng như thế. Một chiêu, đối phương vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liên đem kia đủ để chống lại đại thánh cảnh tu sĩ huyết sắc chân long đánh tan, cũng đem 20 vị khát máu giao long vệ triệt để trọng thương, để bọn hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này cần thực lực đáng sợ dường nào mới có thể làm đến điểm này a? Khương Minh không được biết, nhưng có một chút hắn ngược lại là rất rõ ràng. Hôm nay đã trúng thế bản. Chương 164, Khương gia bắt trưởng lão Khương Vân xuất hiện. Chỉ một lát sau thời gian, Khương Minh mang tới tất cả khát máu giao long vệ, bị Địch Thành Thiên mấy người bọn họ chém giết hầu như không còn, không một người sống sót. Mà Đạo Thanh Huyền thì đến hắn phi hành linh khí bên trên, cùng hắn khoảng cách gần nói chuyện. Người là Khương gia người. Đạo Thanh Huyền nhìn xem Khương Minh trước người trưng bày nước trà, rót cho mình một ly. Hô. Nghe thấy vấn đề này, Khương Minh hít sâu một hơi, tận khả năng để cho mình chấn định lại. Địa linh vực bất hủ đạo thống Khương gia, bắt trưởng lão Khương Vân xuyên thân truyền đệ tử, Khương Minh. Tuy nói giờ phút này hắn phi thường e ngại Đạo Thanh Huyền, nhưng vẫn là đem lai lịch của mình nói một lần. Tựa hồ nghĩ chuyển ra phía sau chỗ dựa trấn nhiếp đối phương. Cho nên hắn đang nói rõ lai lịch thời điểm cực kỳ tường tận, không chỉ có đem Khương gia rời ra, còn tiện thể nói ra sư tôn Khương Vân Xuyên danh hiệu. Dù sao là một vị luyện đan đại sư, Khương Vân Xuyên tại toàn bộ thương linh giới bên trong đều phi thường nổi danh, nhân mạch quan hệ càng là vô cùng rộng lớn. Hắn cũng không tin, đã thực lực đối phương mạnh như vậy, khẳng định như vậy biết Khương Vân Xuyên danh hiệu, mà chỉ cần đối phương e ngại sư tôn luyện đan đại sư thân phận, mình hôm nay sẽ không phải chết ở chỗ này. Khương gia, Khương Vân Xuyên. Nghe được hai cái danh tự này, Đạo Thanh Huyền chậm rãi nhẹ gật đầu. Quả nhiên là Khương gia người. Mặc dù trước đó đã có chỗ suy đoán, nhưng giờ phút này đối phương chính miệng thừa nhận, mới tính chính thức xác nhận. Về phần Khương Vân Xuyên, Đạo Thanh Huyền thì biểu thị không biết. Dĩ vang hắn đều đợi tại Linh Châu bên trong, không chút hiểu rõ ngoại giới những người này danh hảo. Lại nói, đối phương bất quá chỉ là luyện đan đại sư mà thôi, có cái gì tốt ly kỳ. Ngự Thiên Đạo Tông bên trong đàn phong phía trên, những trưởng lão kia cái nào không phải luyện đan đại sư cấp bậc nhân vật. Mà Địch Thành Thiên mấy người bọn họ khi nghe thấy Khương Vân Xuyên cái tên này về sau, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Người này bị danh xưng Khương gia luyện đan thánh thủ. Chỉ cần là không cao hơn hồng cấp độ đan dược, hắn trên cơ bản đều có thể luyện chế thành công. Sớm mấy năm tại thương linh giới phi thường sinh động, kết giao một nhóm lớn thực lực cường đại tu sĩ, thế lực, năng lượng ẩn chứa không thể khinh thường. Mắt thấy Đạo Thanh Huyền trầm mặc không nói, Khương Minh còn tưởng rằng mình kia lời nói có tác dụng, sư tôn danh hào chấn nhiếp đối phương. Thế là hắn tiếp tục mở miệng nói ra, trước đó có một vị tên là Khương Hóa Hoa Khương gia đệ tử mất tích, người kia chính là ta sư tôn Khương Vân Xuyên duy nhất cháu trai. Lần này đến đây nguyên nhân chủ yếu chính là vì điều tra chuyện này. Dù sao Khương Hỏa Hoa cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là tại cái này Nam Thủy vực Du Long Hà phụ cận. Khương Minh lời nói này phi thường nguyện chuyển. Vì bảo trụ đầu kia mạng nhỏ, hắn cũng không có vừa lên đến, liền nói Đạo Thanh Huyền bọn hắn là sát hại Khương Hỏa Hoa hung thủ. Nếu không, lời này nếu là nói ra, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống trở về Khương gia. Có ai nghĩ được Đạo Thanh Huyền khi nghe thấy lời này về sau, lại nhịn không được bật cười. Trước mắt cái này Khương gia người cũng không phải không có đầu óc như vậy, nhận rõ hiện thực về sau còn biết ủy khuất cầu toàn. Nhưng này trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, thật sự là nghĩ chỉ lệnh người bật cười a. Không cần điều tra. Sát hại tên kia hung thủ, giờ này khắc này an vị tại người đối diện. Chỉ gặp Đạo Thanh Huyền nâng chung trà lên uống một ngụm về sau, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Minh. Khương Minh nghe thấy lời này con người đột nhiên co rụt lại, toàn thân tóc gáy dựng đứng, chỉ cảm thấy lớn lao cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn cũng không phải Khương Hỏa Hoa cái kia không có đầu óc ra hỏa. Đối phương người này không che giấu chút nào nói ra lời nói này, vậy liền đại biểu cho một cái kết cục. Mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Khương Minh tại ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức lấy lại tinh thần, đem sớm đã giữ tại lòng bàn tay một viên ngọc giản bóp nát. Oeng. Trong chớp mắt, bên trong ngọc giản liền nổ bắn ra hào quang óng ánh. Quang mang ngút trời, chiếu rọi khắp nơi. Tại quang mang này bên trong, có một cỗ khổng lồ uy áp từ đó lan tràn ra, tựa như Thái Sơn trấn áp mà tới. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ từ quang mang bên trong vang vọng mà ra, là phương nào bọn chuột nhắt dám đả thương đồ nhị ta? Muốn chết sao? Đạo này trong tiếng giống giận dữ ẩn chứa kinh người uy nghiêm, tựa như lôi đỉnh, chấn động khắp nơi. Kia là Khương Vân Xuyên tiếng giống giận dữ. Vừa mới Khương Minh bóp nát viên kia ngọc phù, trong đó phong tồn Khương Vân Xuyên một đạo thần hồn phân thân, có được Khương Vân Xuyên một chút thực lực. Đây là Khương Minh sau cùng át chủ bài. Nếu như sư tôn đạo này thần hồn phân thân không cách nào giải quyết những người trước mắt này, như vậy hắn cũng chỉ có chờ chết. Kỳ thật, Khương Hỏa Hoa cũng có một viên dạng này ngọc phù. Đáng tiếc lúc ấy hắn bị sợ mất mật, hoàn toàn quên còn có tâm át chủ bài, mới có thể tử vong như vậy nhanh chóng. Chương 165, một cái tay bóp nát. Đạo Thanh Huyền khi nhìn đến đạo này thần hồn phân thân về sau, biểu hiện trên mặt chẳng những không có mảy may biến hóa, còn tiếp tục bưng lên nước trà phẩm phẩm. Tuy nói những này Khương gia người sát thực ngang ngược tàn dỡ, nhưng trước mắt này trà quả thật không tệ. Hẳn là một loại nào đó linh trà, có vững chắc thần hồn, tầm bộ thần hồn công hiệu. Sư tôn, sát hại Lửa Hoa hung thủ chính là trước mắt những tu sĩ này. Bọn hắn không chỉ có sát hại Lửa Hoa đệ đệ, còn đem ta mang tới khát máu giao long vệ tàn sát không còn. Mong rằng sư tôn ngài có thể tự mình xuất thủ, đem bọn gia hỏa này giải quyết triệt để, vì Lửa Hoa đệ đệ báo thù rửa hận. Khương Minh giờ phút này một mặt khóc thảm, thanh lệ câu hạ chỉ vào Đạo Thanh Huyền bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Khương Vân Xuyên thần hồn phân thân nghe thấy lời này về sau, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía Đạo Thanh Huyền bọn hắn. Thật can đảm. Những này đáng chết sâu kiến chẳng những giết hắn thương yêu nhất tôn nhỉ, còn đánh chết những cái kia khát máu giao long vệ. Các ngươi, đáng chết. Vô cùng phần nộ tiếng giống giận dữ vang lên. Không chút do dự, Khương Vân Xuyên lập tức huy động tay áo, phát động công kích. Chôn vùi chân long trảo. Trong chốc lát, kinh khủng thần hồn chỉ lực quét sạch bốn phương tám hướng, hóa thành một con che trời cự trảo, mang theo thao thiên thần uy, điên cuồng trấn áp mà xuống. Khương Vân Xuyên vừa ra tay chính là sát chiêu, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, đem địch thành thiên bọn hắn giải quyết hết, vì Khương Hỏa Hoa báo thù rửa hận. Dù sao hắn đạo này thần hồn phân thân ẩn chứa thần hồn chỉ lực có hạn, không cách nào tiến hành thời gian dài chiến đấu. Đối phương đã có thể giải quyết rơi nhiều như vậy khát máu giao long vệ, hắn thực lực khẳng định rất mạnh. Nếu như hắn không đem hết toàn lực, chỉ sợ chẳng những báo không được thù, sẽ còn để Khương Minh cái này đệ tử gây ở chỗ này, có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Cho nên nhất định phải toàn lực xuất thủ, hơn nữa còn muốn thi triển tuyệt thế sát chiêu. Đạo Thanh Huyền thấy thế cười nhạt một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng ý tứ, chỉ dựa vào một đạo thần hồn phân thân cũng nghĩ chém giết mình. Đây là người si nói ngọng. Không đợi Khương Vân Xuyên công kích rơi xuống, chỉ gặp hắn để chén trà trong tay xuống, thời hợt nhắm ngay cái kia đạo cự trảo hư không một điểm. Giơ cao thương điểm tinh chỉ, một chỉ này ẩn chứa vô tận vĩ lực, ngưng tụ ra một đạo kình thiên cự chỉ hư ảnh, hướng phía con kia cự trảo nên đón tiếp lấy. Giang giác. To lớn giơ cao thương điểm tinh chỉ cùng con kia cự trảo hung hăng đụng vào nhau. Một cái mắt, chỉ gặp hư không bật mèo, vết nứt không gian dày đặc, to lớn chân long trảo băng diệt ra, hóa thành vô số quang vũ phiêu tán. Khương Vân Xuyên thấy cảnh này về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chân kinh chỉ sắc nổi lên. Cái này sao có thể? Mình một chiêu này uy lực hắn lại biết rõ rành rành, miêu sát sơ giai đại thánh cảnh tu sĩ không có vấn đề, nhưng bây giờ lại bị một ngón tay cho ép phát nổ. Quả thực làm cho người không dám tưởng tượng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nhìn đối phương kia dị thường gương mặt trẻ tuổi, Khương Vân Xuyên trầm giọng hỏi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới phát hiện mình thế mà nhìn không thấu cái này lạ lẫm tu sĩ. Bất luận là địch thành thiên mấy người bọn hắn, còn Diệp gia tỷ đệ, tại Khương Vân Xuyên cố này thần hồn phân thân trong mắt nhìn một cái không sót gì, tu vi cảnh giới rõ ràng, nhưng duy chỉ có Đạo Thanh Huyền. Hắn ở trong mắt Khương Vân Xuyên liền như là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì thánh lực ba động, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới. Nhưng đây chính là quỷ dị chỗ. Một cái có thể tiện tay đánh tan mình chôn vùi chân long chảo người, làm sao có thể là người bình thường? Mà đối mặt Khương Vân Xuyên vấn đề, Đạo Thanh Huyền vẫn như cũ nhàn nhã uống trà, không có bất kỳ cái gì hồi đáp ý tứ. Phản phất căn bản không có đem Khương Vân Xuyên để vào mắt đầu dạng. Cha cũng uống đủ rồi, thời gian cũng lãng phí đủ nhiều, là thời điểm tiếp tục đi tới. Về phần hai người các ngươi a. Sau đó Đạo Thanh Huyền đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía giữa không trung Khương Vân Xuyên thần hồn phân thân. Nhớ kỹ một điểm, tiếp sau, đừng có lại trêu chọc một chút không nên trêu chọc đến tồn tại. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, một con tre khuất bầu trời ngân bạch đại thủ đột nhiên xuất hiện. Tại Khương Vân Xuyên kia kinh sợ, Khương Minh kia vẻ mặt sợ hãi bên trong, cái này ngân bạch đại thủ trực tiếp đem bọn hắn hai cái ngạnh sinh sinh bóp thành hư vô, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Ngay tại hắn bóp nát cái kia đạo thần hồn phân thân thời điểm, Ở xa địa linh vực Khương gia trụ sở chỗ sâu, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Khương gia. Vệ đút nờ nờ tên đáng chết, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, cha tân thần hồn trên vạn năm. Chương 166, Khương gia tộc trưởng xuất thủ. Khương gia những người khác khi nghe thấy đạo này tiếng giống giận dữ về sau, cũng nhịn không được hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Vân Xuyên đây là thế nào? Gia tộc đại điện bên trong, Khương gia tộc trưởng Khương cũng rồng hơi có chút nhíu mày. Ngài còn không biết sao? Có cảm kích trưởng lão nghe vậy, lập tức mở miệng nói ra, Vân Xuyên cháu trai Khương Hỏa Hoa bị người giết, ngay cả một khối xương đều không thể trở về. Trước mấy ngày không phải đem Khương Minh cùng Khát Máu Giao Long vệ đồng loạt phái ra ngoài, mục đích đúng là tìm kiếm hung thủ. Khương cũng rồng nghe vậy biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Hắn hôm qua vừa mới kết thúc bế quan, đối Khương gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lựa Hoa đứa bé kia chết rồi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Khương Hỏa Hoa tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú tư chất coi như có thể. Cố gắng tu hành lại thêm gia tộc bồi dưỡng lời nói, có hy vọng đột phá đại thánh cảnh. Hắn hiện tại ngược lại là có chút lý giải Khương Vân Xuyên lần này phản ứng. Bắt trưởng lão Khương Vân Xuyên chỉ như vậy một cái cháu trai, ngày bình thường liền thương yêu không được, bây giờ đi ra ngoài bên ngoài bị người giết, ngay cả thi cốt đều không thể tìm về. Cũng trách không được hắn sẽ như thế phẫn nộ. Phân phó, để phụ trách sưu tập tình báo nhất mạch kia, hảo hảo lưu ý một chút có quan hệ Khương Hỏa Hoa tin tức. Cũng coi là trợ giúp bắt trưởng lão đi. Suy tư sau một lát, Khương cũng rồng mở miệng phân phó nói. Nhà mình tiên tiêu bị người chém giết, Khương gia tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, vô luận như thế nào cũng phải tìm ra hung thủ giết người. Thứ nhất là vì trấn an bắt trưởng lão. Dù sao đối phương chấp trưởng trong tộc luyện dược một mạch, đối Khương gia có không thể xóa nhòa công hiến, về tình về lý đều phải giúp trợ một chút. Thứ hai thì là cho Khương gia lập uy. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn Khương gia thiên tiêu tại thương linh giới bên trong hành động, còn chưa từng xuất hiện qua nguy hiểm như thế. Có lẽ là Khương gia yên lặng quá lâu, đã dần dần không bị thế nhân chỗ e sợ. Đã như vậy, thân là Khương gia tộc trưởng Khương cũng rồng, tự nhiên muốn tìm một cơ hội trọng trấn bất hủ đạo thống hy vọng. Trước mắt chính là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần xử lý thích đáng, như vậy thì sẽ đưa đến một cái một hòn đá ném hai chim hiệu quả. Vâng, ta cái này đi làm. Một trưởng lão nghe thấy lời này về sau, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Giờ phút này, Khương gia trụ sở chốt sâu. Sắc mặt vô cùng âm trầm Khương Vân Xuyên, chính mục ghi chép hung quang nhìn chằm chằm mặt đất. Cháu trai chết rồi. Hiện tại không ngót phú tốt nhất đồ đệ cũng đã chết, còn dựng vào 20 vị khát máu giao long vệ. Hắn lần này có thể nói là gãy phu nhân lại bởi mình. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, lúc này Khương Vân Xuyên sắc mặt không thích hợp, cùng lúc trước xuất quan thời điểm so sánh, nhiều hơn mấy phần tái nhọn chỉ sắc. Đây là bởi vì cái kia cỗ thần hồn phân thân bị đạo thanh huyền bóp nát, đạt được phản phệ về sau kết quả. Trừ tức giận ra, Khương Vân Xuyên trong lòng còn có một vòng vùng đi không được, cảm giác sợ hãi. Kia thanh niên thần bí thực lực quá mạnh, cho dù thần hồn của mình phân thân điều động toàn bộ lực lượng, thế nhưng bị đối phương nhẹ tô lại điểm biết bóp chặt lấy. Cường đại như thế địch nhân, coi như biết được đối phương cụ thể thân phận, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó được. Đáng chết. Càng nghĩ càng bực bội hắn, hung hăng đánh một chút mặt bàn. Kia tốt nhất linh mục điêu khắc thành cái bản, lập tức chia năm xẻ bảy ra, hóa thành một chỗ gỗ vụn khối. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, đó chính là xin giúp đỡ trong gia tộc những cái kia ẩn lui trường bối. Lúc trước trong quá trình chiến đấu, Khương Vân Xuyên đã nhớ kỹ cái kia thanh niên thần bí khí tức, muốn tìm kiếm đối phương cũng sẽ không thái quá gian nan. Cho nên, tìm kiếm giúp đỡ cực kỳ trọng yếu. Hắn cẩn thận tính toán một chút. Từng ấy năm tới nay như vậy, mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, thống lĩnh luyện dược một mạch, chỗ để dành tới những gia tộc kia điểm cống hiến, hẳn là có thể mời được một vị trưởng bối xuất thủ. Nếu như không dạng này lựa chọn, như vậy cháu trai Khương Hỏa Hoa, ái đồ Khương Minh, hộ vệ khát máu giao long vệ bọn hắn liền sẽ bạch bạch chết đi. Mặc kệ, cứ làm như thế. Quyết định về sau, Khương Vân Xuyên lập tức đứng dậy, hướng phía gia tộc trụ sở chỗ càng sâu bay đi. Bất luận như thế nào, cho dù là táng gia bại sản hắn cũng nhất định phải báo thù này. Chương 167, Bạch Liên cung có cảnh. Nam Thủy vực bên trong, Đạo Thanh Huyền nhìn xem đã hoàn toàn biến mất không thấy thần hồn phân thân, đứng dậy trở về mình phi hành linh khí. Mà Địch Thành Thiên thấy thế, thì là giữ Khương Minh lại tới kia chiếc phi hành linh khí thu vào. Đối phương chiếc này phi hành linh khí phẩm cấp cũng không tệ lắm, có thể đáng không ít tu hành tài nguyên, không cần thì phí. Tiền bối ngài thật sự là quá lợi hại. Đạo Thanh Huyền vừa mới đạp vào phi thuyền bông tàu, Diệp Văn Tu liền một mặt sùng bái bước nhanh đi lên phía trước, thần tình kích động mở miệng nói ra. Kia huyết sắc chân long đáng sợ a. Kia che khuất bầu trời huyết hải kinh khủng a. Cho dù là Địch Thành Thiên cùng Đường An Như hai vị này thánh giả cảnh đại lao, cũng tại huyết sắc chân long trước mặt liên tục bại lui. Nhưng chính là khủng bố như vậy đáng sợ tồn tại, thế mà bị trước mắt cái này lớn hơn mình không có bao nhiêu tu sĩ, trực tiếp một chiêu liền giải quyết đối phương. Coi là thật kinh khủng như vậy. Đồng thời, Diệp Văn Tu cũng ở trong tối tự hỏi thăm tự thân, lúc nào ta mới có thể trở nên cường đại như thế a. Đạo Thanh Huyền nghe vậy không khỏi mỉm cười. Vậy liền coi là lợi hại sao? Phải biết, hắn còn không có thể hiện ra thực lực chân chính của mình a. Không có Khương gia đám kia chướng ngại vật, Đạo Thanh Huyền bọn hắn tiếp tục hướng phía mục đích Thanh Mục vực phi hành mà đi. Thanh Mục vực Bạch Liên cung, là một cực đạo thánh địa, Bạch Liên cung tại Thanh Mục vực bên trong cũng là hạc hạc nổi danh, hùng bá một phương cường đại tồn tại. Vô số thực lực lớn nhỏ đều bám vào Bạch Liên cung dưới, chỉ nghe lệnh Bạch Liên cung. Bạch Liên cung tọa lạc ở Thanh Mục vực Minh Ngọc Châu bên trong dãy núi. Nếu như từ trên cao nhìn xuống đi, chỗ này dãy núi liền như là một đóa thịnh phóng Bạch Liên hoa, cho nên lại tên Bạch Liên dãy núi. Giờ phút này Bạch Liên cung bên trong, đệ tử tu hành, đi ra ngoài lịch luyện, từng hố luận bàn luận bàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tốt một phái vui vẻ phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Nhưng tại tông môn trụ sở chỗ sâu tông môn đại điện bên trong, lại là một mảnh mây mù che phủ, mười phần ngưng trọng không khí. Lúc này, đại điện bên trong tụ tập Bạch Liên cung bên trong đại bộ phận thực quyền trưởng lão, cung chủ Bạch Thư Huyên ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Mặc dù vẫn như cũ phong thái chắc tuyệt, xinh đẹp động lòng người, nhưng một màn kia tan không ra vẻ u sầu, lại làm cho cả khuôn mặt nhìn qua không tươi đẹp lắm. Cung chủ, kia Thác Bạt gia khinh người quá đáng, theo ta thấy còn không bằng đánh một trận, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Đúng lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, một mặt phẫn nộ mở miệng nói ra. Đánh đánh đánh, ngươi cái tên này liền biết đánh. Ngươi cũng đã biết Thác Bạt gia thực lực so với chúng ta Bạch Liên cung còn mạnh hơn. Nếu như tùy tiện khai chiến, đến lúc đó sinh linh đổ thán không nói trước, ta Bạch Liên cung nếu nguyên khí đại thương rất có thể chén thế lực khác thay vào đó. Đến lúc đó, vẫn là chịu không nổi tòa kia xích vũ mạ vàng mỏ. Vị trưởng lão kia tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền có trưởng lão mở miệng phản bác. Bạch Thư Nguyên khi nghe thấy hai người gãi lộn về sau, chân mày nhíu sâu hơn. Ngay tại một tháng trước, Bạch Liên cung phát người hiện một chô giá trị cực cao xích vũ mạ vàng khoáng mạch. Đây là một loại dùng cho chế tạo hồng cấp linh khí linh tài, không chỉ có giá cả phi thường cao, mà lại chế tạo ra linh khí cũng rất lợi hại. Nguyên bản đây là một kiện cao hứng sự tình, nhưng không biết là ai để lộ tin tức, để Bạch Chiến vực cực đạo thánh địa Thác Bạt gia biết được chuyện này. Bởi vì xích vũ mạ vàng mỏ vị phi thường xấu hổ, ở vào Bạch Liên cung cùng Thác Bạt gia cái bậy chỗ va chạm. Điều này sẽ đưa đến đối phương ngấp nghé chỗ này khoáng mạch, mà cùng Bạch Liên cung phát sinh xung đột kịch liệt. Chương 168, Thác Bạt gia. Thác Bạt gia chính là một cái ở vào Bạch Chiến vực nội, thực lực cường đại cực đạo thánh địa cấp thế lực. Cùng Bạch Liên cung so sánh với, Thác Bạt gia còn muốn hơn một chút. Nguyên bản hai thế lực lớn ở giữa là nước giếng không phạm nước sông trạng thái, nhưng bởi vì xích vũ lưu kim khoáng mạch xuất hiện, dẫn đến song phương trở mặt. Thậm chí bởi vì chỗ này khoáng mạch thuộc về, Bạch Liên cung cùng Thác Bạt gia ở giữa đã tiến hành nhiều lần to to nhỏ nhỏ xung đột. Nghiêm trọng nhất một lần, Thác Bạt gia tam trưởng lão xuất lĩnh tộc nhân, Ngưu Toan trực tiếp đem Bạch Liên cung lưu thủ tại khoáng mạch chỗ trưởng lão cùng các đệ tử, toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Nếu không phải Bạch Liên cung có chỗ đón trước, sớm điều động trưởng lão âm thầm bảo hộ, chỉ sợ cũng bị đối phương đạt được. Từ đó về sau, song phương quan hệ chuyển biến xấu tới cực điểm. Vì xích vũ lưu kim khoáng mạch một chuyện, hai người bọn họ phương ba ngày hai đầu đều sẽ xuất hiện một lần xung đột. Mà Bạch Thư Viên sở dĩ triệu tập tông môn trưởng lão, mục đích đúng là vì thương thảo đột như thế nào đối phó Thác Bạt gia. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, Thác Bạt gia đối bọn hắn hạ đạt sau cùng thông điệp. Nếu như Bạch Liên cung người lại không rời đi xích vũ lưu kim khoáng mạch, như vậy thì đừng trách bọn hắn không khách khí. Mà sở dĩ Thác Bạt gia có thể phách lối như vậy, Bạch Liên cung lại không cách nào ứng đối trọng yếu nguyên nhân, là bởi vì Thác Bạt gia có hai vị đã bước vào đại thánh cảnh lão tổ. Là một cực đạo thánh địa cấp thế lực, Bạch Liên cung cũng là có loại này cấp bậc lão tổ. Nhưng thật vừa đúng lúc, ngay tại nửa năm trước, Bạch Liên cung một vị đại thánh cảnh lão tổ cưỡi hạc đi Tây Phương, không cách nào lại tiếp tục phù hộ Bạch Liên cung. Tuy nói không có vị lão tổ này, nhưng Bạch Liên cung dù sao đã phát triển đã nhiều năm như vậy, còn có một vị đại thánh cảnh lão tổ. Cho nên một vị đại thánh cảnh lão tổ rời đi, cũng không có quá mức dao động Bạch Liên cung địa vị. Nhưng là, nương theo lấy ngoại lai thế lực Thác Bạt gia tham gia, Bạch Liên cung tình cảnh trước mắt cũng không tốt. Nếu như tùy tiện cùng đối phương khai chiến, như vậy rất có thể chính là lưỡng bại câu thương tràn diện. Đến lúc đó, Bạch Liên cung nguyên khí đại thương, thế tất sẽ khiến thanh mục vực thế lực khác ngấp nghé. Đây là cung chủ Bạch Thư Huyên không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục. Thiên Vũ Thánh Tông bên kia có tin tức sao? Chầm tư sau một hồi lâu, Bạch Thư Huyên ngẩng đầu đối cái nào đó trưởng lao dò hỏi. Thiên Vũ Thánh Tông, đồng dạng ở vào thanh mục vực bên trong một cái cực đạo thánh địa cấp thế lực, cùng Bạch Liên cung quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Nếu là bọn họ hai nhà thế lực có thể liên hợp lại, cho dù là Thác Bạt gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. So hiện tại Thác Bạt gia ngao ngoe muốn động thời điểm, Bạch Thư Huyên liền phái người tiến đến liên hệ Thiên Vũ Thánh Tông người, nhưng lại chậm chạp không chiếm được tin tức. Mà vị kia phụ trách tình báo tin tức trưởng lão nghe thấy lời này, cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là đơn giản lắc đầu. Bạch Thư Huyên thấy thế trong mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Vẫn là không có hồi phục sao? Cái này mà nếu là tốt, nếu chỉ luận thánh giả cảnh tu sĩ, nàng Bạch Liên cung là hoàn toàn không sợ Thác Bạt gia. Nhưng tại đại thánh cảnh cái này đỉnh tiêm về mặt chiến lực, Bạch Liên cung liền bị thua thiệt. Chẳng lẽ nói, thật muốn từ bỏ chỗ kia xích vũ lưu kim khoáng mạch sao? Vừa nghĩ tới kia giá trị cực cao xích vũ lưu kim khoáng mạch, Bạch Thư Huyên làm sao cũng không thể dễ dàng buông tha. Bởi vì có tòa này khoáng mạch, Bạch Liên cung nội tình sẽ lại lần nữa tăng cường, thực lực tổng hợp cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Cho nên nàng không muốn từ bỏ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hiện thực tàn khốc buộc nàng không thể không từ bỏ. Ngay lúc này, một cái Bạch Liên cung đệ tử vội vã chạy vào. Khởi bẩm cung chủ, sân môn chỗ tới mấy vị ngoại lai tu sĩ, bọn hắn tự xưng là Đông Linh vực Ngự Thiên Đạo Tông tu sĩ. Nguyên bản còn có chút không vui Bạch Thư Huyên, khi nghe thấy Ngự Thiên Đạo Tông bốn chữ về sau, cả người trong nháy mắt liền trở nên minh lãng. Sẽ không phải là Thiên Ca tự mình đến đi. Bạch Thư Huyên một bên mặt mày mỉm cười nghĩ đến, một bên nhanh chóng hướng phía sơn môn bay đi. Chỉ để lại một đám Bạch Liên cung trưởng lão ở trong đại điện hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng nhìn thấy nhà mình cung chủ cao hứng như thế qua. Đây là tình huống như thế nào? Ngự Thiên Đạo Tông lại là thế lực nào? Chương 169, Đạo Thanh Huyền đến. Lúc này, Bạch Liên cung sơn môn chỗ, Đạo Thanh Huyền đám người bọn họ đang đứng tại sơn môn khẩu, chờ đợi sơn môn đệ tử tiến đến bẩm báo. Hồi tưởng vừa mới một màn kia, Đạo Thanh Huyền không thể không cảm thán, Bạch Liên cung cung chủ quả nhiên có một bộ a. Vừa rồi bọn hắn tự giới thiệu, biểu thị muốn đi vào Bạch Liên cung lúc, những đệ tử này không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn chi sắc. Tại nghe xong Đạo Thanh Huyền nói tới ý đồ đến về sau, trực tiếp liền tiến đến thông báo. Từ một điểm này liền nhìn ra được, Bạch Liên cung đối đệ tử bồi dưỡng rất đúng chỗ. Đương nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên trong sơn môn cực tốc bay tới, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đạo Thanh Huyền trước người bọn họ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Bạch Liên cung đương nhiệm cung chủ, Bạch Thư Huyên. Thanh Huyền, sao ngươi lại tới đây? Chỉ một mình ngươi tới sao? Ngươi thiên sư huynh có hay không tới a? Vừa mới nhìn thấy Đạo Thanh Huyền, Bạch Thư Huyên liền mở miệng hỏi thăm về tới. Nghe được cái này liên tiếp vấn đề, Đạo Thanh Huyền không khỏi nhịn không được bật cười. Ta nói trắng ra cung chủ, ngài muốn hỏi vấn đề hẳn là chỉ có một cái a. Hắn có chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Thư Huyền. Nghe thấy Đạo Thanh Huyền lời này, Bạch Thư Huyền trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Cái này khiến một bên trông coi đệ tử trợn tròn mắt. Bạch Thư Huyền làm Bạch Liên cung cung chủ, cho tới nay đều là ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua loại này vẻ mặt ngượng ngùng a? Nhưng ngươi thất vọng, Thiên lão đầu mà cũng không cùng lấy ta cùng một chỗ tới. Đạo Thanh Huyền thấy thế nhún vai, ta lần này rời đi Đông Linh vực là vì ra ngoài du lịch. Cái này không vừa vặn đi ngang qua Thanh Mộc vực, cho nên liền thuận đường tới bái phòng một chút. Nguyên lai là dạng này. Khi biết được mình tưởng niệm người kia không có đến về sau, Bạch Thư Huyên trong mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Bất kể nói thế nào, tại nàng cùng Thiên Nguyên Hồng hợp lại trong chuyện này, Đạo Thanh Huyền làm ra tác dụng rất lớn. Hơn nữa đối với phương đến từ Ngự Thiên Đạo Tông, lại là một phong chi chủ. Bạch Thư Huyên lại thế nào cũng muốn hảo hảo chiêu đãi một phen mới đúng. Sau đó, nàng đem Đạo Thanh Huyền đám người bọn họ đưa vào Bạch Liên cung bên trong, cũng cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Không có ý tứ, Thanh Huyền, ta trước mắt còn có một ít chuyện cần xử lý, tạm thời không thể mang các ngươi đi dạo chơi. Trong tiểu viện, Bạch Thư Huyên nhìn trước mắt Đạo Thanh Huyền, mang theo hãy náy mở miệng nói ra. Có quan hệ với ứng đối ra sao Thác Bạt gia nghị sự vẫn còn tiếp tục, nàng nhất định phải trở về trước đại điện đi chủ trì lần này nghị sự. Bạch cung chủ nói đùa, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi trước xử lý sự tình đi. Đạo Thanh Huyền gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, Bạch Thư Huyên liền rời đi. Nhìn xem dần dần biến mất không thấy gì nữa Bạch Thư Huyên, Đạo Thanh Huyền không biết thế nào, luôn cảm thấy đối phương tựa hồ có tâm sự gì. Tuy nói mình mấy người đến khiến Bạch Thư Huyên thật cao hứng, nhưng nàng ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối có một vẻ tan không ra sầu lo, tựa hồ có cái gì chuyện phiền toái không cách nào giải quyết đồng dạng. Bất quá Đạo Thanh Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn là tới làm khách nhân, cũng không phải chuyên môn giúp người giải quyết vấn đề. Lại nói, người chính Bạch Thư Huyên đều không có chủ động mở miệng, Đạo Thanh Huyền cũng không cách nào cứ như vậy đột ngột hỏi thăm. Nếu là hắn đột nhiên mở miệng hỏi lên, liền có vẻ hơi bao biện làm thay. Đem chuyện này không hề để tâm, Đạo Thanh Huyền đứng dậy đi đến trước giường nằm xuống. Phi thuyền trên một đường sóc này, căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút mới đúng. Chương 170, mặt trời lặn dư huy. Bạch Liên cung, Xích Vân Phong. Đây là Bạch Liên cung phạm vi bên trong, ở vào tít ngoài rìa khu vực một ngọn núi. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, nơi này đều sẽ bị bao phủ tại kim hồng sắc sắc hào quang bên trong, tựa như tiên cảnh. Giờ phút này tới gần trạm vào tối, trời chiều đem rơi lại chưa rơi, toàn bộ Xích Vân Phong đều bị một mảnh kim hồng sắc bao phủ, đẹp không sao tả xiết. Mà Bạch Liên cung cung chủ Bạch Thư Huyền, mang theo Đạo Thanh Huyền một đoàn người, ngay tại thưởng thức kia đẹp không sao tả xiết là hạ. Thế nào? Bạch Thư Huyền cười khanh khách nhìn xem Đạo Thanh Huyền, ta Bạch Liên cung mỹ cảnh không tệ a. Đạo Thanh Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, mười phần tán đồng mở miệng nói ra, xác thực rất không tệ. Ngày bình thường thường thấy chém chém giết giết, ngẫu nhiên kiến thức đến loại này cảnh đẹp, đúng là một loại hưởng thụ. Loại này an nhàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đối với Đạo Thanh Huyền tới nói, hay là vô cùng thích. Đứng ở bên cạnh Diệp gia tỷ đệ thấy thế, cũng bị cái này cảnh đẹp hấp dẫn lực chú ý ngược lại là địch thành tiên mấy người bọn họ. Sống thời gian đủ dài, thấy được sự vật cảnh tượng đủ nhiều, nội tâm đương nhiên sẽ không bởi vì cái này trời chiều mà có chỗ ba động. Nghe thấy Đạo Thanh Huyền trả lời, Bạch Thư Huyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Chỉ bất quá, nhìn một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì nàng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa, hai đầu lông mày cũng nhiều một tia vẻ u sầu. Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch sự tình một ngày không giải quyết, Bạch Liên cung cùng Thác Bạt gia mâu thuẫn liền sẽ một mực tồn tại. Vạn nhất lúc nào sinh ra không thể điều tiết mâu thuẫn, Song Vương coi như triệt để thành tử thủ. Đến lúc đó, Song Vương khai chiến, lưỡng bại câu thương, Bạch Liên cung như vậy hủy diệt cũng là có khả năng. Nghĩ tới đây Bạch Thư Huyên không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, cũng không biết trước mắt loại này cảnh đẹp còn có thể nhìn bao lâu đâu. Bạch cung chủ, thế nào? Đạo Thanh Huyền nhạy cảm phát giác được Bạch Thư Huyên dị thường về sau, mở miệng hỏi thăm về tới. Mấy ngày nay xuống tới, ta phát giác tựa hồ có tâm sự gì một mực tại bối rối ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, không ngại nói ra nghe một chút, có lẽ ta có biện pháp thay ngươi bài ưu giải nạn, cũng chưa biết chừng a. Cái này, Bạch Thư Huyên nghe vậy nghiêng đầu đi. Nhìn xem Đạo Thanh Huyền kia chân thành tha thiết dáng vẻ, nàng trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, hay là nói làm sao mở miệng. Suy tư sau một lát, nàng miễn cưỡng kéo ra một cái tiểu dung, lắc đầu nói ra, không có gì. Bất quá chỉ là trong tông môn một chút việc vặt, cũng không tính được cái đại sự gì. Bạch Thư Huyên vân là quyết định không nói cho Đạo Thanh Huyền. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Đạo Thanh Huyền đứa nhỏ này mặc dù thiên tư xuất chúng, có lẽ tương lai sẽ trở thành đại thánh cảnh, thậm chí siêu việt đại thánh cảnh cường giả. Nhưng liền hiện tại tới nói, đứa nhỏ này thực lực quá mức nhỏ yếu, còn không có triệt để trưởng thành. Cùng để tiểu bối này thay mình lo lắng hãi hùng, chẳng bằng như vậy ẩn giấu đi, để bọn hắn thật vui vẻ tại Bạch Liên cung vượt qua. Đợi đến mấy ngày nữa, Bạch Thư Huyên liền có thể tìm lý do đem Đạo Thanh Huyền bọn hắn đưa tiễn, để tránh đến lúc đó thay bay vạ gió, để Đạo Thanh Huyền bọn hắn không duyên cớ gặp tai nạn. Đạo Thanh Huyền thấy thế cũng không còn tiếp tục truy vấn. Đã đối phương không muốn nói, như vậy hắn hỏi lại xuống dưới liền không lễ phép. Sau đó cứ như vậy, đám người lặng lặng nhìn dáng chiều, thẳng đến sáng lạn sao trời dần dần treo móc ở trên trời cao. Lúc này ở xa Bách Chiến vực Thác Bạt gia, mặc dù đã là màn đêm buông xuống, nhưng Thác Bạt gia trụ sở bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Gia tộc nghị sự đại điện bên trong, đông đảo Thác Bạt gia thực quyền trưởng lão tất cả đều tụ tập ở đây. Chủ vị, ngồi một vị đại mã kim đao, thân hình khôi ngô bưu hãn, khuôn mặt hung hãn trung niên bộ dáng nam nhân. Hắn chính là Thác Bạt gia cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng, Thác Bạt Man Hoang. Không thể không nói, cái tên này cùng bề ngoài tướng mạo so, đúng là rất phù hợp. Các vị, Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch đã xuất hiện có một đoạn thời gian, nhưng Bạch Liên cung bên kia một mực không chịu nhả ra. Thác Bạt Man Hoang trầm giọng mở miệng nói ra, không biết các ngươi đối với chỗ kia Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch, trước mắt có dạng gì cái nhìn. Chương 171, hòa hay chiến. Lời này vừa nói ra, lớn như vậy nghị sự đại điện bên trong, lập tức vang lên trận trận tiếng nghị luận. Làm trong gia tộc thực quyền trưởng lão, bọn hắn đối với chuyện này phi thường rõ ràng. Xét thấy Bạch Liên cung thực lực trước mắt, Thác Bạt gia cũng không muốn triệt để vạch mặt, để tránh đến lúc đó làm cái lưỡng bại câu thương kết quả, khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng xét thấy phe mình thế lực thực lực mạnh hơn so với thực lực đối phương, Thác Bạt gia cũng không muốn chia 5 năm, không duyên cớ tổn thất một bộ phận lợi ích. Cho nên, bọn hắn cho Bạch Liên cung đề nghị là, Thác Bạt gia chiếm cứ chỗ kia Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch 6 thành rưỡi sản xuất, Bạch Liên cung tiếp nhận còn lại kia 3 thành rưỡi. Tại Thác Bạt gia mọi người nhìn lại, mặc dù song phương thế lực thánh giả cảnh tu sĩ đều không khác mấy, nhưng phe mình thế lực lại muốn bao nhiêu ra một vị đại thánh cảnh lão tổ. Mà vẹn vẹn chỉ là cái này một vị đại thánh cảnh lão tổ, liền có thể tả hữu thắng lợi thiên mình, để nó đảo hướng Thác Bạt gia. Nhưng Bạch Liên cung không nghĩ như vậy. Khoáng mạch là bọn hắn phát hiện trước, Thác Bạt gia là đằng sau mới chặn ngang một cước. Về tình về lý, chỗ này Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch đều hẳn là Bạch Liên cung chiếm đầu to, Thác Bạt gia chiếm đầu nhỏ. Đây mới là nhất là công chính phân phối. Đối mặt vấn đề này, Thác Bạt gia thì là nhịn không được bật cười. Công chính? Từ xưa đến nay, thế giới này công chính chưa hề chính là từ cường giả chỉ định, kẻ yếu càng không xứng có công chính. Mà lần này sự kiện bên trong, bọn hắn Thác Bạt gia chính là cường giả một phương. Cho nên nói, ngươi Bạch Liên cung dựa vào cái gì chiếm đầu to? Đừng nói nhiều những thứ kia, liền ngay cả Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch kia 3 thành rưỡi sản xuất, cũng là bọn hắn Thác Bạt gia thiện tâm kết quả. Tộc trưởng, theo ta thấy kia Bạch Liên cung chính là không biết tốt xấu, dứt khoát hảo hảo cho bọn hắn đến cái giáo huấn, miễn cho không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Rất nhanh liền có trưởng lão đứng dậy, phát biểu cái nhìn của mình. Vị trưởng lão này lời nói này vừa ra miệng, liền dẫn tới không ít các trưởng lão khác đồng ý. Không sai, bọn hắn Thác Bạt gia thực lực cường đại, làm gì đối Bạch Liên cung sợ hãi như thế. Chỉ cần chân nước chân giáo đánh lên một lần, đối phương liền sẽ biết, Thác Bạt gia cũng không phải cái gì dễ trêu tồn tại. Đương nhiên, có tán thành tự nhiên là sẽ có thanh âm phản đối xuất hiện. Khởi bẩm tộc trưởng, ta cho rằng vẫn là phải dĩ hòa vi quý, không đánh được lại để cho bọn hắn nửa thành sản xuất mà. Dù sao Bạch Liên cung thực lực không yếu, nếu là thật đánh nhau, chúng ta dù cho có thể chiến thắng đối phương, chỉ sợ cũng phải tổn thương không nhỏ a. Có trưởng lão mở miệng phản đối nói. Lời này vừa nói ra, cũng nhận một chút chủ hòa trưởng lão đồng ý có rất nhiều thời điểm, tử thủ chính là thông qua một chút chuyện nhỏ mà chậm rãi hình thành. Nếu như Thác Bạt gia đối Bạch Liên cung khai chiến, rất dễ dàng liền hình thành cục diện như vậy. Đến lúc đó, bất luận kết quả như thế nào, Thác Bạt gia đều sẽ nguyên khí đại thường, thực lực tổng hợp giảm lớn. Phải biết, Thác Bạt gia cất ở đây ai nhiều năm, to to nhỏ nhỏ địch nhân nhiều vô số kể. Có đã bị triệt để tiêu diệt, nhưng có còn tại kéo dài hơi tàn, thậm chí phát triển còn rất không tệ. Hiện tại Thác Bạt gia thực lực cường thịnh, những này đạo trích chi đồ chẳng những không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn có thể đối Thác Bạt gia biểu thị thần phục. Chỉ khi nào Thác Bạt gia thực lực lớn bước suy yếu, những này ngày thường đến xem giống như thuận theo ngày xưa địch nhân, nhất định sẽ ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Nếu đến cái kia cục diện, đừng nói Xích Vũ Lưu Kim quan mỏ, liền ngay cả Thác Bạt gia còn có thể hay không tồn tại, đều là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Cứ như vậy, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái bắt đầu tiến hành cãi vã kịch liệt, cũng không chịu tùy tiện tiếp nhận đề nghị của đối phương. Bành! Đột một tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp Thác Bạt Man Hoang đánh ra một chút mặt bàn, mà không thay đổi nhìn xem đám người. Gặp tình hình này, một đám trưởng lão cũng nhao nhao ngậm miệng không nói, thành thành thật thật ngồi trên ghế. Chương 172, Thác Bạt gia vị thứ 3 đại thánh cảnh cường giả. Nhao nhao đủ không? Thác Bạt Man Hoang mặt không thay đổi nhìn xem đám người, trong giọng nói để lộ ra bất mãn. Từng cái dù sao cũng là sống mấy ngàn năm người, kết quả biểu hiện còn như thế ngây thơ. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy một màn này lời nói, sẽ chỉ cho cười hắn Thác Bạt gia quản giáo vô phương, đều là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Nói thật cho các ngươi biết, ngày mai ta liền muốn dẫn người tiến về Bạch Liên cung, cuối cùng thương thảo tiếp một lần có quan hệ Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch phân phối vấn đề. Thác Bạt Man Hoang ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền có trưởng lão lập tức phản bác. Bạch Liên cung thái độ hiện tại chúng ta còn không biết rõ ràng, nếu như ngài cứ như vậy tùy tiện tiến về, vạn nhất đến lúc thương thảo thất bại, Bạch Liên cung chó cùng rất dậu làm sao bây giờ? Nhìn xem Thác Bạt Man Hoang kia mặt không thay đổi bộ dáng, vị trưởng lão này vẫn là kiên trì mở miệng nói ra. Những người khác khi nghe thấy lời nói này về sau, cũng nhịn không được gật đầu biểu thị đồng ý dù sao. Thác Bạt Man Hoang chính là tộc trưởng của bọn họ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, nếu Thác Bạt Man Hoang tại Bạch Liên cung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thác Bạt gia đem đứng trước rắn mất đầu cục diện. Huống chỉ, Thác Bạt gia hiện tại cùng Bạch Liên cung quan hệ cực phi thường vi diệu. Lui một bước đó chính là trời cao biển rộng, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là tiên một bước, vậy coi như là mâu thuẫn triệt để kích thích, song phương chiến tranh tuyệt đối không thể tránh né. Yên tâm đi, lần này tiến về Bạch Liên cung, ta nhất định không có việc gì. Gặp tình hình này, Thác Bạt Man Hoang trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, hắn liền nói cho tất cả trưởng lão một cái kinh thiên đại bí mật. 300 năm trước, Thác Bạt gia tiền nhiệm đại trưởng lão Thác Bạt Lực vì đột phá đại thánh cảnh, mà lựa chọn ra ngoài du lịch tìm kiếm đột phá thời cơ. Ngay tại 3 ngày trước một buổi tối, vị này biến mất dòng dã 300 năm đại trưởng lão, thế mà quay trở về Thác Bạt gia. Mà lại, còn mang về một cái kinh thiên tin vui. Hán, đột phá thành công. Bây giờ Thác Bạt Lực đã trở thành một đại thánh nhất trọng cảnh siêu cấp cường giả. Cái gì? In. Đám người nghe thấy Thác Bạt Man Hoang về sau, lập tức trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng kịp phản ứng về sau, tùy theo mà đến chính là nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Quá tốt rồi, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, bọn hắn Thác Bạt gia lại tăng thêm một vị đại thánh cảnh cường giả. Cũng không nên xem thường cái này một vị đại thánh nhất trọng cảnh cường giả. Vẻn vẹn chỉ là như thế một vị tu sĩ, liền có thể đem Thác Bạt gia thực lực tăng lên chí ít 3 tầng. Mà lại, nương theo lấy vị này đại thánh cảnh tu sĩ xuất hiện, nguyên bản cần Thác Bạt gia để phòng cẩn thận một ít đối thủ, hiện tại đã có thể không nhìn thẳng đối phương. Cái này chính là đại thánh cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Thác Bạt Man Hoang gặp tình hình này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên. Đồng thời có được 3 vị đại thánh cảnh cường giả. Đây đối với hắn Thác Bạt gia tới nói, có thể nói là trước nay chưa từng có thời kỳ cường thịnh. Dĩ vãng rất nhiều con có thể nghĩ, không thể làm sự tình, bây giờ đều có thể đưa vào danh sách quan trọng, bắt đầu tay chuẩn bị. Không chỉ có như thế, ngày mai hắn tiến về Bạch Liên cung lúc, mặt ngoài chỉ có mấy vị thánh giả cảnh trưởng lao tùy hành. Nhưng trên thực tế, Thác Bạt gia 3 vị đại thánh cảnh cường giả cũng sẽ ở vụng trộm đi theo bảo hộ. Nếu hắn tại Bạch Liên cung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, 3 vị đại thánh cảnh cường giả liền sẽ trực tiếp xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt Bạch Liên cung, độc chiếm tòa kia Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch. Có thể nói, Thác Bạt Man Hoang đây là tại lấy chính mình mệnh đi cược. Mặc dù lần này hành động sẽ rất nguy hiểm, nhưng làm Thác Bạt gia tộc trưởng, hắn có nghĩa vụ tự thân xuất mã. Vì gia tộc mà chết. Sống tại hắn trở thành Thác Bạt gia tộc dài một ngày kia trở đi, mấy chữ này liền thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Nhưng nói lại nói trở về, lấy bọn hắn Thác Bạt gia thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Bạch Liên cung là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, bọn hắn cũng không có cơ hội tại Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch trong chuyện này, trực tiếp chặn ngang một cước. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, ngày mai ta nhất định phải tiên về Bạch Liên cung, các ngươi không cần lại thuyết phục ta. Mắt thấy tất cả trưởng lão còn dự định nói cái gì, Thác Bạt Man Hoang vung tay lên, trực tiếp đem chuyện này đứng yên xuống dưới. Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch, chỉ cần là bị ta Thác Bạt gia nhìn chúng đồ vật, liền không có không lấy được. Chương 173, lôi đài quan chiến. Ngày này, Đạo Thanh Huyền vẫn như cũ mang theo Diệp gia tỷ đệ, Địch Thành Thiên mấy người, tại Bạch Liên cung bên trong đi dạo. Nhờ vào Bạch Thư Huyên người cung chủ này mệnh lệnh, mấy người bọn họ tại Bạch Liên cung bên trong có thể tùy ý đi lại. Đương nhiên, Đạo Thanh Huyền trong lòng vẫn là có chút phân tức, biết địa phương nào có thể đi nhìn xem, địa phương nào không thể đi nhìn. Mặc dù Bạch Thư Huyên nói là có thể tùy tiện đi lại, nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ đến nước này. Người ta có thể làm cho mình mấy cái ngoại nhân tùy tiện đi lại đã là cực lớn tín nhiệm, hắn tự nhiên không có khả năng để Bạch Liên cung những người khác dùng cái này chỉ trích Bạch Thư Huyên. Đi tới, đám người bọn họ liền đi tới Bạch Liên cung đối chiến lôi đài khu vực. Lúc này, đã có không ít người mặc Bạch Liên cung phục sức các đệ tử tụ tập ở chỗ này. Phía trước trên lôi đài, càng là có rất nhiều Bạch Liên cung đệ tử tương hỗ luận bàn, tỉ thí. Tiền bối, chúng ta đi xem một chút đi. Nhìn trước mắt những cái kia tràn đầy khí tức thanh xuân Bạch Liên cung nữ đệ tử, Diệp Văn Tu lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Thanh Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ha ha, tiểu tử ngươi. Đạo Thanh Huyền gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Ân. Ánh mắt của tiểu tử này rất có năm đó mình câu lan nghe hát phong thái a, cho nên hắn không có quá mức do dự, trực tiếp mang theo Diệp Văn Tu bọn hắn hướng phía trước lôi đài tới gần. Mà theo Đạo Thanh Huyền bọn hắn xuất hiện, chung quanh cái khác Bạch Liên cung các đệ tử nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng kinh dị ánh mắt. Phải biết, bởi vì Bạch Liên cung công pháp tính đặc thù, kỳ tông trong môn âm thịnh dương suy, nữ đệ tử rất nhiều, nam đệ tử thì là cực kỳ hiếm thấy. Mà bây giờ lập tức xuất hiện mấy cái nam tính tu sĩ, cái này khiến không ít Bạch Liên cung nữ đệ tử rất là hiếu kỳ. Địch Thành Thiên mấy người bọn hắn coi như xong, xem xét chính là hộ vệ, mà lại tướng mạo quá giả, kích không dậy nổi trong các nàng tâm gợn sóng. Về phần Đạo Thanh Huyền cùng Diệp Văn Tu, hai cái này khuôn mặt tuổi trẻ, tướng mạo anh tuấn nam tính tu sĩ, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận Bạch Liên cung nữ đệ tử ánh mắt. Ai, bọn hắn là ai a, vậy mà lại đi vào chúng ta Bạch Liên cung. Không biết ta, bất quá kia hai cái tiểu xuất ca ngược lại là thật không tệ. Ông trời của ta, ngươi cái này đầu óc suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì? Tại sao ta cảm giác người này như thế nhìn quen mắt ta? Đám người xì xào bàn tán nghị luận lên. Mà khi vừa mới kết thúc chiến đấu, đi xuống lôi đài điện miếu trông thấy một màn này về sau, nhưng không khỏi nhíu mày. Hả? Phía trước nhất cái kia tu sĩ trẻ tuổi, mình làm sao càng xem càng nhìn quen mắt ta? Nàng trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nhưng trong lúc nhất thời chính là nhớ không nổi ở đâu gặp qua đối phương. Chậm đã. Điện miếu trong đầu linh quang lóe lên. Một đoạn nàng không muốn nhắc hồi ức, cũng là không thể nhất tiếp nhận ký ức, đột nhiên từ nàng ký ức chỗ sâu dần dần nổi lên. Nàng nhớ lại, trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi, không phải là Đông Linh vực Ngự Thiên Đạo Tông vị phong chủ kia à? Hắn chạy thế nào đến Bạch Liên cung tới? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Điền Miểu thần sắc có chút khẩn trương đánh giá Đạo Thanh Huyền bên người những người khác. Tại không có nhìn thấy trong trí nhớ người kia về sau, nàng kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái kia làm cho người chán ghét giá hỏa không cùng lấy cùng đi. Nếu không mình nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã. Chậc. Mà tại một bên khác, Diệp Văn Tu một bên nhìn xem trên lôi đài tỷ thí, một bên lắc đầu. Tiền bối, những này Bạch Liên cung đệ tử thực lực không quá được a, so tỷ ta đây chính là kém xa. Hắn chỗ quan sát nghĩ hai vị này Bạch Liên cung đệ tử, tu vi cảnh giới còn cao hơn tại Diệp Tiên Nhiên không ít. Nhưng bất luận là từ xuất thủ vẫn là uy thế đến lan, hoàn toàn so ra kém tỷ tỷ Diệp Tiên Nhiên. Nhưng Diệp Văn Tu giống như không có ý thức được, hắn vừa rồi kia lời nói, tựa hồ cũng không có tận lực che giấu. Cho nên, lời nói này bị chung quanh cái khác Bạch Liên cung đệ tử nghe cái rõ ràng. Chương 174, đến từ Bạch Liên cung khiêu chiến. Nghe thấy cái này rõ ràng, nguyên bản còn đối Diệp Văn Tu ôm lòng hảo cảm Bạch Liên cung các đệ tử, lập tức biến sắc. Cuồng vọng, tiểu tử này là ai vậy? Tại nhà mình Bạch Liên cung bên trong, cũng dám như thế chửi bới các nàng những này Bạch Liên cung đệ tử. Mắt thấy chung quanh cất cánh có chút không đúng, Đạo Thanh Huyền liền vội vàng cười giải thích. Thật sự là thật có lỗi. đứa nhỏ này khi còn bé đầu bị yêu thú đá, cho nên không quá linh quang, vừa rồi kia lời nói mong rằng các vị không cần để ở trong lòng. Nói, hắn còn hung hăng trừng Diệp Văn Tu một chút. Tiểu tử này ngày bình thường nhìn xem láo lỉnh ánh sáng, làm sao hôm nay đột nhiên liền hóng gió. Đừng quên, bọn hắn là đến Bạch Liên cung làm khách, mà không phải đến đập phá quán. Vạn nhất đợi chút nữa lên cái gì xung đột, phát sinh cái gì chuyện tình không vui, vậy coi như không xong. Xét thấy Thiên Nguyên Hồng cái tầng quan hệ này, Bạch Thư Huyện là chắc chắn sẽ không làm khó hắn nhóm. Nhưng Bạch Liên cung những người khác đâu? Đến lúc đó một phe là Bạch Liên cung người trong nhà, một phe là đạo lữ Thiên Nguyên Hồng người. Bạch Thư Huyện người tông chủ này kẹp ở giữa, nhất định khó khăn vô cùng. Nếu là bởi vì bọn hắn bên này nguyên nhân, dẫn đến Bạch Thư Huyện để cho người ta nắm được án, tại trong tông môn uy vọng bị hao tổn. Nói không chừng bởi vì cái này nguyên nhân, Thiên Nguyên Hồng cùng Bạch Thư Huyện đã hợp lại trạng thái lần nữa phá diệt. Kia đạo thanh huyền sai lầm nhưng lớn lắm. Cho nên căn cứ Dĩ Hỏa Vi Quý ý nghĩ, hắn hạ thấp tư thái, chủ động mở miệng trấn an những này Bạch Liên cung đệ tử. Nghe thấy hắn lời nói này về sau, những cái kia Bạch Liên cung đệ tử sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Xét thấy đối phương thân phận khách khứa, cùng tông chủ ngày bình thường đối dạy bảo, các nàng thật cũng không dự định tiếp tục nắm lấy không thả. Hừ, lần sau nói chuyện chú ý một chút. Hừ lạnh vài tiếng về sau, các nàng liền dự định quay người rời đi. Mà Diệp Văn Tu gặp tình hình này, không khỏi nhếch miệng, trong lòng có chút không phục. Lúc đầu tỷ tỷ liền so với các nàng lợi hại nha, nói thật còn không được a. Hắn ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Lời này vừa nói ra, nguyên bản định rời đi Bạch Liên cung đệ tử lập tức dừng lại, quay người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Văn Tu. Mặc dù hắn nói thầm thanh âm rất nhỏ, nhưng không có lấy linh lực che lấp. Các vị đang ngồi ở đây đều là tu sĩ, huống hồ phần lớn người tu vi cảnh giới còn mạnh hơn Diệp Văn Tu, tự nhiên nghe thấy đạo thanh âm này. Hỏng. Đạo Thanh Huyền trông thấy một màn này về sau, lúc này liền ý thức được không ổn. Đối phương vốn là còn tại nổi nóng, lại trải qua Diệp Văn Tu lời này vậy một cái, vốn cũng không có tiêu tán lửa giận lần nữa dấy lên. Ngươi chính là tiểu tử này tỷ tỷ a? Cầm đầu một vị Bạch Liên cung liếc nhìn một vòng về sau, đem ánh mắt khóa chặt trên người Diệp Tiên Nhiên. Trước mắt thiếu nữ này cùng tiểu tử kia giống nhau đến mấy phần, lại thêm tuổi tác cũng không lớn, hẳn là tiểu tử kia tỷ tỷ. Đã ngươi đệ như thế rèm pha chúng ta Bạch Liên cung đệ tử, tiếp theo nói qua ngươi. Như vậy ngươi không ngại lên lôi đài bộc lộ tài năng, cũng cho chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là như thế nào thiên tiêu năng lực ép ta Bạch Liên cung đệ tử. Mở miệng nói chuyện vị này, Bạch Liên cung đệ tử tên là Mộc Thư Mị, chính là một vị nhập thánh cảnh trưởng lão thân truyền đệ tử. Năm gần 30 tuổi, tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến thần tiểu cảnh, tại Bạch Liên cung thân truyền đệ tử bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Mắt thấy Diệp Tiên Nhiên không có mở miệng nói chuyện, nàng liền tiếp theo nói ra, đương nhiên, ta Bạch Liên cung cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ hạng người. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một vị cùng mình cảnh giới giống nhau Bạch Liên cung đệ tử. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối phương, như vậy lệnh đệ vừa rồi kia lời nói chúng ta liền nhận. Như thế nào? Ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng Mộc Thư Mị ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Diệp Tiên Nhiên, rất có xâm lược tính. Mặc dù nàng tạm thời không biết đối phương lai lịch cùng sâu cạn, nhưng từ đối phương những người này tình huống trước mắt đến xem, có lẽ đằng sau mấy vị kia trung niên nhân cùng lão giả thực lực cường đại, nhưng liền thiếu nữ này tới nói, tu vi cảnh giới sẽ không rất mạnh. Dù sao, tuổi của nàng còn tại đó, tu vi cảnh giới cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mà xem như cực đạo thánh địa Bạch Liên cung đệ tử, các nàng những ngày cái nào, không phải từ đông đảo người đồng lứa bên trong lan truyền ra. Cho nên, Mộc Thư Mị rất có tự tin. Cho dù là tại trong tông môn, một cái tùy tiện nội môn đệ tử, đối phó một cái mười mấy tuổi thiếu nữ hoàn toàn không có vấn đề. Liên nhìn đối phương có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến. Chương 175, Diệp Yên Nhiên lên lôi đài. Đối mặt Mộc Thư Mị kia hùng hổ dọa người ánh mắt, Diệp Yên Nhiên biểu hiện vẫn như cũ lãnh đạm. Giờ phút này, đối mặt Mộc Thư Mị khiêu khích cái, Diệp Yên Nhiên nội tâm cũng không có bởi vì đối phương mà sinh ra ba động, chỉ là muốn giao huấn một chút đệ Diệp Văn Tu. Dù sao trước đó sư tôn liền đã nói qua, bọn hắn tiến vào Bạch Liên cung về sau, tận lực ít nói chuyện nhìn nhiều, đồng thời nên nhìn liền nhìn, không nên nhìn cũng đừng nhìn. Mà đệ của nàng Diệp Văn Tu vào hôm nay biểu hiện, tựa hồ cũng không có tuân theo sư tôn kia lời nói. Làm sao? Hẳn là ngươi không dám sao? Gặp Diệp Yên Nhiên chậm chạp không có mở miệng nói chuyện ý tứ, Mộc Thư Mị nguyên bản coi như hiền lành mặt, trong nháy mắt trầm xuống. Quả nhiên, có em trai liền có tỷ. Đệ nói chuyện rõ ràng, tỷ biểu hiện càng thêm cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Mình một cái Bạch Liên cung thân truyền đệ tử nói chuyện, thế mà bị người như thế không nhìn, quả nhiên là lấn các nàng Bạch Liên cung không người sao? Tựa hồ bị đối phương hỏi phiền, Diệp Yên Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía sư tôn đạo Thanh Huyền, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm chỉ ý đến tuột cùng có hay không nhận đối phương khiêu chiến, nàng còn phải nghe sư tôn. Đã người ta đều nói như vậy, Đồ Nhi ngươi liền lên đi bộc lộ tài năng đi. Tiếp thu được Diệp Tiên Nhiên ý tứ về sau, đạo Thanh Huyền vừa mở miệng nói, vừa hướng nàng âm thầm nhẹ ở đầu. Dỗ, hắt. Đạt được sư tôn sau khi đồng ý, Diệp Tiên Nhiên không chút do dự hướng phía gần nhất cái kia lôi đài đi đến. Ta gọi Diệp Tiên Nhiên, Ngự Thiên Đạo Tông vẫn thiên phong người, trước mắt tu vi cảnh giới vì thần tiêu nhất trong cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thần tiêu nhất trong cảnh. Liền trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói đệ tử khác, liền ngay cả Mộc Thư Mị cái này Bạch Liên cung thân truyền đệ tử khi nghe thấy lời này về sau, con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Trẻ tuổi như vậy liền có được thần kiều nhất trọng tu vi, đây không có khả năng. Phát giác được chung quanh quăng tới hoài nghi ánh mắt, Diệp Yên Nhiên cũng không che giấu, trực tiếp đưa nàng khí thế của tự thân bạo phát đi ra. Oanh! Vô hình khí thế phát ra. Cảm nhận được kia cố làm cho người kinh hãi khí thế về sau, ở đây tất cả Bạch Liên cung đệ tử đều sợ ngây người. Chơi ạ, thật đúng là thần kiều nhất trọng cảnh a. Có thể tại cái tuổi này đạt tới cái này tu vi cảnh giới, thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì? Muốn tại cái tuổi này có được thần kiều cảnh tu vi cảnh giới, tư chất tu hành cùng các loại thiên tài địa bảo thiếu một thứ cũng không được. Mà có được loại này kinh người tư chất tu hành người, tất cả đều là các thế lực lớn bên trong thiên kiêu nhân vật. Nhưng Mộc Thư Mị cẩn thận hồi tưởng một chút, Thanh Mục vực những đại thế lực kia bên trong, tựa hồ không có dạng này một vị tuổi trẻ thiếu nữ a. Mọi người ở đây vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ, Diệp Yên Nhiên lại đưa tay chỉ hướng Mộc Thư Mị. "Ta nhìn thực lực ngươi không tệ, đi lên cùng ta đối chiến một trận đi." Thanh âm của nàng có chút vắng vẻ, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Ta..." Sau khi tính hồn lại, Mộc Thư Mị nhìn xem chỉ mình Diệp Yên Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi xác định không có nói sai nói a? Ta thế nhưng là thần kiều ngũ trọng cảnh tu sĩ, lấy ngươi thần kiều nhất trọng cảnh tu vi, đối đầu ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi vẫn là lại chọn một vị thần kiều nhất trọng cảnh đối thủ đi, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ." Nàng lắc đầu cự tuyệt Diệp Yên Nhiên. Mặc dù đối phương tư chất tu hành phi thường kinh người, nhưng trước mắt chính là cái thần kiều nhất trọng cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách chiến thắng chính mình. "Liên ngươi." Nhưng Diệp Yên Nhiên nhưng không có thay đổi khiêu chiến đối tượng dự định, tiếp tục chỉ vào Mộc Thư Mị nói ra, "Ở đây những này Bạch Liên cung đệ tử bên trong, cũng liền tu vi của ngươi cảnh giới tối cao." Chương 176, giống như đã từng quen biết một màn. Đối với Diệp Yên Nhiên tới nói, thân phụ Băng Phượng Thánh thể nàng, cho dù là chỉ có thần kiều nhất trọng cảnh tu vi, cũng có thể khinh thường thần kiều cảnh. Chỉ có thần kiều phía trên tu vi cảnh giới, mới có thể để cho nàng cảm nhận được áp lực. Mà nàng hiện tại đối thủ, chỉ là trước mắt cái này chỉ có thần kiều ngũ trọng cảnh Mộc Thư Mị, tự nhiên không cần có bất kỳ e ngại. Cuồng vọng. Chính là, Mộc sư tỷ rõ ràng là vì nàng tốt, kết quả đối phương còn không lĩnh tỉnh. Ừ, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, loại người này có thể có cái gì thực lực cường đại. Đám người nhìn thấy Diệp Tiên Nhiên như thế không biết tốt xấu, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Mà Diệp Tiên Nhiên biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là kia phiên lãnh đạm dáng vẻ. Nàng tiếp tục xem Mộc Thư Mị, làm sao? Ngươi không dám lên tới sao? Lời này vừa nói ra, lập tức chọc giận nguyên bản coi như lý trí Mộc Thư Mị. Ngay trước Bạch Liên cung đệ tử nói mình không dám. Lời này nếu là lưu truyền ra ngoài lời nói, nàng về sau còn thế nào đợi tại Bạch Liên cung? Cho nên nàng triệt để nổi giận. Mình nhất định phải hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút, để biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ gặp nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên lôi đài. Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì 20 cái thời gian hô hấp, coi như ngươi thắng. Mộc Thư Mị đem một cái tay vác tại phía sau, thần sắc có chút kiêu căng nói. Làm cực đạo thánh địa Bạch Liên cung thân truyền đệ tử, nàng có tự tin cũng có vốn liêng nói ra câu nói này. Chỉ bất quá, đứng tại đám người hậu phương, trông thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn về sau, Điền Miểu biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Một màn này rất quen thuộc a. Theo trong đầu ký ức hiện, trước mắt nàng lại xuất hiện lúc ấy tại Ngự Thiên Đạo Tông bên trong tình cảnh. Khi đó khi nhìn đến đối phương chỉ phái ra một vị nội môn đệ tử về sau, mình liền bắt đầu khinh thị, xem thường đối phương. Nhưng lại tại chiến đấu bắt đầu về sau, nàng mới phát hiện mình sai không hợp thói thường. Ngay tại kia trong thời gian ngắn ngủi, Điền Miểu liền bị vị Tiên Ngự Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử đánh bại. Cùng nói là đánh bại, chẳng bằng nói bị đối phương đè xuống đất ma sát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đừng nói là nàng, đến tiếp sau những cái kia Bạch Liên cung đệ tử thủ đoạn ra hết, cũng không thể chiến thắng một vị Ngự Thiên Đạo Tông đệ tử. Từ đó về sau Điền Miểu liền thay đổi. Nàng trở nên không còn cuồng vọng tự đại, không còn bởi vì tông môn thân phận bối cảnh mà xem thường những người khác, càng sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào. Mà trước mắt chàng cảnh này, không phải là lần kia tại Ngự Thiên Đạo Tông bên trong khiêu chiến thời điểm, mình cùng vị kia họ Giang đệ tử chàng cảnh sao? Giờ phút này thần sắc kiêu căng, dị thường tự tin Mộc Thư Mị, cùng ngay lúc đó nàng cơ hồ giống nhau như đức. Cho nên nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia tên là Mộc Thư Mị sư muội, nhất định sẽ thua với vị kia đến từ Ngự Thiên Đạo Tông tiểu nữ. Bởi vì chỉ có trải qua mới có thể biết, Ngự Thiên Đạo Tông đệ tử đáng sợ đến cỡ nào. Loại kia cảm giác vô lực, nàng đời này đều không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Trên lôi đài, đối mặt Mộc Thư Mị kia lời nói, Diệp Tiên Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm có chút muốn cười. Ha ha, 20 cái thời gian hô hấp, vị này Bạch Liên cung đệ tử thật đúng là tự tin a. Theo Diệp Tiên Nhiên, thời gian này quá dài, mình căn bản không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian. Rất nhanh, nương theo lấy Mộc Thư Mị trong tay xuất hiện một thanh nhỏ hẹp trường kiếm, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn khi dễ Diệp Tiên Nhiên, nhưng nàng hạ thủ tốc độ cũng không chậm. Chương 177, nghiền ép chi thế. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, Mộc Thư Mị liền đã tới gần đối phương bên người. Kiếm quang lấp lóe thời khắc, kiếm khí tung hành. Chỉ gặp Mộc Thư Mị một kiếm vung ra, một đạo mấy mét trường khổng lồ kiếm khí hiện hiện, hướng phía Diệp Tiên Nhiên công kích mà đi. Chung quanh quan sát các đệ tử thấy thế, đều là kinh thán không thôi. Thật sự là xinh đẹp một kiếm. Đúng vậy a, không hổ là một sư tỷ, quả nhiên lợi hại. Đừng nói 20 cái thời gian hô hấp, có thể đón lấy một chiêu này liền đã rất tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy cuộc tỷ thí này Diệp Tiên Nhiên thua không nghi ngờ. Uy lực như thế cường đại một kiếm, liền ngay cả thần kiều lục trọng cảnh, thần kiều thất trọng cảnh cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm tiếp xuống. Nhưng mà, Diệp Tiên Nhiên chỉ là đạm mạc ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Con mắt của nàng bên trong không có nửa phần bối rối cùng vẻ khẩn trương, thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Diệp Yên Nhiên chỉ là chậm rãi vươn tay, một cỗ nồng đậm băng hàn chỉ lực tại trước người nàng ngưng tụ, đồng thời dần dần tạo thành một thanh to lớn băng nhận. Kia băng nhận nhìn tựa như là một thanh to lớn trường đao, hàn mang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, băng nhận mang theo trận trận linh ý, hướng phía Mộc Thư Mị vùng ra kiếm khí bay đi. Oeng! Kiếm khí cùng băng nhận đụng vào nhau. Vũ băng vẩy ra ở giữa, đem đạo kiếm khí kia cũng cho bị đông cứng thành khối băng, rơi vào trên lôi đài. Cái gì? Dưới đài Mộc Thư Mị biểu hiện trên mặt khẽ biến có chút giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình không chút nào lưu thủ vùng ra kiếm khí, lại bị đối phương hời hợt hóa giải rơi mất. Chẳng lẽ nói, Đối phương tu vi cảnh giới không chỉ thần kiều nhất trọng cảnh, nhưng đây là tại trên lôi đài, không phải có thể cẩn thận suy nghĩ vấn đề địa phương khác, Diệp Yên Nhiên cũng sẽ không đợi đến một thư mị giống nhau vấn đề. Nhìn thấy đối phương vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra băng nhận, cũng hướng phía mình đánh tới, một thư mị lúc này lại lần nữa huy động trường kiếm. Băng nhận bay múa, kiếm khí tung hành. Hiu hiu hiu. Băng nhận không ngừng bay về phía một thư mị thì là không ngừng huy động trường kiếm trong tay. Cả hai giao phong, đánh lửa nóng. Nhưng là, một thư mị thần kiều ngũ trọng cảnh tu vi, giống như cũng không là thần kiều nhất trọng cảnh Diệp Yên Nhiên đối thủ. Trường kiếm trong tay của nàng từ đầu đến cuối không sánh bằng Diệp Yên Nhiên băng hàn chỉ lực, mỗi lần vung vẩy ra kiếm khí, tiểu gì cũng sẽ bị đối phương tùy tiện hóa giải. Tiếp tục như vậy không được. Một thư mị càng đánh càng kinh ngạc. Đối phương mặc dù chỉ là thần kiều cảnh nhất trọng cảnh tu vi, nhưng linh lực chất lượng lại không yếu nàng cái này thần kiều ngũ trọng cảnh tu sĩ. Ý thức được điểm này về sau, nội tâm của nàng lập tức nổi lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không thể bình phục. Cái này sao có thể a? Nàng thế nhưng là xuất từ cực đạo thánh địa Bạch Liên cung thân truyền đệ tử, tu hành đều là thánh cấp công pháp. Nhưng bây giờ thế mà không sánh bằng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Một thư mị trong lòng thầm nghĩ, không được, ta tuyệt đối không thể thua cho đối phương. Nếu như nàng hôm nay bại bởi trước mắt lời của thiếu nữ này, chỉ sợ đối phương sẽ trở thành nàng cả đời tâm ma. Liều mạng. Một thư mị đột nhiên cắn răng, tâm niệm vừa động, đem tất cả linh lực toàn bộ quán chú đến ở trong tay trường kiếm bên trong, khiến cho cả thanh trường kiếm tản mát ra chói lóa mắt linh quang. Ông ngong. Theo một thư mị trường kiếm trong tay một trận run rẩy kịch liệt, toàn bộ trường kiếm đều phảng phất muốn thoát ly chủ nhân khống chế. Kiếm phá trời cao. Một thư mị gầm thét một tiếng, trường kiếm thẳng tắp chém ra. Kiếm quang lấp lánh, kiếm khí bén nhọn bay thẳng thương khung, giống như thiên ngoại phi tiên. Một thư mị một kiếm này uy thế kinh người, để tất cả quần chúng cũng vì đó chấn kinh. Nhưng mà Diệp Tiên Nhiên đối mặt dạng này một kiếm, nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Chỉ gặp nàng trong tay băng hàn chỉ lực phun trào, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một thanh toàn thân màu băng lam trường kiếm. Ngay sau đó trường kiếm vung lên. Chỉ một thoáng băng hàn tứ ngược, không khí trong nháy mắt đông kết. Một thư mị kiếm khí còn chưa tới gần Diệp Tiên Nhiên thân thể liền bị băng xương triệt để bao trùm. Băng tỉnh bốn phía, băng tuyết bay lên. Băng hàn chỉ khí tứ ngược, toàn bộ khu vực phảng phất đều lâm vào băng phong bên trong. Một thư mị kiếm khí tại băng hàn chỉ lực áp bách phía dưới, căn bản không bị khống chế bị ép đình chỉ. Ngay sau đó, giang giác, nương theo lấy một trận vỡ tan tiếng vang lên. Băng tinh vỡ vụn, băng xương biến mất, một thư mị kiếm khí cũng triệt để tan rã. Chương 178, Thác Bạt ra người tới. Cái gì? Một thư mị sắc mặt đột biến. Nàng không ngờ rằng, mình dốc hết toàn lực, nắm giữ mạnh nhất một kiếm, vậy mà lại bị đối phương dùng một chiêu liền tùy tiện tan rã rơi. Đây chính là thánh cấp võ kỹ a. Trừ khiếp sợ ra, nàng còn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mình một kiếm vi lực phi thường cường đại. Lấy một thư mị trước mắt tu vi cảnh giới, liền xem như thần tiểu cựu trọng cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám chính diện đánh kháng. Thế nhưng là đối phương đâu? Chỉ dựa vào hời hợt kia một kiếm, liền ngói trực tiếp giải kiếm khí của mình. Thậm chí ngay cả linh khí đều không có sử dụng. Cuối cùng là loại nào thực lực cường đại a? Một thư mị cảm thấy rung động sau khi, càng nhiều hơn là không cam tâm cùng thất bại. Ngay bình thường, nàng tự nhận là mình thiên phú xuất chúng, ngoại trừ những cái kia chân truyền đệ tử bên ngoài, là thuộc nàng một thư mị lợi hại nhất. Nhưng lại tại hôm nay, ngay tại đôi này chiến trên lôi đài, một thư mị không chỉ có thua, hơn nữa còn thua ở một cái thần kiều nhất trọng cảnh thiếu nữ trong tay. Đây mới là nàng không thể nhất tiếp nhận địa phương. Đừng nói đối phương tu vi cao hơn nàng, cho dù là giống như nàng, đều là thần kiều ngũ trọng cảnh tu vi, một thư mị cũng sẽ không như thế khó mà tiếp nhận. Trọn vẹn chênh lệch 4 cái tiểu cảnh giới a. Đây đối với các nàng những này thiên kiêu tới nói, đã là lớn lao chênh lệch. Nhưng trước mắt thiếu nữ này, vậy mà có thể không nhìn cái chênh lệch này, đưa nàng gọn gàng mà linh hoạt đánh bại, lại biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Không biết tại sao, một thư mị trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Đối phương cũng không hề sử dụng toàn lực. Nghĩ tới chỗ này, một thư mị nhịn không được tự rêu nở nụ cười. Ha ha, thua thiệt nàng còn tưởng rằng mình là cái thiên tiêu, cho là mình là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Nhưng hôm nay ngay tại đôi này chiến trên lôi đài, một thư mị tất cả kiêu ngạo cùng ưu việt, bị Diệp Tiên Nhiên một kiếm kia chạm vỡ nát. Giờ phút này nàng mới hiểu được sư tôn lúc ấy nói tới câu nói kia. Thư mị a, ngươi phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không muốn bởi vì tình huống trước mắt mà bị che đậy hai mắt, nhớ lấy. Nhớ lấy. Trước đó một thư mị còn có chút xem thường, nhưng hôm nay trận chiến đấu này về sau, nàng mới tính chân chính cảm nhận được câu nói kia ý tứ. Ta thua. Một thư mị cắn môi, chậm rãi phun ra mấy chữ. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận kết quả này, nhưng nàng đích thật là bại bởi trước mắt cái này nhìn như phổ thông thiếu nữ. Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả đều xôn xao. Đây chính là Bạch Liên cung thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, một gia một mạch ưu tú nhất thiên kiêu. Chỉ có như vậy thiên kiêu, lại tại không có danh tiếng gì Diệp Tiên Nhiên trước mặt, ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Một màn này, để rất nhiều Bạch Liên cung đệ tử đều cảm thấy thật sâu rung động. Mà lại, tại rung động đồng thời, bọn hắn còn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Một thư mị, thế hệ tuổi trẻ thân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, thế mà lại bị bại thảm liệt như vậy. Giờ này khắc này, bọn hắn thật không biết nên hình dung như thế nào mình tâm tình vào giờ khắc này. Chiến đấu trước khi bắt đầu, mỗi người đều cho rằng một thư mị sẽ chiến thắng đối phương, cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng hiện thực lại như thế không thể tưởng tượng nổi. Một thư mị nghe bốn phía kia không ngừng vang lên thanh âm, nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp. Mình thua, mà lại thua rất triệt để. Đang nghe đám người tiếng nghị luận trong nháy mắt đó, nàng phảng phất từ đám mây ngã xuống bụi bặm bên trong. Chưa hề nhận qua bất luận cái gì đã kích Bạch Liên cung thiên kiêu một thư mị, tại thời khắc này lại có một loại chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, nước vọt khắp toàn thân của nàng. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi lôi đài thời khắc, một đạo vô cùng vang dội, lại ẩn chứa mãnh liệt uy áp thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha ha. Bách Chiến Bực Thác Bạt gia chủ Thác Bạt Man Hoang, cố ý đến đây bái phỏng Bạch Liên Cung. Chương 179, phách lối Thác Bạt Man Hoang. Nương theo lấy tiếng cười to vang lên, một cỗ bảng bạc hạo đạn khí tức đột nhiên từ đằng xa của tới. Kia khí thế kinh khủng, làm cho cả trên quảng trường tất cả người quan chiến toàn bộ cũng không khỏi trong lòng run lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm cảm giác các bách đột nhiên hàng lâm xuống, tràn ngập tại Bạch Liên Cung các nơi. Kia là thánh giả cảnh uy áp. Loại này cảm giác khủng bố, cho dù là thiên kiêu một thư mị đều không thể ngăn cản được. Mà những cái kia thực lực yếu một điểm Bạch Liên Cung đệ tử, thậm chí bị áp bách đến không thở nổi, trực tiếp quỳ sát trên mặt đất. Phốc phốc. Có người không chịu nổi kia cỗ uy áp, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong dâng lên mà ra, cả người như gặp phải trọng kích ngã trên mặt đất. Đạo Thanh Huyền thấy thế đưa tay tùy ý vung lên. Ngay sau đó kia cỗ uy áp đột nhiên biến mất. Cái khác Bạch Liên Cung đệ tử như chút được gánh nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có hình tượng chút nào miệng lớn hô hấp. Ngay tại vừa mới, các nàng thật cảm nhận được tử vong tiến đến. Mà Đạo Thanh Huyền xuất thủ một màn này, bị một mực chú ý hắn Điền Mị đều nhìn cái rõ ràng. Giờ phút này Điền Miểu trong lòng chấn động mãnh liệt. Thật mạnh. Vị kia nhìn như dị thường tuổi trẻ Ngự Thiên Đạo Tông phong chủ, vậy mà cũng có được thánh giả cảnh tu vi. Nếu như không phải như vậy, hắn căn bản là không có cách giải trừ kia cô khí thế hung hung lạ lẫm uy áp. Nhưng vào lúc này, Bạch Liên Cung bên trong cũng có một cỗ cường đại khí thế bay lên, cùng kia cỗ lạ lẫm uy áp địa vị ngang nhau. Thác Bạt Man Hoang, ngươi chính là dạng này đến ta Bạch Liên Cung làm khách sao? Thông cảm tức giận thanh âm vang lên. Chỉ gặp một đạo bóng trắng hiện lên, cung chủ Bạch Tư Huyên thân hình hiện ra. Giờ phút này nàng sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chằm chằm Thác Bạt Man Hoang, rất có một bộ động thủ chiến đấu bộ dáng. Ha ha. Thác Bạt Man Hoang thấy thế không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu liễm, ngược lại nở nụ cười. Đợt, đằng sau nội dung cùng quyển sách không quan hệ, chỉ là vì góp cái chữ số, một hồi chính là sửa đổi tới. Thanh Tùng núi thiên thạch rơi xuống chi địa, đặc thù hành động bộ hạ người một đi ngang qua quan trạm tướng đến nơi đây, nhưng kết quả lại làm cho đám người có chút khó mà tiếp nhận. Mọi người tứ tán ra, tại phụ cận cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem có cái gì thu hoạch, nhìn xem trong tay thiên thạch khối vụn, Đỗ Lâm mở miệng nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao tản ra ở chung quanh cẩn thận điều tra ra, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tại điều tra, trừ ra Đỗ Lâm, còn lại đội trưởng ngải đội chính cẩn thận một chút đề phòng vạn nhất. Báo cáo, nơi này phát hiện một bộ họ chó loại yêu thú thi thể. Báo cáo, ta chỗ này cũng phát hiện một đầu lợn rừng thi thể. Báo cáo, bên này còn có một con rắn loại thi thể. Rất nhanh, chiến đấu tổ thành viên liền phát hiện điên chó, cùng bị nó giết chết lợn rừng cùng thái hoa xà. Đỗ Lâm nghe vậy đứng dậy tiến đến quan sát, từng cái sau khi xem, Đỗ Lâm mở miệng dò hỏi chỉ có thi thể a, không có phát hiện phân ra linh vật linh châu. Nghe được Đỗ Lâm đặt câu hỏi, phát hiện thi thể ba người nhao nhao lắc đầu biểu thị không có phát hiện. Nghe thấy ba người trả lời, Đỗ Lâm âm thầm thở dài, phí sức chạy tới ngoại trừ cái này mấy cô dã thú thi thể bên ngoài không có chút nào thu hoạch. Tiểu Văn, nhìn rõ ra cái này mấy cái yêu thú tin tức sao? Đỗ Lâm đối với hắn trong đội trước đó người trẻ tuổi kia hỏi. Đội trưởng, đầu kia lọn rừng cùng thái hoa xà chỉ là phổ thông phàm cấp cao giai yêu thú, con chó kia gọi là điên chó, phàm cấp đỉnh giai thực lực. Về phần đầu kia gấu, gọi là thổ hùng phàm cấp cao giai thực lực, tư chất đã đột phá phàm giai đạt tới bình giai. Được xưng Tiểu Văn người trẻ tuổi vận dụng động sát thuật từng cái đảo qua bốn cái yêu thú, khi thấy thổ hùng tin tức lúc không khỏi một tiếng kinh hô. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bình giai tư chất yêu thú. Vừa nhìn thấy thổ hùng thời điểm hắn liền ám đạo cái này thổ hùng bất phàm. Cùng bọn hắn lần trước giải quyết hết con kia gấu chó khác biệt, cái này thổ hùng hình thể khoảng chừng cao đến 3 mét, một đôi tay gấu dày đặc vô cùng, để cho người ta vừa nhìn thấy liền biết không hề tầm thường. Bất quá hắn động sát thuật chỉ là phàm giai thuật pháp, chỉ có thể nhìn rõ đến yêu thú cảnh giới linh kỹ, đồng thời vượt qua hắn tự thân 3 cái tiểu cảnh giới sau hắn liền không cách nào nhìn rõ ra tin tức, cho nên hắn cũng không có nhìn rõ ra thổ hùng đã đản sinh ra tự thân thuộc tính. Nghe được Tiểu Văn trả lời, Đỗ Lâm đục kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không nghĩ tới nơi này khoảng chừng 3 con phàm cấp cao giai một con phàm cấp đỉnh giai yêu thú, may mắn bọn chúng đã chết đi. Không phải để bọn hắn gặp phải nói hậu quả không dám tưởng tượng. Thu đội, đem trên mặt đất thiên thạch khối vụn cùng đầu kia gấu mang đi, cái khác 3 bộ dã thú thi thể không muốn. Nhìn quanh một tuần sau, Đỗ Lâm mở miệng nói, như là đã tra xét xong, vậy liền không cần thiết lại ở chỗ này hao phí thời gian, vạn nhất lại đến một đầu phàm cấp cao giai thậm chí đỉnh giai yêu thú, vậy bọn hắn khẳng định có người sẽ nằm tại chỗ này. Đầu kia binh giai tư chất thổ hùng thi thể lớn nhất giá trị nghiên cứu, về phần cái khác 3 đầu dã thú coi như xong, dù sao bọn hắn không có chứa vật trang bị, mà lại nhân thủ có hạn, đem 4 đầu dã thú đồng thời mang đi sẽ cực lớn ảnh hưởng bọn hắn hành động tốc độ. Rất nhanh đám người sắp tán rơi thiên thạch khối vụn đóng gói mang đi, từ 2 người đem thổ hùng thi thể khiêng đi, nhưng cái này thiên thạch bên này xảy ra chút nhỏ tình trạng, khối vụn mật độ rất mạnh 10 phần nặng nề, nhìn không lớn khối vụn cần 2 người mới có thể miễn cưỡng nâng lên, rơi vào đường cùng, Đỗ Lâm chỉ có thể để 4 người đi khiêng đi khối vụn, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì bình thường hành tẩu tốc độ. Trên đường xuống núi cũng không thuận lợi, mặc dù Tuần Hiên lấy đi quang đoàn bên trong đồ vật về sau, dẫn đến nguyên bản không ngừng tiêu tán lấy linh khí quang đoàn tiêu tán không còn, nhưng đã tiêu tán ra linh khí còn không có nhanh chóng trôi qua, vẫn như cũ có linh tinh yêu thú hướng thiên thạch rơi xuống địa điểm tiến đến. Đỗ Lâm một đoàn người tại hạ núi trên đường liền gặp mấy cái yêu thú, cũng may Thanh Tùng núi phụ cận cảnh giới tương đối cao yêu thú, đều đã chết thiên thạch rơi xuống chi địa, Đỗ Lâm bọn hắn gặp phải yêu thú đều là phàm cấp sơ giai cảnh giới, không có phí bao lớn công phu liền giải quyết hết. Giang Thành đặc thù ban ngành hành động bộ trưởng trong văn phòng, vội vã gấp trở về Đỗ Lâm, ngay tại hướng Tiêu Xây quân báo cáo hành động lần này báo cáo. Ngươi nói là có người đuổi tại các ngươi phía trước đến thiên thạch rơi xuống chi địa, đem đã chung quanh hội tụ yêu thú thanh lý không còn về sau, lấy đi thiên thạch bên trong đồ vật. Nghe xong Đỗ Lâm báo cáo về sau, Tiêu Xây quân hỏi: "Đúng vậy, chúng ta đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, chỉ để lại đầy đất yêu thú thi thể." Đỗ Lâm trả lời. Vậy có hay không một loại khả năng, là những yêu thú khác đem kia bốn cái yêu thú đánh chết đâu? Tiểu Cê cũng nói, hắn là sẽ không, dựa theo chúng ta dĩ vãng sưu tập tư liệu đến xem, những này yêu thú cơ bản sẽ không đánh phá quan đoàn, lấy đi ẩn chứa trong đó vật phẩm, đều là ở một bên hấp thu quan đoàn ẩn chứa linh khí. Đỗ Lâm trả lời. Nói như vậy có cực lớn có thể là người vì liên tiếp chém giết ba con phàm cấp cao giai cùng một con phàm cấp đỉnh giai yêu thú, như vậy người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ lại đã đột phá đến linh cấp rồi? Tiểu Cê Quân trầm giọng nói, bộ trưởng, thực lực của người kia không nhất định rất mạnh, căn cứ nghiên cứu bộ đội thổ hùng thi thể vết thương kiểm tra đến xem, là chó chảo mang tới vết thương, mà hiện trường vốn là có một đầu điên chó, như vậy chúng ta có hay không có thể phỏng đoán, vài đầu yêu thú vốn là công kích lẫn nhau qua, chỉ là người kia trùng hợp nhặt được cái để loạn. Dạng này suy đoán lời nói, dù cho nhặt nhạnh chỗ tốt cũng cần thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng sẽ không quá mạnh. Đỗ Lâm chậm rãi phân tích nói. Đỗ Lâm không hổ là chiến đấu tổ đội trưởng một đội, không chỉ có thực lực không tầm thường, đầu não cũng rất linh hoạt, dựa vào hiện trường dò xét tin tức kết hợp nghiên cứu bộ tin tức, liền có thể suy đoán ra hiện trường đại khái tình huống, không thể không nói đặc thù hành động bộ bên trong nhân tài nhiều. A nghe được Đỗ Lâm phân tích, Tiêu Xây Quân nguyên bản vẻ ngưng trọng cũng dần dần hòa hóa lại, dù sao có một cái hư hư thực thực linh cấp giác tỉnh giả tại Giang Thành quản chế khu quản. Hạt bên trong hoạt động, vạn nhất hắn có chỗ ý đồ xấu, chỉ dựa vào hiện tại đặc thù hành động bộ nhưng không cách nào ngăn cản. A đúng rồi, đối với kia thiên thạch khối vụn nghiên cứu bộ bên kia nói thế nào? Nhớ tới kia mật độ cực lớn thiên thạch khối vụn, Tiêu Xây Quân lại mở miệng hỏi. Căn cứ bọn hắn bước đầu nghiên cứu, phát hiện thiên thạch khối vụn là một loại nào đó kim loại, có truyền linh lực đặc thù tác dụng, bọn hắn đang nghiên cứu như thế nào vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật đưa nó chế thành phù hợp thời đại mới sử dụng vũ khí trang bị. Nói thiên thạch khối vụn, Đỗ Lâm ngựa khí có chút hưng phấn, trước kia vũ khí đã không thích hợp bọn hắn giác tỉnh giả, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, bọn hắn hiện tại sử dụng vũ khí không cách nào so sánh yêu thú lợi trảo, có đôi khi thậm chí không cách nào phá mở yêu thú lân giáp, nếu có một thanh tiện tay vũ khí, vậy bọn hắn có thể phát huy tự thân 120% thực lực. Nếu là nghiên cứu a thật có thể nghiên cứu ra có thể truyền bám vào linh lực vũ khí, có thể tăng lên cực lớn lực chiến đấu của bọn hắn, cũng mang ý nghĩa một lần vượt thời đại cải biến. Không phải sao? Đỗ Lâm mới vừa vặn nói xong, văn phòng đại môn liền bị thô bạo đẩy ra, nghiên cứu bộ người phụ trách Cao Chấn Hưng vội vã chạy vào, nhìn xem hơn 60 tuổi lão gia tử chạy nhanh như vậy, Đỗ Lâm đều sợ hai hắn ngã sắp xuống. Nhỏ Tiêu, hiện tại nghiên cứu bộ đã muốn nghiên cứu binh giai thổ hùng thi thể, lại muốn nghiên cứu thiên thạch khối vụn, gấp thiếu nhân thủ. A Cao lão một bên thở phì phò, vừa lên tiếng nói. Được rồi thiếu lão, ta mau chóng vì ngài tăng phái nhân thủ. Tiêu Xây Quân một lời đáp ứng. Một bên Đỗ Lâm vịn lao ra tử để hắn ngồi xuống, lại rót một chén nước để hắn nghỉ khẩu khí từ từ nói. Ngươi trước đừng đáp ứng nhanh như vậy, ta muốn cũng không chỉ là phổ thông nhân viên nghiên cứu a, ngươi ít nhất cũng phải tìm cho ta 10 cái vũ khí khoa học kỹ thuật phương diện này chuyên gia cùng giáo sư. Còn có a, nghiên cứu bộ địa phương quá nhỏ, hiện tại yêu thú càng lúc càng lớn, hiện tại phòng nghiên cứu đã không đủ dùng, mà lại rất nhiều nghiên cứu động tĩnh không nhỏ, vì giữ bí mật lý do, cần một lần nữa cho chúng ta quy hoạch mới thí nghiệm khu vực. Mặt khác, nghiên cứu thiết bị ngươi cho ta một lần nữa phối trí, hiện hữu thiết bị đã không cách nào thỏa mãn chúng ta thường ngày nghiên cứu. Chớ đừng nói chỉ là có chỗ sáng tạo cái mới, đặc biệt là thiên thạch khối vụ nghiên cứu, ta cần viêm nước hiện tại đứng đầu nhất nghiên cứu thiết bị cao là uống một hớp về sau, nói một chàng yêu cầu, nghe Tiêu Xây Quân cùng Đỗ Lâm sửng sốt một chút. Làm sao? Điểm ấy yêu cầu liền đem các ngươi làm khó sao? Nhìn thấy Tiêu Xây Quân thần thái như thế, Cao Chấn Hưng không vui nói. Tiêu Xây Quân nghe vậy cười khổ, cái này không phải như thế điểm yêu cầu à, mở miệng liền muốn tốt nhất nghiên cứu thiết bị, Giang Thành chỉ là một cái hàng hai thành thị, muốn xin nhiều như vậy nghiên cứu kinh phí cũng không dễ dàng a, còn muốn mở rộng phòng nghiên cứu, đây cơ hội chính là để hắn một lần nữa tu kiến một cái. Còn muốn cầu bí ẩn an toàn, loại địa phương này nhất thời bán hội cũng không tốt tìm, chớ đừng nói chỉ là đến tiếp sau xây dựng, vậy khẳng định muốn tìm kiến trúc phương diện chuyên gia để xây dựng mới được, còn phải làm tốt một đống lớn giữ bí mật công việc. Cái này đặc thù hành động bộ hiện tại mới bao nhiêu người a, mà lại vũ khí khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu chuyên gia Cao Chấn Hưng há miệng chính là 10 cái, đây cũng không phải là rau cải chẳng a, vũ khí khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu chuyên gia cái nào không phải quốc gia bảo bối a, mà lại hiện tại lại là đặc thù thời kỳ, nào có dễ tìm như vậy a, trừ phi mình đem thiên thạch khối vụn chân thực trên tình huống báo. Cứ như vậy, nghiên cứu kinh phí nhân viên nghiên cứu khoa học cái gì đều căn bản cũng không phải là sự tình, nhưng cứ như vậy Giang Thành còn có thể bảo trụ cái này đặc thù thiên thạch khối vụ sao? Người đều là có tư tâm, Tiêu Xây Quân cùng Cao Chấn Hưng cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều muốn đem thiên thạch khối vụ lưu tại Giang Thành nghiên cứu, Giang Thành chỉ là một cái hàng hai thành thị, nếu như thiên thạch khối vụ nghiên cứu vũ khí thành công, chính là Giang Thành đối với những cái kia thành thị cấp một đường rẽ vượt qua thời cơ tốt nhất. Chương 180, làm cản. Một cái lựa chọn khác. Bạch Thư Huyên nhìn đối phương kia không có hảo ý ánh mắt, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác không ổn. Lấy nàng đối Thác Bạt Man Hoang hiểu rõ, đối phương cũng không phải cái gì đồ tốt, có thể để cho hắn toát ra ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên Thác Bạt Man Hoang tiếp xuống nói tới kia lời nói trực tiếp để Bạch Thư Huyên sắc mặt đột biến, một mặt đằng đằng sát khí gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nói cái gì? Tràn ngập sát ý tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ nghị sự đại điện, nương theo lấy thanh âm truyền ra, còn có một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trên người nàng bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ tại nghị sự điện bên trong. Cỗ này kinh khủng uy áp trực trùng vân tiêu, như là kinh đảo hải lãng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Liên liên thân chỗ nghị sự đại điện bên ngoài Bạch Liên cung người đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp. Vô số người dừng lại trong tay sự tình, nhao nhao kinh nghị bất định hướng phía nghị sự đại điện phương hướng nhìn lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cỗ này đột nhiên xuất hiện, trước nay chưa từng có uy áp, để các nàng cảm giác được mười phần bất an. Mà giờ khắc này ngay tại trong tiểu viện đạo Thanh Huyền một đoàn người cũng quay đầu nhìn về phía uy áp phát ra địa phương. Nhìn bộ dạng này, Bạch cung chủ nàng tựa hồ gặp được phiền toái gì cung dục có ý riêng mở miệng nói ra. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu. Kia cỗ uy áp bên trong lộ ra nồng đậm nộ khí cùng sát ý, chỉ cần hơi cảm giác liền có thể phát giác được. Ngay lúc này, đang uống rượu Đạo Thanh Huyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc đầu do bầu rượu cũng chậm rãi buông xuống. Nếu như hắn không có đoán sai, Bạch Thư Huyên sở dĩ tức giận như thế, nhất định cùng trước đó đi vào Bạch Liên cung cái đám kia tu sĩ có quan hệ. Hoặc là nói, trước đó Bạch Thư Huyên một mực che giấu tâm sự, cũng là bởi vì những này lạ lâm tu sĩ. Chỉ là, cho dù hắn hiện tại có lòng muốn trợ giúp Bạch Thư Huyên, cũng không có cái gì biện pháp. Dù sao những ngày này, Đạo Thanh Huyền đã bảng sao chắc kích nhiều lần, nhưng đều bị Bạch Thư Huyên cho che. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thiên lão đầu mà nhân tình Bạch Thư Huyên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí đã trở nên cực kỳ mất cảm. Đông đảo Bạch Liên cung trưởng lão giống như Bạch Thư Huyên, đều đối Thác Bạt Man Hoang trợn mắt nhìn. Bởi vì, ngay tại vừa mới, Thác Bạt Man Hoang nói ra hắn một cái lựa chọn khác. Đó chính là Bạch Liên cung từ đây trở thành Thác Bạt gia phụ thuộc thế lực, đồng thời cung chủ Bạch Thư Huyên còn muốn gả cho Thác Bạt Man Hoang đương đạo lữ. Chính là bởi vì điểm này, mới khiến cho Bạch Thư Huyên không có kilomet chế nội tâm kia cố xúc động, làm ra như thế cử động. Cho người Thác Bạt Man Hoang đương đạo lữ. Nói đùa cái gì? Nàng Bạch Thư Huyên cho dù chết, cũng sẽ không tiếp nhận một cái không hiểu thấu gia hỏa. Khó trách gia hỏa này dùng ánh mắt như vậy nhìn xem mình, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy a. Bạch Thư Huyên nhìn xem mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn xem mình Thác Bạt Man Hoang, không biết thế nào nội tâm vậy mà một cố cảm giác xấu. Đối phương quá bình tĩnh. Cũng đừng quên, đây là tại Bạch Liên cung địa bàn bên trong, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời đều có thể tùy tiện nắm đối phương. Nhưng Thác Bạt Man Hoang bộ dáng bây giờ, không có chút nào e ngại, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một chút cười khẽ cùng trêu tức. Đối phương thân là cực đạo thánh địa cấp thế lực gia tộc, đầu óc khẳng định rất linh hoạt, căn bản không phải những cái kia chó săn có thể đánh đồng. Cho nên Bạch Thư Huyên đạt được một cái kết luận. Thác Bạt Man Hoang lần này đến đây Bạch Liên cung, âm thầm nhất định có đại thánh cảnh tu sĩ đi theo sau lưng hắn. Nếu không, đối phương tuyệt đối không dám ngông cuồng như thế. Chương 181, chiến tranh giáng lâm. Không sai. Thác Bạt Man Hoang đang nói ra lời nói này về sau, biểu hiện trên mặt càng thêm nhẹ nhõm, hiền hòa. Đừng quên, hắn lần này đến đây Bạch Liên cung nghị sự, Thác Bạt gia kia ba vị đại thánh cảnh cường giả thật là âm thầm theo dõi hộ vệ. Bất quá, vì để tránh cho bị Bạch Liên cung người nhận ra, mấy vị tiếp nhưng không có trực tiếp tiến vào Bạch Liên cung, mà là thu liễm toàn thân khí thế, lặng lặng bên ngoài chờ đợi. Nếu đạt được Thác Bạt Man Hoang cho ra tín hiệu, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, cường thế phá vỡ Bạch Liên cung hộ tông đại trận. Có ba vị này đại thánh cảnh cường giả lật tẩy, Thác Bạt Man Hoang căn bản sẽ không có bất kỳ khủng hoảng chi sắc. Ta nói trắng ra cung chủ, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ta nói tới điều kiện đi, miễn cho Bạch Liên cung vài vạn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có Bạch Thư Huyên kia sắc mặt khó coi, Thác Bạt Man Hoang tiếp tục mở miệng nói. Nói thật, sở dĩ làm ra cưới Bạch Thư Huyên thành đạo lữ quyết định này, hoàn toàn là vì Thác Bạt gia phát triển. Nếu như có thể thành công cưới đối phương, như vậy Thác Bạt gia cùng Bạch Liên cung liền có thể coi đây là mối quan hệ, thành lập được 10 phần quan hệ tốt đẹp. Đến lúc đó, hai cái cực đạo thánh địa cấp thế lực liên hợp lại, nhất thống bách chiến vực cùng thanh mục vực liền ở trong tầm tay a. Bất quá nói đi thì nói lại, tại Thác Bạt Man Hoang xem ra, Bạch Thư Huyên nữ nhân này vẫn rất không tệ. Dáng người nở nang, dáng dấp phi thường có vật bị, tại hắn thấy được nhiều nữ nhân như vậy bên trong, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cho nên, đối với quyết định này hắn cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Nhưng hắn không có tâm tình mâu thuẫn, nhưng Bạch Thư Huyên lại có. Thác Bạt Man Hoang, mời ngươi lập tức cho ta lăn ra Bạch Liên cung, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Bạch Thư Huyên nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp phun lửa, hận không thể lập tức đem trước mắt đổ vô sỉ này giết chết. Nàng đường đường nhất đại Bạch Liên cung cung chủ, lại bị người bức bách đến trình độ như vậy. Vẫn là nói, các nàng Bạch Liên cung đã xuống dốc đến cần nàng người cung chủ này bán nhục thể, mới có thể đổi lấy tông môn hài hòa phát triển hay sao? Trọng yếu nhất chính là, Bạch Thư Huyên đã có Thiên Nguyên Hồng lòng này thượng nhân. Mặc dù song phương còn không có triệt để kết làm đạo lữ, nhưng đã có đạo lữ chi thật các nàng, chỉ cần tại một cái phù hợp thời gian đem ra công khai thôi. Cho nên, nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý đối với Thác Bạt Man Hoang điều kiện này. Ha ha. Thác Bạt Man Hoang mắt thấy Bạch Thư Huyên lần nữa phát tác, không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn liền đứng dậy, mang theo cái khác mấy cái Thác Bạt gia trưởng lão đi ra phía ngoài. Liên tình huống trước mắt đến xem, lần này thương thảo lại có thể tuyên cáo thất bại. Đã như vậy, đây cũng là trách không được bọn hắn Thác Bạt gia vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Chỉ bất quá, chính hắn hiện tại vẫn còn Bạch Liên cung nội, nhất định phải rời đi về sau mới có thể phát động công kích. Ngay tại Thác Bạt Man Hoang sắp rời đi thời khắc, hắn lại quay đầu tới, có ý riêng nói ra, "Các vị, cố mà chân quý Bạch Liên cung cuối cùng này thời gian đi. Tốt như vậy mỹ cảnh, lập tức liền muốn nhìn không đến lạc." Nói xong câu đó về sau, Thác Bạt Man Hoang liền dẫn người đằng không mà lên, hướng phía Bạch Liên ngoại cung nhanh chóng bay đi. Mà ngay tại nổi nóng Bạch Thư Huyên nghe thấy lời này về sau, nàng hơi nhíu lên lông mày. Chân quý sau cùng thời gian, lập tức liền muốn nhìn không tới. Không được. Phát giác được không thích hợp, Bạch Thư Huyên sắc mặt đột biến, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, muốn đem Thác Bạt Man Hoang mấy người ngăn lại. Nhưng đối phương sớm đã hóa thành mấy cái chấm đen nhỏ, rời đi Bạch Liên cung trụ sở phàm bi. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, ba cô vô cùng kinh khủng, hung uy áp ngập trời đột nhiên giáng lâm Bạch Liên cung. Bạch Liên cung, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt ngày. Chương 182, ba vị đại thánh cảnh cường giả. Nương theo lấy đạo này tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ gặp ba đạo thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra ngập trời khí tức thân ảnh xuất hiện tại Bạch Liên cung sơn môn chỗ. Cái này ba đạo thân ảnh, mỗi cái đều tản ra đại thánh cảnh cường hành khí tức. Trong đó, có hai người tu vi tại sơ giai đại thánh cảnh, một vị tại trung giai đại thánh cảnh. Cái này tất cả đều là đến từ Thác Bạt gia nội tình. Ba vị đại thánh cảnh cường giả liên thủ, không chút kiêng kỵ phát ra uy áp, đơn giản để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Vô số Bạch Liên cung đệ tử nhìn qua không trung sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể trốn ở nơi nào đó run lẩy bẩy. Đóng tại sơn môn chỗ mấy vị kia đệ tử, tức thì bị cỗ uy áp này ngạnh sinh sinh nghiền thành một mảnh huyết vụ, nhuộm đỏ kia thông hướng Bạch Liên cung trắng loang thềm đá. Giờ phút này, bởi vì bất thình lình kinh khủng uy áp, toàn bộ Bạch Liên cung loạn cả một đoàn. Rất nhiều đệ tử, bao quát một ít trưởng lão nhóm, cũng bắt đầu tìm kiếm chỗ ẩn thân, để tránh bị kia cỗ uy áp liên lụy. Xảy ra chuyện. Thân ở Bạch Liên cung bên trong đạo Thanh Huyền, tại kia cỗ uy áp xuất hiện một mấy mắt, liền đột nhiên đứng dậy. Đại thánh cảnh. Không, không chỉ một vị đại thánh cảnh tu sĩ. Hơi cảm giác một chút về sau, hắn cũng cảm giác được cỗ uy áp này đầu nguồn ở đâu. Đối phương đột kích người không nhiều, chỉ là ba người mà thôi. Nhưng chỉ vén vẹn là ba người này, liền để đạo Thanh Huyền nhíu lông mày. Ba vị đại thánh cảnh tu sĩ đến đây tiên công Bạch Liên cung. Khó trách Bạch Thư Huyên trước đó rõ ràng rất tâm sự nặng nề, lại không chịu mở miệng đối với mình lộ ra bất kỳ tin tức gì. Lấy Bạch Liên cung tình huống đến xem, nàng hẳn là không muốn mình mấy người kia gặp thai bay vạ gió đi. Thật là khủng khiếp uy áp, so vừa rồi kia cỗ uy áp mạnh hơn nhiều. Cung Dục một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Liên cung sơn môn phương hướng. Thiếu chủ, đứng ở phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng Địch Thành Thiên đi lên phía trước, có chút muốn nói lại thôi. Tuy nói hắn không có đạo Thanh Huyền như vậy thực lực cường hãn cùng thần hồn chi lực, nhưng Địch Thành Thiên cũng biết, có đại thánh cảnh tu sĩ xâm phạm. Nếu như bọn hắn tiếp tục bên trong lưu tại nơi này, rất có thể lại nhận không cần thiết liên lụy. Cho dù vị này Bạch Liên cung cung chủ tại trong mấy ngày này, đối bọn hắn phi thường chiếu cố, lại cùng Ngự Thiên Đạo Tông Thiên Nguyên Hồng tiểu tử kia có chút quan hệ. Nhưng Địch Thành Thiên bọn hắn trước hết nhất phải bảo đảm, là đoàn người mình an nguy. Thiếu chủ đạo Thanh Huyền còn dễ nói, thực lực của hắn đủ cường đại, một hai vị sơ giai đại thánh cảnh căn bản là không có cách lưu hắn lại. Nhưng cung dục, thạch tả, Đường An Nhu lại thêm Diệp gia tỷ đệ liền không đồng dạng. Đại thánh cảnh ở giữa chiến đấu, lực phá hoại cực mạnh, rất dễ dàng liền lan đến gần bọn hắn những người này. Nhất là thực lực thấp Diệp Yên Nhiên cùng Diệp Văn Tu, tùy tiện một đạo sóng xung kích liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, Địch Thành Thiên nghĩ hỏi tham đạo Thanh Huyền, phải chăng cần nên rời đi trước Bạch Liên cung. Nhưng đạo Thanh Huyền tựa hồ biết Địch Thành Thiên muốn nói gì, rất nhanh liền lắc đầu. Đã gặp, vậy liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Thư Huyên cùng Thiên Nguyên Hồng lão đầu nhi kia quan hệ trong đó không ít, ta nếu là không giúp chuyện này, lão đầu nhi kia đến ghi hận ta cả một đời. Nói xong câu đó về sau, hắn liền đứng dậy hướng phía Bạch Liên cung sơn môn chỗ đi đến. Thiên Nguyên Hồng. Địch Thành Thiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Cái này ở xa Thanh Mục vực Bạch Liên cung cung chủ, thế mà cùng Ngự Thiên Đạo Tông tông chủ Thiên Nguyên Hồng có sâu như vậy quan hệ. Đã có thể để cho Thiên Nguyên Hồng như thế nhớ nhung, như vậy Bạch Thư Huyên quan hệ với hắn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mang theo đầy mình nghi hoặc cùng không hiểu, Địch Thành Thiên mang theo cung dục mấy người bọn họ đuổi theo. Chương 183, để ngươi chết có tôn nghiêm. Mà cảm nhận được cỗ này hung hãn, kẻ đến không thiện uy áp, giờ phút này ở vào nghị sự đại điện bên trong Bạch Thư Huyên gương mặt xinh đẹp bị biến. Bởi vì cái này uy áp nàng quá quen thuộc. Đại thánh cảnh. Không hề nghi ngờ, tản mát ra cỗ uy áp này tu sĩ tuyệt đối là đại thánh cảnh. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Nương theo lấy cỗ uy áp này xuất hiện, lần này tất cả thân ở nghị sự đại điện bên trong Bạch Liên cung các trưởng lão, lập tức liền minh bạch, Thác Bạt Man Hoang rời đi lúc kia lời nói ý tứ. Thác Bạt gia đã chuẩn bị cùng bọn hắn Bạch Liên cung mặt, triệt để khai chiến. Thác Bạt Man Hoang cái kia đáng chết hỗn đản, thế mà thật dám đến. Bạch Thư Huyên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này thả người hướng phía không trung lao đi. Rất nhanh nàng liền tới đến sơn môn chỗ. Nhìn xem xuất hiện ở trên không trung, tản ra ngập trời khí tức ba đạo thân ảnh, Bạch Thư Huyên một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Ba vị, chọn vẹn ba vị đại thánh cảnh cường giả. Đây đối với chỉ có một vị đại thánh cảnh lão tổ Bạch Liên cung tới nói, muốn ứng đối ba vị đại thánh cảnh cường giả quá mức gian nan. Không cần nghĩ cũng biết, ba vị này đại thánh cảnh cường giả đều là Thác Bạt gia thủ bút. Cho nên, Bạch Liên cung tựa hồ đã không cách nào ngăn cản Thác Bạt gia tiến công. Nhưng Bạch Thư Huyên còn muốn lại dãy rủa một chút. Hít sâu một hơi, ngắn ngủi đem nội tâm lửa giận đè xuống, Bạch Thư Huyên trên mặt một lần nữa đã phụ lên tiêu dung. Vạn bối Bạch Liên cung cung chủ Bạch Thư Huyên, gặp qua ba vị tiền bối. Không biết ba vị tiền bối giáng lâm ta Bạch Liên cung là có chuyện gì. Nàng vừa mở miệng nói, một bên cẩn thận quan sát đến ba vị này đại thánh cảnh cường giả. Theo Bạch Thư Huyên biết, Thác Bạt gia chỉ có hai vị đại thánh cảnh cường giả, một vị khác rất có thể là Thác Bạt gia tìm giúp đỡ. Nếu là giúp đỡ, như vậy Thác Bạt gia nhất định sẽ cho đối phương chỗ tốt nhất định. Cơ hội liền đến. Chỉ cần Bạch Liên cung có thể đưa ra tốt hơn điều kiện, để vị này giúp đỡ trợ giúp đối tượng biến thành Bạch Liên cung. Cứ như vậy, liền sẽ biến thành hai vị nhập thánh cảnh đối đầu hai vị đại thánh cảnh. Thác Bạt gia nhất định sẽ biết khó mà lui. Nhưng Bạch Thư Huyên tính sai, nàng không để ý đến một cái khác khả năng. Đó chính là đối diện thêm ra tới cái kia đại thánh cảnh cường giả, cũng không phải là Thác Bạt gia tìm giúp đỡ, mà vốn chính là bọn hắn Thác Bạt gia người. Ha ha, Bạch cung chủ không cần lãng phí nước miếng. Nếu như ngươi có thể hiện tại mở ra Bạch Liên cung hộ tông đại trận, như vậy có thể để ngươi đi có tôn nghiêm một điểm. Thác Bạt gia một phương cầm đầu vị lão giả kia, tại nghe xong Bạch Thư Huyên kia lời nói về sau, cười lạnh mở miệng nói ra. Đã cái này Bạch Liên cung không thể vì Thác Bạt gia sử dụng, vậy vẫn là đem nó hủy diệt tương đối tốt. Đáng chết, Thác Bạt gia bọn hắn thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Cố uy áp này thật sự là quá mức cường hãn, chúng ta Bạch Liên cung có thể ở sao? Bây giờ nói những này có làm được cái gì, còn không bằng ngầm lại làm sao đem Bạch Liên cung kéo dài tiếp. Một chút chạy tới nơi này, Bạch Liên cung trưởng lão nghe thấy lời này về sau, nhao nhao đổi sắc mặt. Mở ra hộ tông đại trận. Đây không phải không công chịu chết a. Chỉ sợ Bạch Thư Huyên bên trên một giây vừa mới mở ra đại trận, một giây sau liền sẽ bị đối phương trực tiếp xuất thủ diệt đi toàn bộ Bạch Liên cung. Cũng liền ở thời điểm này, một cô đồng dạng kinh khủng uy áp từ Bạch Liên cung chỗ sâu bay lên. Trong nháy mắt, Bạch Thư Huyên bên cạnh liền nhiều hơn một vị người mặc trường bào màu trắng, tóc hoa râm, khuôn mặt có chút giả mua lão ẩu. Nhìn xem vị lão ẩu này xuất hiện, Bạch Thư Huyên nội tâm không khỏi buông lỏng. Vị lao hầu này không phải người khác, chính là Bạch Liên cung vị kia đại thánh cảnh lão tổ, tu vi đã đạt đến đại thánh tứ trọng cảnh. Chương 184, chiến đấu kịch liệt. Nay cũng không phải tuyệt đối, phải xem các ngươi lựa chọn thế nào. Nghe thấy ba ngày sen lời này về sau, Thác Bạt Chiến nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Liên trước mắt tình huống này đến xem, đối phương đã có túi đầu chịu thua đầu mối. Rất tốt. Ngay sau đó hắn liền mở miệng, đem Thác Bạt ra điều kiện từng cái nói tới. Điều kiện thứ nhất, chính là Bạch Liên cung gia nhập Thác Bạt gia, trở thành bọn hắn phụ thuộc thế lực. Điều kiện thứ hai, thì là Bạch Liên cung đương nhiệm cung chủ Bạch Thư Huyền, gả vào Thác Bạt gia, trở thành Thác Bạt Man Hoang đạo lữ. Cái điều kiện thứ ba, phàm là Bạch Liên cung cao tầng tu sĩ, nhất định phải bị Thác Bạt gia in dấu xuống thần hồn là cấn. Nhưng còn không đợi hắn nói xong, ba ngày sen liền trực tiếp mở miệng đánh gãy Thác Bạt Trễ. Khinh người quá đáng. Đây là tại bản điều kiện sao? Không, cái này cùng đoạn mất Bạch Liên cung truyền thừa khác nhau ở chỗ nào? Thẳng đến mà giờ khắc này ban ngày sen mới phát hiện, Thác Bạt gia không có một chút trao đổi chỗ trống, bọn hắn chính là muốn triệt để hủy Bạch Liên cung. Ban ngày sen, ta khuyên ngươi mới hảo hảo suy tính một chút, cho dù là ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng muốn nghĩ Bạch Liên cung đệ tử khác ca. Không có bận tâm ban ngày sen kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, Thác Bạt Trễ tiếp tục mở miệng nói. Cân nhắc. Ta cân nhắc ngươi tổ tông. Ban ngày sen nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời liền xông ra ngoài, hướng phía Thác Bạt Trễ ba người phát động công kích. Hừ, đã nữ nhân này như thế minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta Thác Bạt gia không khách khí. Cùng tiến lên, giết nàng cho ta. Nhìn xem ban ngày sen động tác, Thác Bạt Trễ trên mặt lập tức hiện ra một vòng nhe răng cười. Nữ nhân này đã đến tuổi già, như thế nào bọn hắn ba vị đại thánh cảnh tu sĩ đối thủ? Chỉ gặp Thác Bạt gia ba tên đại thánh cảnh tu sĩ nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hướng phía ban ngày sen nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Song phương chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng khí lãng từ cả hai khoái động giữa ba, khuyết tán ra đến, hình thành một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy vận sóng, hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, trong không khí tiếng nổ vang động trời lên, chiến đấu dư ba khuyết tán ra đến, đem phủ cận dãy núi tất cả đều phá hủy, trực tiếp san bằng thành đất bằng. Đáng chết, cái này ban ngày sen thực lực lại tăng lên. Cảm thụ được ban ngày sen bộc phát ra chiến lực, Thác Bạt Trễ nhịn không được chửi mắng một tiếng. Ban ngày sen thực lực hôm nay, rõ ràng vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn còn cho rằng, lấy nhà mình ba vị đại thánh cảnh tu sĩ liên hợp chỉ lực, hẳn là có thể tùy tiện chém giết ban ngày sen. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này ban ngày sen thế mà so năm đó mạnh hơn. Căn cứ Thác Bạt Trễ đoán chừng, bây giờ ban ngày sen cho dù là không có đột phá đến đại thánh ngũ trong cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Không hổ là Bạch Liên cung năm đó thiên phú xuất chúng nhất thánh nữ. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ sát tâm nặng hơn. Ban ngày sen bây giờ tu vi cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng cũng so Thác Bạt Trễ bọn người cao hơn một tuyên. Bất luận là ở trên cảnh giới, vẫn là tại thực lực tổng hợp bên trên, đều chiếm cứ nhất định chiếm ưu thế. Nếu không phải bọn hắn một phương này chiếm cứ nhân số ưu thế, căn bản là không có cách cùng ban ngày sen chống lại. Không đến thời gian qua một lát, Thác Bạt gia ba người trên thân liền bị thương. Quần áo của bọn hắn bên trên đều hiện đầy pha tạp vết thương, hiển nhiên là vừa rồi bị thương không nhẹ. Thác Bạt Trễ thấy thế trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới ban ngày sen cái này lão bà thực lực, thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Cũng may đối phương trạng thái cũng không thật tốt. Tại mình ba người liên thủ phía dưới, ban ngày sen cũng tương tự bị thương. Chương 185, ta không đồng ý lại là một trận chiến đấu kịch liệt. Đương song phương lần nữa sau khi tách ra, Thác Bạt chỉ mặc dù trên thân bị thương, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Bởi vì Bạch Thiên Liên không được. Lúc này Bạch Thiên Liên toàn thân áo bào lộn xộn rách rưới, to to nhỏ nhỏ vết thương trải rộng toàn thân, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ nàng áo bào. Hô hô hô. Nặng nghề lại tiếng thở hào hẹn không ngừng truyền ra. Đừng nói là Thác Bạt Trì, hơi có chút nhãn lực kình tu sĩ đều có thể nhìn ra, Bạch Thiên Liên đã là nọ mạnh hết đà. Lao tổ. Bạch Thư Huyên gặp tình hình này, khuôn mặt khóc thảm nhìn xem Bạch Thiên Liên kia càng thêm còn xuống thân thể. Nhà mình lao tổ tuổi tác thật sự là quá lớn, không chỉ có khí huyết suy bại, thân hồn chỉ lực dung chuyển, liền ngay cả thân thể của nàng cũng vô pháp chèo chống trận chiến đấu này. Nếu như tại tiếp tục như thế, Bạch Thiên Liên cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, Bạch Liên cung cũng sẽ hủy diệt tại Thác Bạt gia chỉ thủ. Cuối cùng, Bạch Thiên Liên hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Thác Bạt gia các tiền bối, chỉ cần các ngươi có thể buông tha Bạch Liên cung, ta Bạch Thư Huyên nguyện ý gả cho Thác Bạt Man Hoàng, trở thành đạo của hắn lữ. Chỉ gặp Bạch Thư Huyên mặt xám như trọ, mười phần chật vật mở miệng nói ra. Cái này, Thác Bạt Chí nghe vậy đình chỉ công kích, cả người cũng rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật, bọn hắn sở dĩ muốn để Thác Bạt Man Hoàng cưới Bạch Thư Huyên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Bạch Liên cung đặc thù công pháp. Bạch Liên chân kinh. Bạch Liên cung nội tình công pháp, phẩm cấp đạt đến hồng cấp hạ phẩm, tại Đông Đảo Cực Đạo Thánh Địa bên trong, quyền công pháp này cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Mà quyền công pháp này tại Bạch Liên cung bên trong, từ trước đến nay chỉ có lịch đại cung chủ mới có tư cách tu hành. Quyền công pháp này kỳ lạ nhất chỗ, chính là người tu hành có thể tại thể nội thai nghén một sợi Bạch Liên chân ý. Cái này sợi chân ý có thể để người tu hành tại đột phá đại thánh cảnh thời điểm, gia tăng một chút tỷ lệ thành công. Chỉ cần Thác Bạt Man Hoang cùng Bạch Thư Huyên giao hợp về sau, liền có thể hấp thu cái này sợi Bạch Liên chân ý. Cứ như vậy, chỉ cần Thác Bạt Man Hoang hảo hảo tu hành, bọn hắn Thác Bạt gia liền có thể lại tăng thêm một vị đại thánh cảnh tu sĩ. Đây cũng là Thác Bạt gia coi trọng Bạch Thư Huyên chân chính nguyên nhân. Chỉ tiếc, Thác Bạt gia người thật giống như còn không biết, Bạch Thư Huyên thể nội kia sợi Bạch Liên chân ý, sớm đã bị cái nào đó lao đầu nhi đã thủ. Suy tư sau một lát, Thác Bạt Chỉ liền dự định đáp ứng yêu cầu này. So sánh với một tòa Xích Vũ Lưu Kim khoáng mạch tới nói, một vị đại thánh cảnh cường giả mới là bọn hắn hẳn là theo đuổi đồ vật. Nhưng ngay lúc này, chờ một chút, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Thác Bạt Chỉ câu chuyện. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân mặc cẩm y thanh niên, mang theo mấy tên hộ vệ bộ dáng tu sĩ, từ đằng xa dần dần đi tới. Ta nói trắng ra cung chủ, chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không nói cho ta, đây là lấy ta làm ngoại nhân à? Đạo Thanh Huyền đi lên phía trước, ra vẻ trách cứ nói với Bạch Tư Huyền. Bất quá nha, ngài liền định dạng này hy sinh chính mình à? Kia Thiên Nguyên Hồng lão đầu nhì kia làm sao bây giờ? Ngài không suy nghĩ hắn? Nghe thấy Thiên Nguyên Hồng ba chữ này về sau, nguyên bản còn dự định mở miệng giải thích một chút Bạch Tư Huyền, lập tức liền trở nên bắt đầu trầm mặc. Đúng à? Mình nếu là trở thành Thác Bạt Man Hoang đạo lữ, Thiên Nguyên Hồng nên làm cái gì? Nhưng là nghĩ lại, bây giờ nàng không tuyển chọn hy sinh chính mình còn có biện pháp thứ hai à? Bạch Liên Cung nuôi nàng, dục nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Bạch Liên Cung như vậy hủy diệt. Về phần Thiên Nguyên Hồng, cũng chỉ có kiếp sau gặp lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Một bên khác, Thác Bạt Chỉ trông thấy đột nhiên xuất hiện Đạo Thanh Huyền một đoàn người, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Đối phương mấy cái kia hộ vệ tu vi cảnh giới hắn đã cảm giác được, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng liền người thiếu niên trước mắt này, liền như là bị che giấu tại trong sương mù, để Thác Bạt Chỉ hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá, nhìn đối phương trẻ tuổi dung mạo cùng cốt linh, hẳn là đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Ta là ai? Nghe thấy vấn đề này, Đạo Thanh Huyền mỉm cười. Đông Linh vực Ngự Thiên Đạo Tông vẫn Thiên Phong phong chủ, Đạo Thanh Huyền. Chương 186, cái gì cấp bậc? Đông Linh vực, Ngự Thiên Đạo Tông. Nghe thấy đất này vực tên, Thác Bạt Chỉ không khỏi cau mày cẩn thận nghĩ. Nhưng cho dù là hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ tới có quan hệ với cái này tông môn một chút tin tức. Lúc này, ở vào hậu phương một mực quan chiến Thác Bạt Man Hoang bay tới. Chỉ gặp hắn đi vào Thác Bạt Chỉ bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Lão tổ, nếu như ta không có nhớ lầm, Đông Linh vực xác thực có cái tên là Ngự Thiên Đạo Tông tông môn, nhưng giống như chỉ là cái thế lực cấp độ bá chủ." Thác Bạt Chỉ, thế lực cấp độ bá chủ? Hắn nghe thấy lời này về sau, bất mãn hết sức nhìn chằm chằm Thác Bạt Man Hoang một chút. Dùng ngươi hốc heo suy nghĩ thật kỹ, có thể sử dụng bốn vị thánh giả cảnh tu sĩ xung làm hộ vệ người, thế mà chỉ là thế lực cấp độ bá chủ một vị phong chủ. Thác Bạt Chỉ có chút hận sắc không thành nói. Tây thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đứng sau lưng Đạo Thanh Huyền địch thành thiên mấy người, tất cả đều là thánh giả cảnh tu sĩ. Đặc biệt là địch thành thiên, người này tối thiểu nhất cũng là cao giai thánh giả cảnh tu sĩ. Mà đối với thế lực cấp độ bá chủ, đừng nói là thánh giả cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng ngay cả bốn vị nhập thánh cảnh tu sĩ cũng quá sức đi. Cho nên nói, dạng này người là đến từ một cái thế lực cấp độ bá chủ sao? Này, cái này. Thác Bạt Chỉ nghe vậy, trên mặt lập tức toát ra vẻ xấu hổ. Thực lực của hắn yếu kém, căn bản là không có cách thăm dò đến địch thành thiên mấy người tu vi, tự nhiên cũng liền không cách nào phán đoán chính xác. Nhưng Đông Linh vực bên kia, xác thực chỉ có một cái tên là Ngự Thiên Đạo Tông thế lực cấp độ bá chủ a. Trừ cái đó ra, hắn liền rốt cuộc chưa nghe nói qua cái khác tên là Ngự Thiên Đạo Tông thế lực. Thế lực cấp độ bá chủ? Bạch Liên Cung một phương này người nghe thấy lời này về sau, nguyên bản dâng lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Bọn hắn còn tưởng rằng Đạo Thanh Huyền đến từ cái nào đó thế lực lớn, có thể trợ giúp Bạch Liên Cung vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng đối phương lại là đến từ thế lực cấp độ bá chủ. Chỉ là một cái thế lực cấp độ bá chủ người, như toàn tham dự hai cái cực đạo thánh địa ở giữa chiến tranh. Cái này không tinh khiết khôi hài a. Không ít Bạch Liên Cung đệ tử cùng các trưởng lão đều mặt như màu đất, tựa hồ đã có thể trông thấy Bạch Liên Cung hủy diệt dáng vẻ. Nhưng Bạch Thiên Liên lại nghe gặp cái tên này về sau, lại là hai mắt tỏa sáng. Xét Huyên, bọn hắn nói tới Ngự Thiên Đạo Tông, là ta biết cái kia sao? Nàng có chút không kịp chờ đợi do hỏi. Nếu như là trong ấn tượng cái kia Ngự Thiên Đạo Tông, nói không chừng thật đúng là có thể trợ giúp Bạch Liên Cung thoát ly lần này nguy cơ. Phải. Bạch Thư Huyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Bạch Thiên Liên theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Đạo Thanh Huyền mấy người kia thực lực không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn phía sau thế nhưng là đứng đấy Ngự Thiên Đạo Tông. Chỉ là Thác Bạt gia còn chưa đủ lấy cùng Ngự Thiên Đạo Tông chống lại. Các ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào? Thác Bạt Chỉ lên tiếng lần nữa dò hỏi. Có thể lấy bốn vị thánh giả cảnh tu sĩ xung làm hộ vệ, đối diện người đi đường này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Tối thiểu nhất, bọn hắn đứng sau lưng đại thánh cảnh tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ một vị mới đúng. Cho nên hắn muốn xác nhận rõ ràng mới được. Nếu không nếu thất thủ đem những người này giết đi, Thác Bạt gia rất có thể bởi vậy trêu chọc phải một cái không biết thế lực, cũng rất có thể dẫn tới họa sát thân. Thác Bạt Chỉ làm Thác Bạt gia đại thánh cảnh lão tổ, nhất định phải bận tâm đại cục. Người lỗ thai là được sao? Vẫn là ta vừa mới chưa nói rõ ràng. Nghe thấy đối phương vấn đề này, Đạo Thanh Huyền hơi không kiên nhẫn đáp lại nói, là một lần nữa đem Thiên Nguyên Hồng cùng Bạch Thư Huyên tác hợp cùng một chỗ bà mối, hắn đối cái này Thác Bạt gia ấn tượng thật không tốt. Cầu vật, liên ngươi Thác Bạt gia một cái nho nhỏ cực đạo thánh địa, cũng xứng cùng ta Ngự Thiên Đạo Tông tông chủ đoạt nữ nhân. Cái gì cấp bậc? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thật sự là quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chương 187, chấn kinh toàn trường. Làm cản. Nhìn thấy Đạo Thanh Huyền bộ dáng kia, Thác Bạt Man Hoang lập tức nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử này sợ là chán sống rồi hả? Dám ngay trước hắn Thác Bạt gia ba vị đại thánh cảnh lão tổ trước mặt, nói ra như thế cuồng vọng đến cực điểm lời nói. Đây không phải ông cụ Thác cổ, chán sống a. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là đến từ thế lực nào, nhưng có một chút ngươi phải hiểu rõ. Thác Bạt Chỉ cũng ở thời điểm này, mà không thay đổi mở miệng nói ra, hôm nay đây là có liên quan tới ta Thác Bạt gia cùng Bạch Liên Cung sự tình, còn hy vọng người không có phận sự không muốn tham dự trong đó. Nếu không, đến lúc đó bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần, tạo thành tổn thất gì, vậy coi như trách không được ta Thác Bạt gia. Không có nghe ra. Cái kia đạm mạc trong giọng nói, lộ ra đối Đạo Thanh Huyền sự uy hiếp mạnh mẽ. Bạch Thư Huyên ở phía sau nghe thấy lời này về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục. Còn không đợi Đạo Thanh Huyền mở miệng, nàng liền chủ động mở miệng nói ra, "Thanh Huyền, ngươi có phần này tâm ý là đủ rồi. Thừa dịp Bạch Liên Cung bây giờ còn chưa bị công phá, các ngươi mau từ một bên khác rời đi đi." Bạch Thư Huyên biết Ngự Thiên Đạo Tông rất mạnh, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đạo Thanh Huyền chuyến này lúc đầu không mang mấy người, chỉ dựa vào bọn hắn thực lực trước mắt, chỉ sợ còn không cách nào ngăn cản Thác Bạt ra tội ác. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể chịu chết. Cùng dạng này, còn không bằng để Đạo Thanh Huyền trở lại Ngự Thiên Đạo Tông, để Thiên Nguyên Hồng cho nàng, cho Bạch Liên Cung báo thù rửa hận. Nghe thấy lời này, Đạo Thanh Huyền mỉm cười. Yên tâm đi Bạch Cung chủ, đã ta dám lưu tại nơi này, tự nhiên có tự tin đối phó mấy lao giả này. Lời này vừa nói ra, Bạch Thư Huyên cùng Bạch Thiên Liên biểu hiện trên mặt sững sờ, Thác Bạt chỉ một phương thì là cười lên ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử này sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi. Chỉ bằng bên cạnh hắn kia ba bốn thánh giả cảnh tu sĩ, cũng nghĩ ứng đối bọn hắn ba vị đại thánh cảnh cường giả. Đầu óc không có vấn đề a? Buồn cười sao? Đạo Thanh Huyền nhìn đối phương trên mặt mấy người thiếu dung, cũng cười theo. Chỉ bất quá, cười cười, Thác Bạt chỉ mấy người bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức liền không cười được. Bởi vì, oanh, một cỗ cường hành vô cùng, không chút nào như ý ba người bọn họ kinh khủng ý áp bay lên. Sự mạnh mẽ của áp lực này hoành, để bọn hắn cảm giác mình phảng phất bị một đầu hồng hoang manh thú để mắt tới, toàn thân trên dưới đều có chút lạnh buốt thấu xương hương vị, để bọn hắn thần hồn cũng nhịn không được run rẩy. Không chỉ có là ba người bọn họ, liền ngay cả Bạch Thư Huyên cùng Bạch Thiên Liên hai người cũng nhịn không được biến sắc. Cỗ này cường hãn uy áp, rõ ràng chính là đại thánh cảnh cường giả có uy áp a. Mà áp lực này đầu nguồn, thình lình đến từ một cái bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối tượng trên thân. Đạo Thanh Huyền. Mọi người thấy tóc đen không gió mà bay, áo bào bay phất phới Đạo Thanh Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi muốn chết. Cái này, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, lại là một vị đại thánh cảnh cường giả. Cái này sao có thể a? Đối phương cốt linh bất quá 20-30 tuổi, thế mà đã đột phá đến đại thánh cảnh. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Phải biết, bọn hắn đang ngồi những này mấy vị đại thánh cảnh tu sĩ, cái nào không phải tân tân khổ khổ tu hành mấy ngàn năm lâu, mới miễn cưỡng đột phá thành công. Nhưng trước mắt này thanh niên đâu, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền siêu việt tuyệt đại bộ phận đại thánh cảnh tu sĩ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không đơn thuần là Thác Bạt chỉ mấy người bọn hắn, ở đây tất cả Bạch Liên cung người đều kinh hãi. Cái kia bị bọn hắn xem thường thanh niên, lại là một vị có thể cùng Bạch Thiên Liên bình khởi bình tọa đại thánh cảnh cường giả. Chương 188, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Đại thánh cảnh. Trước mắt thanh niên này lại là đại thánh cảnh cường giả. Vô số ngay tại quan chiến Bạch Liên cung người, tại cảm nhận được kia cô uy áp về sau, lập tức liền đều sôi trào. Từ trước mắt tình huống đến xem, cái này mới nhất xuất hiện đại thánh cảnh cường giả, hẳn là đứng tại bọn hắn Bạch Liên cung một phương này. Kể từ đó, bọn hắn Bạch Liên cung bên này liền có hai vị đại thánh cảnh cường giả. Mặc dù so ra kém Thác Bạt gia nhân số nhiều, nhưng ít ra có thể cực lớn làm dịu lao tổ Bạch Thiên Liên áp lực a. Nói không chừng đối phương lại bởi vậy có chỗ lo lắng, sẽ không tùy tiện lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Bạch Thiên Liên tại Đạo Thanh Huyền triển lộ tự thân khí thế về sau, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Cuối cùng là xuất hiện chuyển cơ. Mặc dù nàng đối với Đạo Thanh Huyền có thực lực như thế cảm thấy chấn kinh, nhưng càng nhiều thì hơn là may mắn cùng cao hứng. Không nghĩ tới Ngự Thiên Đạo Tông lại ra như thế một vị nhân vật, còn trùng hợp ở thời điểm này đi tới Bạch Liên Cung. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Mà muốn nói kinh hãi nhất, còn phải là Bạch Liên Cung cung chủ Bạch Thư Huyền. Nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ Đạo Thanh Huyền, suy nghĩ của nàng lại về tới trước đó tiến về Ngự Thiên Đạo Tông lúc, lần thứ nhất nhìn thấy đối phương chẳng cảnh. Thời điểm đó Đạo Thanh Huyền mặc dù cũng là thiên tư chắc tuyệt, nhưng tu vi cảnh giới cùng hiện tại so sánh, đây chính là kém rất rất nhiều. Đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, thế mà có thể có như thế to lớn tăng lên. Cái này khiến Bạch Thư Huyên có một loại ảo giác. Hắn là Đạo Thanh Huyền là cái nào đó đại đế chuyển thế chỉ thân, cho nên mới có thể đột phá nhanh như vậy. Kỳ thật, muốn thật lấy tu vi cảnh giới đến ước định, Đạo Thanh Huyền hiện tại cũng không có đột phá đến đại thánh cảnh. Chỉ bất quá bởi vì trước đó Hàn Thế Long Quân thần hồn chi lực, khiến thần hồn của hắn chi lực đã đạt đến kinh khủng đại thánh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Cho nên, Đạo Thanh Huyền thời khắc này thực lực chân thật, không có chút nào yếu tại bất luận cái gì đại thánh cảnh cường giả. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thông qua nhiều năm như vậy tổn kho, tu hành mấy môn thần hồn công kích chi pháp, có thể càng vận may hơn dùng tự thân thần hồn chi lực. Liên lấy trước mắt Thác Bạt chỉ mấy người tới nói, lấy Đạo Thanh Huyền thực lực bây giờ, thu thập mấy cái này đại thánh cảnh tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Đạo Thanh Huyền triển lộ bộ phận khí thế về sau, Bạch Liên cung một phương người là cao hứng, nhưng Thác Bạt ra một phương sắc mặt cũng rất khó coi. Vốn là ván đã đóng thuyền một việc, nhưng bây giờ cũng bởi vì Đạo Thanh Huyền gia hỏa này nửa đường giết ra đến, dẫn đến Thác Bạt chỉ trong lòng trong nháy mắt liền không chắc. Đối phương tiểu tử này nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhưng kia kỳ thật lại là thực sự tồn tại. Nếu như lúc này cưỡng ép tiến công Bạch Liên cung, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết tổn thất. Nhưng hôm nay đã khai chiến, nếu như bây giờ thu tay lại về nhà, chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, nói không chừng Bạch Liên cung người liền sẽ đi đường. Đến lúc đó, đó mới là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên, giờ này khắc này Thác Bạt chỉ phi thường xoắn xuýt. Đến cùng là một đường đi đến đen, tiếp tục tiến công Bạch Liên cung đâu? Vẫn là cẩn thận làm việc, tạm thời tránh mũi nhọn, nhu cầu càng ổn định cơ hội. Đối phương tiểu tử này rất rõ ràng không phải Bạch Liên cung người. Hắn luôn không khả năng cả một đời đợi tại Bạch Liên cung a. Luôn có rời đi thời điểm a. Uy, lão đầu nhị kia, ta nói các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Không đánh liền mau về nhà ăn cơm, muốn đánh liền mau động năng thu về. Lang nha lang nhằng, như cái nương môn mà đồng dạng. Ngay tại Thác Bạt chỉ suy tư thời khắc, Đạo Thanh Huyền kia hơi có vẻ trào phúng thanh âm vang lên. Chương 189, lần nữa chiến đấu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bạch Liên cung người kinh ngạc vô cùng nhìn xem Đạo Thanh Huyền, không biết hắn tại sao muốn chủ động khiêu khích đối phương. Tuy nói hắn cũng cho thấy đại thánh cảnh khí thế, nhưng đối phương dù sao có ba vị đại thánh cảnh cường giả, mà Bạch Liên cung một phương, cho dù có Đạo Thanh Huyền gia nhập, cũng chỉ có hai vị đại thánh cảnh cường giả. Huống chi hiện tại lão tổ Bạch Thiên Liên thân chịu trọng thương, một thân thực lực chỉ sợ ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Dưới loại tình huống này, phương pháp tốt nhất chính là không động thủ, tận khả năng trấn nhiếp đối phương. Bởi vì song phương đều không muốn lại thêm thương vong. Huống chi đại thánh cảnh cường giả đối với hai thế lực lớn tới nói, đó cũng đều là định hải thần châm cấp bậc nội tình. Tổn thất bất luận một vị nào vậy cũng là không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, song phương như vậy dừng tay mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đạo Thanh Huyền vừa rồi kia lời nói ra miệng về sau, muốn dừng tay đoán chừng là không thể nào. Nhìn đối phương biểu lộ liền biết. Giờ phút này, Thác Bạt gia lão tổ Thác Bạt Trì, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chính gắt gao nhìn chằm chằm đạo Thanh Huyền. Đáng chết tiểu quỷ, đừng tưởng rằng có được đại thánh cảnh thực lực, liền có thể gối cao không lo, muốn làm gì thì làm. Theo Thác Bạt Trì, đạo Thanh Huyền mấy câu nói đó chẳng những là đang đánh mặt của hắn, càng là đang đánh toàn bộ Thác Bạt gia mặt. Chuyện này nếu là truyền đi, bọn hắn Thác Bạt gia sau này còn thế nào tại Bách Chiến vực đặt chân? Hắn hôm nay nếu như không hung hăng giáo huấn đối phương dừng lại, cho Thác Bạt gia dựng nên uy tín, chỉ sợ là cái A Miêu A Cẩu đều có thể đến khiêu khích Thác Bạt gia. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Nương theo lấy Thác Bạt Trì tiếng nói rơi xuống, đứng ở bên người hắn hai vị đại thánh cảnh cường giả thân hình lóe lên. Sau một khắc, oanh, một cỗ mênh mông khí tức từ Thác Bạt gia hai vị đại thánh cảnh cường giả trên thân tuôn ra, trực trùng vân tiêu, khiến thiên địa biến sắc. Chỉ gặp ánh mắt hai người vô cùng băng lãnh, nhìn xem đạo Thanh Huyền sát ý nghiêm nghị. Lần này gặp, Bạch Tiên Liên thấy thế biến sắc. Hai vị đại thánh cảnh cường giả liên thủ phía dưới, cũng không biết cái này Ngự Thiên Đạo Tông phong chủ có thể hay không gánh vác. Dưới cái nhìn của nàng, coi như đạo Thanh Huyền là một vị đại thánh cảnh cường giả, nhưng đoán chừng cũng không có đột phá bao lâu. Một thân tu vi chưa củng cố cùng tinh tiến, cứ như vậy tùy tiện cùng Thác Bạt ra hai vị đại thánh cảnh cường giả chiến đấu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc dù Bạch Thiên Liên rất muốn xông đi lên giúp đỡ, nhưng Thác Bạt chỉ khí cơ một mực đem nàng khóa chặt. Chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, Thác Bạt chỉ sẽ không chút do dự xuất thủ. Lấy nàng trước mắt trạng thái đến xem, trừ phi đến cá chết lưới rách tình trạng, nếu không nàng không phải là Thác Bạt chỉ đối thủ. Mọi người ở đây suy tư lúc, Thác Bạt ra hai vị đại thánh cảnh cường giả phát động công kích. Hai người công kích toàn bộ hướng phía đạo Thanh Huyền nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả hư không đều bị xé nứt ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Lần này bọn hắn không có lưu niệm gì chỗ trống, trực tiếp thi triển ra áp đáy hòm chiêu số, muốn đem đạo Thanh Huyền triệt để diện sát ở đây. Hừ hừ, đáng chết tiểu quỷ, đây chính là ngươi khiêu khích Thác Bạt gia đại giới. Thác Bạt chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, đạo Thanh Huyền tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu, chắc chắn bị hai người xóa bỏ. Bất quá, đối mặt hai vị đại thánh cảnh tu sĩ liên thủ công kích, đạo Thanh Huyền vẫn như cũ thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Lấy cái kia cường hành thần hồn chi lực, hơi cảm giác một phen liền được tu vi của đối phương cảnh giới. Hai vị sơ giai đại thánh cảnh tu sĩ, liên loại trình độ này đại thánh cảnh tu sĩ, đừng nói hai người liên thủ, chính là 10 người liên thủ hắn cũng không sợ. Chương 190, nhẹ nhõm miểu sát. Chết đi. Mắt thấy công kích của mình đã tới đạo Thanh Huyền trước mặt, Thác Bạt ra hai vị đại thánh cảnh tu sĩ khoe miệng, đồng thời giơ lên một tia cười lạnh. Đối phương tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra? Đối mặt hai người mình liên thủ tiến công, thế mà còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Hẳn là đã bị bọn hắn sợ mất mặt rồi. Ân. Hẳn là dạng này. Tuy nói đối phương biểu diễn ra khí thế là đại thánh cảnh, nhưng bọn hắn thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến hơi gặp được một chút sự tình, liền bị dọa đến không rời nổi bước chân. Nhưng mà, sự tình đúng như bọn hắn tưởng tượng như thế sao? Sau đó một màn này, vừa xa khỏi bọn hắn những người này đoạn trước. Ngay tại hai người công kích sắp đánh trúng đạo Thanh Huyền trong nháy mắt, chỉ gặp đạo Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thâm thúy như vực sâu mắt đen bên trong, bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Ánh mắt của hắn, phản phất hóa thành hai thanh lợi kiếm, trực chỉ thương khung, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Phốc phốc. Một đạo tiếng vang chói tai đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo huyết vụ trống rỗng xuất hiện, tùy theo tại tầm mắt mọi người bên trong nổ bể ra đến, nồng đậm mùi máu tươi nhanh chóng phiêu tán mà ra. Vệ đút ư nờ nờ tiếng kêu thảm thiết ở trước mắt phiên thiên địa này vang lên, mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Hai tên đại thánh cảnh tu sĩ thân thể trực tiếp bị đạo Thanh Huyền xuyên thủng. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong đó một vị đại thánh cảnh tu sĩ trong miệng truyền ra, còn phun ra một miệng lớn máu tươi. Một người khác mắt nhìn ngã vào trong vũng máu đồng bạn, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng về sau nhanh lùi lại. Đáng tiếc, hắn lui quá chậm. Đạo Thanh Huyền hơi động một chút, liền xuất hiện ở trước người hắn. Không có quá nhiều hỏi thăm, đạo Thanh Huyền bàn tay trực tiếp mò về cổ của hắn, bắt hắn lại người này cổ họng, sau đó dụng lực bóp nát. Sau đó chậm rãi buông tay ra trường, tựa như ném rác rưởi đồng dạng, đem cái này người này trực tiếp ném xuống đất. Phù phù. Một cỗ thi thể vô lực té ngã trên đất, máu tươi cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này về sau, ở đây tất cả mọi người rung động không hiểu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cỗ kia thi thể không đầu. Bọn hắn căn bản không tin tưởng ánh mắt của mình. Phải biết, đây chính là một vị tu vi cảnh giới đạt tới đại thánh cảnh cường giả, Thác Bạt gia lão tổ một trong a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một vị đủ để tại Bách Chiến vực nội đi ngang tồn tại, vậy mà liền dạng này bị giết chết. Hơn nữa, còn là bị đạo Thanh Huyền một trưởng bóp chết. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Bọn hắn không dám tin nuốt hai mắt, nhưng kết quả vẫn là như thế. Trên đất thi thể không đầu vẫn còn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng vẫn còn ở đó. Vừa rồi phát sinh một màn kia đúng là thật. Hai vị đại thánh cảnh cường giả bị đạo Thanh Huyền một bàn tay cho trục chết. Giờ khắc này, vô số Bạch Liên cung đệ tử vui mừng khôn xiết. Thật sự là quá tốt rồi, nhà mình tông môn nguy cơ cuối cùng là có thể giải quyết. Bạch Liên cung đại thánh cảnh lão tổ Bạch Thiên Liên thấy thế, một cái treo cao lấy tâm cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Thật không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ, đến từ Ngự Thiên Đạo Tông lạ lẫm tu sĩ, cư nhiên như thế cường đại. Bạch Liên cung một phe là vui vẻ, nhưng đứng tại đối diện Thác Bạt chỉ triệt để mộng. Một vị đại thánh cảnh tu sĩ cứ như vậy không có. Nguyên bản còn tưởng rằng Thác Bạt ra một môn ba đại thánh, sẽ đi hướng một cái cực kỳ thịnh vượng tương lai. Thật không nghĩ đến ngay hôm nay, ngay tại cái này Bạch Liên cung trước đó, bởi vì một cái lạ lâm tu sĩ, khiến Thác Bạt ra tổn thất nặng nề, trực tiếp vẫn lạc một vị đại thánh cảnh cường giả.